Chương 551, cùng nhiệt. 55. Cũng may Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, phản ứng tốc độ viễn siêu thường nhân, một cái tà chắc né tránh, tay tranh thủ thời gian lấy ra, mới không có bị độc này xà đánh lén đạt được. Độc xà nhất kích không thành, lại lùi về mũ trùm, không có bóng dáng. Cái này hắc sắc đại pháp bảo dưới, cũng không biết là chỉ có cái này một con rắn độc, vẫn là giấu cái gì khác độc vật, để Diệp Phàm tâm lý càng thêm cảnh giác lên. Kha 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 Sở Cắt Lệ Tông cười ta nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn ta tiểu bảo bối có thể kịp phản ứng, Lũ Sai ơ, tốc độ ngươi cùng lực lượng xác thực kinh người, khó trách Gổn Dạ Lẹt bị ngươi đánh cho nửa điểm tính khí đều không có. Ngươi liền sẽ những này âm hiểm trò và sao? Thực lực ngươi, không phải chỉ nơi này đi, Diệp Phàm nhíu mày, hắn phát hiện ra hỏa này tuy nhiên thân thể điều kiện rất bình thường, nhưng tà môn chiêu số quá nhiều, thật không hiếu động tay. Sở Cắt Lệ Tông nói, ngươi không cũng không hề dùng ngươi trạng thái mạnh nhất đánh với ta a. Ngươi ta muốn phân thắng bại, nhưng là muốn thật lâu, ta cũng không có lòng dạ thanh thản, cùng ngươi đánh nhau chết sống. Đúng lúc này, đứng tại giáo đường trên đỉnh Vũ Dạ, la lớn, ca. Không tốt. Mộ địa. Ngươi mau nhìn mộ địa bên kia. Diệp Phàm nhìn lại, chỉ thấy được tại cái kia phiến trong mộ viên ở giữa, không biết khi nào đã bủi mênh mông địa một mảng lớn tử khí. Những này tử khí xuất hiện, cũng mang ý nghĩa đại lượng vong linh đã được triệu hoán đứng lên. Vô số cỗ hư thối thi thể, vô số cỗ trắng nếu khô lâu, từ mặt đất đứng lên đồng thời, mang theo đại lượng thi độc, âm u khủng bố, dọa người vô cùng. Mấu chốt là những thi thể này, phần lớn thoạt nhìn là tử vong không lâu, còn không có toàn bộ hư thối, hẳn là sớm mấy ngày vận chuyển đến cái này mộ địa, cố ý chôn ở chỗ này, chuyên môn dùng để cho Sở Cắt Lệ Tổng triệu hoán. Nhìn một cái, người chết thi thể thêm khô lâu binh, làm sao cũng có 4-500 số lượng. Một người, cũng là một chi quân đội, vong linh vu sư cường đại, thể hiện địa phát huy vô cùng tinh tế. Hắc hắc Sở Cắt Lệ Tổng thân thể nhanh chóng sau này lướt tới, trên tay pháp trượng thua tay, đại lượng năng lượng màu xám hình thành đạo đạo gợn sóng, khuyết tán ra. Người chết cuồng nhiệt. Sở Cắt Lệ Tổng huy sái ra ngoài năng lượng tử vong, bám vào đến những người chết đó thi thể cùng khô lâu trên thân. Phảng phất là nhóm lửa những vong linh này sinh vật thể bên trong cái gì nhiên liệu. Trong lúc đó, những thi thể này cùng khô lâu trong mắt, toát ra quỷ như lửa quan mang, trên thân thi độc tử khí cũng biến thành phá lệ dày đặc. Cái này cuồng nhiệt pháp thuật, để vong linh chiến sĩ ban đầu vụng về thân thể, trở nên mau lẹ cuồng mãnh, cũng là tu vi khá cao thâm vong linh vù sư mới có thể làm đến. Đi thôi. Ta vong linh đại quân. Sở Cắt Lệ Tổng pháp trượng vung lên. Chi này 4-500 số lượng vong linh quân đội, phát ra trận trận thê lương gào thét, hướng về một phương hướng chạy như điên. Có là chạy nhanh, có là tứ chi chạm đất, dùng cả tay chân, tốc độ cực nhanh, căn không biết mệt mỏi. Mà lại cũng sẽ không theo đường, trực tiếp vượt qua đồi núi nhỏ, xuyên qua rừng cây, những nơi đi qua, lưu lại đại lượng tử vong khí tức, hoa cỏ cũng khô héo theo. Cái này một tiến lên phương hướng, rõ ràng là sẽ đại hội người hội trường. Diệp Phàm thấy tê cả da đầu, cái này điên cuồng vũ sư, chẳng lẽ hắn dự định đối toàn bộ hội trường người hạ độc tay. Tuy nhiên truyền kỳ cường giả nhóm có lẽ không có áp lực gì, không có việc gì, nhưng còn lại rất nhiều thực lực thường thường thế giới dưới lòng đất người, sẽ phải gặp nạn. Nếu là Tiêu Hinh Nhi ở chỗ này, có lẽ còn có cơ hội, dùng nàng đại diện tích sát thương phượng viêm qua ngăn cản một chút, nhưng Diệp Phàm căn không am hiểu đối phó dạng này cục diện. Cũng ngăn cản không chi này vong linh đại quân. Hắn có thể làm, là mau trở về mật báo, nhưng Sở Cắt Lệ Tổng cũng không muốn cho hắn cơ hội này. Lưu Sai ở. Người thất thần. Sở Cắt Lệ Tổng cười tà, không biết khi nào, đã lại đẩy ra một đạo tử vong hồng lưu, hướng phía Diệp Phàm đánh thẳng tới. Diệp Phàm cao cao địa nhảy lên, tránh đi cái này một đợt tử khí về sau, một chân đạp giáo đường vách tường, mượn lực hướng xuống lao xuống. Nhưng Sở Cắt Lệ Tổng tốc độ cũng không chậm, mắt thấy Diệp Phàm một chân đã đến, hắn lại một lần thân thể phiêu nhiên hơi mở. Diệp Phàm chạm đất về sau, một tay một chi chống đỡ, lại là một cái thân thể bốc lên, một chân giẫm đạp chạm đất mặt, thân thể bắn ra hướng Sở Cắt Lệ Tổng. Sở Cắt Lệ Tổng tuy nhiên phương diện tốc độ xa không có Diệp Phàm tấn mãnh, nhưng phòng ngự cùng trì hoãn thủ đoạn lại là không ít. Hắn lại một lần triệu hồi ra mấy chi trắng nếu cốt mâu. Hướng phía Diệp Phàm siêu 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 địa bắn xuyên qua. Diệp Phàm lăng không đánh nát những này cốt mâu, mắt thấy muốn tới Sở Cắt Lệ Tổng trước mặt, lại bị hắn né tránh. Từ bỏ đi, Lucifer, ngươi không cách nào đuổi kịp ta, tuy nhiên ngươi thực lực tuyệt đối so 5 năm trước chỉ mạnh không yếu. Nhưng ngươi chỗ tu luyện phương thức, là thuần túy truy cầu thân thể nguyên lực lượng, giống như ngươi tu luyện giả, đúng lúc là bị ta khắc chế. Ha 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 ha. Sở Cắt Lệ Tông đắc ý cười nói. Diệp Phàm ánh mắt âm trầm, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng tựa hồ thật đúng là bị gia hỏa này nói trúng. Nếu như là 5 năm trước, hắn có được thiên nhất nước Lã nội công, đồng thời dựa vào học tập thiên phú, cơ hồ nắm giữ thiên hạ các nhà võ học, dạng này hắn, muốn đối phó Sở Cắt Lệ Tông, phương pháp đi thêm. Tùy tiện sử xuất một số viễn trình công kích cổ võ, chỉ cần là dương cương bá đạo công phu, phá giải vong linh pháp thuật tâm khí, đều có thể tạo được rất tốt tác chiến hiệu quả. Mà lại đối phó những này tử khí, chỉ cần vận khởi chân khí, tử khí căn không đả thương được hắn nửa phần. Mà bây giờ Diệp Phàm, tuy nhiên dựa vào thân thể không tách ra phát, không ngừng mà đoán luyện, trên lực lượng qua, tốc độ đi theo biến nhanh, phản ứng, sức chịu đựng, sức chống cự, các loại thân thể tố chất đề bạt. Gặp được giống gồn dạ lẹt này chủng loại hình chính diện cứng rắn đối thủ, đương nhiên là tốt nhất, trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng một đấm giải quyết. Nhưng là, khi gặp được Sở Cắt Lệ Tông dạng này một mực đùa với ngươi hư đấu pháp đối thủ, Diệp Phàm tựa như là một thân khí lực, đều làm không lên. Bởi vì khi đối thủ không theo chính mình trực tiếp tiếp xúc, không chính diện giao chiến thời điểm, Diệp Phàm cũng rất khó phát huy chính mình ưu thế. Trước đó gặp được duy nhất được cho đối thủ, cũng liền Tiêu Hinh Nhi. Nhưng Tiêu Hinh Nhi lại thế nào cũng coi như cổ võ giả, mà lại là chính diện tác chiến, Diệp Phàm cũng là có thể đánh. Nhưng bây giờ gặp được đồng dạng truyền kỳ cấp bậc Sở Cắt Lệ Tông, đối phương hết lần này tới lần khác là cái pháp sư, căn bản cũng là tránh đi cận chiến, một mực cùng ngươi đánh xa, Diệp Phàm liền cảm thấy dị thường tốn sức. Tiếp tục như thế, không phải là bị hắn kéo chết, cũng phải bị hắn mài chết, Diệp Phàm nói thầm trong lòng. Nơi này là mộ địa. Liên tục không ngừng tử khí, có thể để Sở Cắt Lệ Tông đánh lên 10 ngày nửa tháng. Diệp Phàm trước mắt tuy nhiên không bị đến chết khí ảnh hưởng, nhưng tiếp tục lâu, Diệp Phàm cũng không biết mình kháng không kháng được. Mấu chốt là, dù là hắn có thể chống đỡ được, nhưng bây giờ hắn lòng nóng như lửa đốt, còn muốn đi bảo hộ Tô Khinh Tuyết, còn muốn mang vụ dạ rời đi, nào có lòng dạ thanh thản theo Sở Cắt Lệ Tông đại chiến 300 hiệp, phân cái cao thấp. Chương 552, bất hủ người. 551. Đúng lúc này, Sở Cắt Lệ Tông lại một đợt thế công đã đánh tới. Người chết chi nhà tù. Đại lượng tử khí tại mặt đất hội tụ, đem Diệp Phàm đoàn đoàn bao vây, từng đạo bạch cốt gai nhọn, từ mặt đất luồn lên, giống như một đầu quái thú, muốn đem Diệp Phàm sống sờ sờ cắn chết. Diệp Phàm vừa đi vừa về né tránh, nhưng là vô cùng biệt khuất, còn phải không ngừng địa bị tử khí cho ăn mòn thân thể. U Minh Hỏa. Sở Cắt Lệ Tông thừa thế truy kích, lại lần nữa phóng xuất ra mười mấy mai thiêu đốt lên quỷ hỏa khô lâu, tại Diệp Phàm phía trên thân thể càng không ngừng oanh tạc lấy. Diệp Phàm bất đắc dĩ hút vào đại lượng tử khí, lại bị U Minh Hỏa cho thiêu đốt, rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đang từ từ không nghe sai khiến. Vu Dạ đứng tại giáo đường trên đỉnh, tuy nhiên không có nhiều vong linh chiến sĩ có thể công kích đến nàng, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm hãm sâu vây quanh, lo lắng không thôi, ca. Người chạy mau đi. Không cần quản ta. Kêu một tiếng này lời nói, ngược lại là nhắc nhở Sở Cắt Lệ Tông. Sở Cắt Lệ Tông cười ta nói, Lucifer, ta trước hết giết tiểu cô nương này, lại cùng ngươi chậm rãi hao tổn. Nói xong, Sở Cắt Lệ Tông quay người cũng là hướng phía Vụ Dạ bắn ra một đạo cốt mâu. Vụ Dạ thân thủ nhanh nhẹn, một cái lên nhảy, dẫm lên cốt mâu vọt lên, tránh đi cái này một công đánh. Nhưng Sở Cắt Lệ Tông sớm đã có chuẩn bị. Lại một cơn lốc xoáy tử khí dâng trào hướng Vụ Dạ. Mà Vụ Dạ thân thể giữa không trung, căn tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy chính mình liền bị một đoàn tử khí vòng xoáy nuốt mất, Diệp Phàm thân ảnh đột nhiên từ mặt đất cuồng loạn mà lên, một tay lấy Vụ Dạ thân thể đẩy ra. Vụ Dạ từ giáo đường trên đỉnh lăn lông lốc xuống qua, nhưng cuối cùng không có gì đáng ngại. Có thể quay đầu nhìn Diệp Phàm, một người mạnh đẩy xuống cái này một đợt tử khí về sau, thân thể rõ ràng cứng ngắc mấy phần. Trên da hiện ra sám trắng. Diệp Phàm đại thở phì phò, cảm giác mình phổi đều rất khó hô hấp, những này tử khí tại gia tốc chính mình bộ phận suy yếu. Vụ Dạ mắt ướt át, ca. Ngươi làm gì phải cứu ta? Ngươi? Ngươi thế nào? Vụ Dạ lại nhảy lên nóc nhà, bổ nhào vào Diệp Phàm bên người, đã muốn khóc. Chớ tới gần ta. qua ta đằng sau tránh tốt, Diệp Phàm cố hết sức hò khan vài tiếng. Vu Dạ tự trách nói, đều tại ta. Nếu như không phải vì ta, ngươi căn sẽ không như vậy thụ thương. Trên lý luận tới nói, tuy nhiên Diệp Phàm trước mắt rất khó đánh bại Sở Cắt Lệ Tổng, nhưng nếu Diệp Phàm từ vừa mới bắt đầu liền rời đi, Sở Cắt Lệ Tổng cũng không làm gì được hắn. Nhưng Diệp Phàm nhất tâm muốn bảo vệ Vũ Dạ, phân tâm tác chiến, tự nhiên cũng liền không bình thường gian nan. Sở Cắt Lệ Tổng có chút kinh ngạc nói, Lũ Sai ơ, thân thể ngươi, đến cùng là tiến hành cái dạng gì đoán luyện, vậy mà có thể tiếp nhận ta nhiều như vậy tử khí, còn chưa có chết. Hắc hắc. Nếu là đem ngươi giết, làm thành ta đồ chơi, khẳng định là một kiện không bình thường ưu tú tác phẩm. Diệp Phàm ngẩng đầu, toét miệng nói, còn không có đánh tới sau cùng, ngươi cũng muốn quá nhiều. Ồ! Sơ Cắt Lệ Tổng thân thể bốn phía màu xám tử khí chấn động động một cái, xem ra ngươi muốn cùng ta liều mạng. Diệp Phàm căn lười nhác nói nhảm nữa, đánh như vậy xuống dưới, chính mình khẳng định bị mài chết. Giải thể! Diệp Phàm đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng. Lại lần nữa sử xuất giải thể thuật. Tuy nhiên hôm qua Diệp Phàm mới sử dụng giải thể thuật, nhưng hắn cũng không có cảm giác đến cái gì tác dụng phụ, trừ hội thân thể thể lực hạ xuống bên ngoài, hắn cũng không thoải mái địa phương. Cho nên Diệp Phàm cũng không lo được dạng này liên tục sử dụng, có thể xảy ra vấn đề gì hay không, dự định lại một lần nữa giải thể, thử đánh bại trước mắt Khô Lâu Vu Sư lại nói. Thân thể mỗi một tế bào, theo giải thể thuật vận dụng, đều bị điều động. Trong thân thể tử khí, độc tố, cũng bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Diệp Phàm cảm giác giải thể về sau, thân thể của mình thu hoạch được tân sinh, lại một lần nữa vì chính mình lại nhưng vận may địa đạt được dạng này một môn kỳ quái cường đại pháp môn, cảm thấy may mắn. Như không có giải thể thuật, chính hắn loại tu luyện này phương pháp, chiến đấu lực căn vô pháp 100% địa phát huy ra. Cảm ơn ngươi, Linh San, Diệp Phàm tâm lý tự nhiên chưa quên. Mang cho hắn này môn pháp môn Tử Linh San. Dù là vì Tử Linh San, Diệp Phàm cũng không muốn chết ở chỗ này, làm sao cũng phải chờ tới nữ nhân trở lại bên cạnh hắn lại nói. Diệp Phàm giải thể về sau, giẫm một chân, toàn bộ giáo đường đỉnh chóp đều sụp đổ xuống. Vu Dạ biết Diệp Phàm muốn bắt đầu chân chính huyết chiến, không muốn cho Diệp Phàm tạo thành gánh vác, lúc này cũng đã trốn đến hậu phương. Sơ Cắt Lệ Tổng cũng so trước đó thận trọng lời. Thân thể bốn phía cuốn lên đại lượng tử khí, thậm chí còn gọi ra vài mặt bạch cốt cự thuẫn. Tới đi, Lưu Sai ơ, để ta xem một chút, có thể một quyền đấm chết thép chi cự nhân lực lượng, là dạng gì? Sở Cắt Lệ Tổng cười lạnh nói. Diệp Phàm không nói chuyện, nhảy xuống, đón Sở Cắt Lệ Tổng vị trí chỗ ở, thân thể di động với tốc độ cao, đơn giản giống trong nháy mắt biến mất. Phanh 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 ba. Ba tiếng nổ vang, ba mặt bạch cốt cự thuẫn. Đã bị Diệp Phàm dã man tấn công cho đánh nát. Sơ Cắt Lệ Tổng tựa hồ sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới giải thể sau Diệp Phàm, trùng kích lực căn để bạn không chỉ một bậc thang. Hắn đang muốn sau này bay đi, Diệp Phàm cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Phàm một đôi mắt giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt, cường tráng tiếp cận gấp đôi thân thể, một đấm đánh tới, tựa như một cái súng lựu đạn khoảng cách gần phát xạ. Chết! Diệp Phàm một đấm đánh đi ra, Sơ Cắt Lệ Tổng áo choàng bên trong độc xà. Cũng không kịp phản ứng, căn không có cơ hội xông tới cắn người, Diệp Phàm liền nhất quyền đánh vào Sở Cắt Lệ Tổng trên đầu. Ầm. Cũng không có huyết dịch chảy ra, Diệp Phàm cảm giác mình đánh tới, chỉ là một đống xương đầu. Ngay tại Diệp Phàm buồn bực thời điểm, đại lượng tử khí, từ Sở Cắt Lệ Tổng pháp bảo bên trong xông tới, muốn tiến vào Diệp Phàm thân thể. Mấy cái lộng lây sắc thái độc xà, cũng hướng Diệp Phàm thân thể cắn. Diệp Phàm tay như điện chớp. Đem cái này mấy cái con rắn độc đều kéo đứt giết chết, thân thể thối lui, ra tử khí vòng đây. Để Diệp Phàm cảm thấy thật không thể tin là, Sở Cắt Lệ Tổng mũ trùm phía dưới, lại là một cái khô lâu. Bộ xương này đã tàn phá không chịu nổi, bị Diệp Phàm quyền đầu chỗ đánh cho chỉ còn lại có nửa cái. Nhưng là, theo tử khí lượn lờ, khô lâu toái phiến chậm rãi gây dựng lại lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh một cái đầu lâu. À, người rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phàm nhịn không được muốn chửi mẹ, cuộc đời đối chiến qua vô số đối thủ, căn bản chưa thấy qua đầu bị đánh rơi còn có thể khôi phục. Làm sao? Cảm giác rất lợi hại hiếm lạ sao? Sơ Cắt Lệ Tổng đầu lâu há mồm cười quái dị, còn động động cổ, tựa hồ tại nghiệm chứng có hay không tổ hợp tốt, ngươi cho rằng, ta bất hủ người, Khô Lâu Vu Sư danh hảo, là tùy tiện nói một chút sao? Ta Sơ Cắt Lệ Tổng, đã bất tử hóa thân, coi như ngươi phá hủy thân thể ta, ta cũng có thể vô hạn trọng sinh. Đánh giám. Ngươi cũng không phải thần linh, chỉ là một cái vu sư, tuy nhiên ta không biết vì cái gì đầu ngươi là cái khô lâu, nhưng một lần giết không chết ngươi, ta đại không giết ngươi 2 lần, 3 lần, 100 lần. Diệp Phàm cắn răng một cái, thân thể như một mũi tên nhọn, lại lần nữa hướng Sở Cật Lệ tổng tiến lên. Chương 553, không cho phép. 552. Có thể Sở Cật Lệ tổng lần này sớm có phòng bị, tuy nhiên hắn cơ hồ vô pháp né tránh Diệp Phàm công kích tốc độ, nhưng là hắn sớm địa liền tại thân thể bốn phía triệu hoán lên một đạo cuồng mãnh tử vong phong bạo. Người chết cuồng phong. Sở Cật Lệ tổng thân thể bị một đoàn tử khí chỗ vây quanh, chung quanh trên 100 mét vuông phạm vi bên trong, mãnh liệt tử vong khí lưu cuốn lên đại lượng cát bụi, để Diệp Phàm hành động cũng bị hạn chế. Không chỉ có như thế, Sở Cật Lệ tổng thân thể bốn phía còn triệu hoán lên số bộ xương khô, đại lượng cốt thứ, hướng phía Diệp Phàm không ngừng tiến hành quấy rối. Diệp Phàm giải thể sau tuy nhiên có thể tới những này tiến công, nhưng lại rất khó giống như trước đó như thế, tiếp cận đến Sở Cật Lệ tổng thân thể phụ cận, đối với hắn tiến hành trực tiếp công kích. Trong lúc nhất thời, hai người tại mảnh này cuồng phong bên trong, ngươi tới ta đi, cuồng đấu. Cùng lúc đó, tại sệt đại hội hội trường. Tuy nhiên Diệp Phàm chậm chạp chưa có trở lại hội trường, nhưng thật to sẽ chả là đến như thường lệ mở. Các loại thượng vàng hạ cám thế giới dưới lòng đất vấn đề, một mực thảo luận đến màn đêm buông xuống, đối với rất nhiều tham dự người mà nói, đã cảm thấy có chút không thú vị, dù sao rất nhiều chuyện cũng chỉ là thảo luận một số quy tắc mới. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không có người nào sớm rời đi hội trường, bởi vì hôm nay cái cuối cùng hạng mục là muốn ngay trước 10 đại truyền kỳ mặt, mở ra thế giới dưới lòng đất đã từng có trí tuệ nhất khoa học gia, tượng đầu thần tiến sĩ Tủ Sát. Tượng đầu thần mất tích 2-3 năm, sớm cũng không phải là bí mật, cái này rất có thể là hắn nghiên cứu khoa học di sản, thậm chí là trong truyền thuyết hắn nghiên cứu bất tử dược, tự nhiên nhận cửa ải cực kỳ lớn chú. Rốt cục, chờ đến ban đêm gần 10 điểm, Hiệp hội hội trưởng Mạ Xìm, đứng lên nói, tin tưởng vào hôm nay công bố tin tức này về sau, tất cả mọi người đã chờ mong đã lâu, bao quát trên đài 10 vị truyền kỳ cường giả, đa tạ các ngươi kiên nhẫn. Sau đó, chúng ta đem mở ra gạn xả tiến sĩ quỹ bảo hiểm, nhìn xem năm đó tiến sĩ trước khi mất tích, lưu lại đến cùng là cái gì. Hiện trường lập tức truyền ra mảng lớn tiếng hoan hô, cái này nhưng so với nói chuyện gì khuôn sáo quý củ, muốn hấp dẫn nhiều người. Mấy tên sệt hiệp hội bảo an nhân viên, mang theo một cái kim loại đen quỹ bảo hiểm, tiến vào hội trường. Cái này quỹ bảo hiểm là từ mật mã mở ra, nhưng cũng không phải là cái gì cao đoan trong đen, thanh âm, bộ mặt phân biệt những này, mà chính là phổ thông sổ tự mật mã. Chờ quỹ bảo hiểm phóng tới chính giữa đài cao, Mạ Xìm hội trưởng đi đến trên đài, cao giọng nói, lúc trước tượng đầu thần đi vào phòng làm việc của ta, đem cái này tủ sắt giao cho ta, đồng thời đối với một mình ta nói mật mã. Ta Mạ Xìm bằng vào ta cái này hơn 60 năm thế giới dưới lòng đất lý lịch, bằng vào ta nhân cách cam đoan, tuyệt đối không có sớm mở ra cái dương này. Điểm này, ta hy vọng hiện trường chư vị đều có thể tin tưởng ta, ta cũng là lần đầu tiên, nhìn cái dương này bên trong đồ, vật. Mạ Xìm hội trưởng, lời này của ngươi liền không cần nhiều lời, tất cả mọi người tin tưởng ngươi, Ô Lệ cười ha ha nói. Đúng vậy à, hội trưởng, ngài phẩm cách, là thế giới ngầm tất cả mọi người cọc tiêu, Xìm cũng mỉm cười nói. Hiện trường các tổ chức, các quốc gia đại biểu, cùng còn lại mấy vạn người, đều không có gì dị nghị, cũng xác thực không ai đưa ra hoài nghi âm thanh. Bởi vì Mạ Xìm trong cuộc đời, vẫn luôn là chính nghĩa, công chính, thành thật đáng tin đại biểu, bằng không thì cũng không thể làm sệt hiệp hội hội trưởng, làm cho các lộ ngang ngược đều bán hắn mặt mũi. Mạ Xìm gật gật đầu, có chút cảm kích nói, cảm tạ mọi người đối ta tín nhiệm, như vậy, ta gọi ngay bây giờ mở dương. Mạ Xìm xoay người sang chỗ khác. Tại hiện trường mấy vạn song chờ mong trong ánh mắt, ấn một chuỗi phức tạp mật mã. Tư, quỹ bảo hiểm mở ra. Mạ Xìm hô khẩu khí, từ từ mở ra cửa tủ. Bên trong, trưng bày một phần văn kiện, trừ cái đó ra, cũng không có vật gì khác. Mạ Xìm lấy ra văn kiện, nhìn trên mắt 4 cái tiểu chữ tiếng Anh, nhướng mày, nhưng vẫn là lớn tiếng nói, A, N, K, H đây chính là phần văn kiện này tên. Hiện trường mấy vạn người. Nhất thời hò hét ầm ĩ đứng lên, tất cả mọi người suy đoán đây là cái gì. Mà hiện trường một bộ phận đại biểu đoàn, cùng đối bất tử thuốc có chỗ hiểu biết tổ chức, cá nhân, làm theo đều là ánh mắt lộ ra hưng phấn sát thái. ANKH. Sinh mệnh thánh giá. Chẳng lẽ, đây thật là tượng đầu thần nghiên cứu bất tử dược tư liệu? Ô Lê Sở lấy rượu mép nói. Chư các thiên sư, các ngươi thiên nhãn, có thể hay không đã sớm biết trong này là ANKH. Cái này đến cùng phải hay không thật? Siv cười mỉm hỏi. Chư các thiên minh đong đưa phiến tử, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì thực chất tính nội dung, mỉm cười nói, tha thứ ta không thể trả lời vấn đề này. Hừ, cố lộng huyền hư, liền coi như các ngươi thiên nhãn, cũng không có khả năng hiểu biết chính xác đạo nhất cát. Tượng đầu thần loại này trí tuệ khoa học ra, các ngươi nếu có thể toàn bộ giám sát, hắn khoa học thành quả không còn sớm bị các ngươi toàn dò xét đi. Thánh Long Kỵ Sĩ Ô Rèn Độ khinh thường nói, cùng là cấp S tổ chức, Long Kỵ Sĩ nhóm từ trước đến nay nhìn trời mắt không quá đúng đường, bởi vì làm một cái đi là cường giả tu luyện chi lộ, một cái là lộ ra lén lén lút lút giám sát toàn cầu đường đi, Long Kỵ Sĩ nhóm rất là khinh thường. Chư các thiên minh cũng không cãi lại, một mặt Vân Đạm Phong khinh cười lắc đầu. Nếu là thật có bất tử dược, vậy coi như có ý tứ, nhân loại các ngươi văn minh, liền muốn đi vào toàn kỷ nguyên mới. Sệ Bạt Sần hít mắt, trong mắt hàn mang lấp lóe. Sệ Bạt Sần, ngươi yên tâm đi, nhân loại coi như thật có bất tử dược, cũng sẽ không đối với các ngươi hắc ám sinh vật đuổi tận giết tuyệt, dù sao còn có thể xem như động vật, nuôi tại trong vườn thú. Sĩ Thiên Sứ mắt cổ cười lạnh nói. Sệ Bạt Sần trong mắt nhất thời dâng lên một cỗ sắc cơ, mà mắt cổ đồng dạng không sợ hãi chút nào chừng trở về. Trong nháy mắt, hư hư thực thực bất tử dược tư liệu xuất hiện. Hiện trường Hắc Ám hội nghị cùng Thần Thánh Vương Đình hai đại đại biểu tính truyền kỳ cường giả đã xuất hiện đối chọi gay gắt dấu hiệu. Kỳ thực đạo lý kia rất đơn giản, bởi vì nhân loại duy nhất so huyết tộc yếu, liền là nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, lợi hại hơn nữa nhân loại cường giả cũng đánh không lại tuế nguyệt thúc người già. Một khi nhân loại cường giả có thể không ngừng mà còn sống, này liền có thể không ngừng tu luyện, tiếp tục như thế, đại đa số nhân loại đều sẽ trưởng thành địa so huyết tộc lợi hại. Mà huyết tộc, thu đại số, huyết mạch hạn chế, xuất sinh cơ cũng là định hình, muốn tăng thực lực lên, so với nhân loại tốn sức gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chỉ có thể dựa vào dài dằng dặc thọ mệnh, một chút xíu mạnh lên, không ngừng học tập chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Là lấy, huyết tộc có thể lưu giữ sống đến bây giờ, đồng thời kinh lịch dài dằng dặc lịch sử, nắm trong tay đại lượng tư nguyên cùng tài phú, tiến tới là nhân loại sẽ chết, mà huyết tộc hầu như bất tử. Vạn một nhân loại cũng biến thành có thể không chết, này huyết tộc, liền căn không phải là nhân loại đối thủ, sau cùng vận mệnh, đoán chừng thật sự cùng còn lại động vật mở dạng, biến thành trong vườn thú bị thưởng thức sinh vật. Cho nên, Hắc Ám hội nghị, là tuyệt đối không thể cho phép, nhân loại ủng có bất tử dược. Mắt thấy hai đại siêu cấp thế lực cường giả đã lên ngọn lửa, mà xỉm hội trưởng bận bịu hòa giải, hai vị mời an tâm chớ vội. Chưa mở ra cái này văn kiện. Hai vị làm sao biết cuối cùng là cái gì đâu. Chương 554, Thử vong đêm. 553. Vậy thì mời Mạ Xỉm hội trưởng, mở ra cái này văn kiện, để mọi người tốt tốt quan sát một chút. Sệ Bạt Sần thân vương nở nụ cười, nhưng cái này cười phía sau, rõ ràng đã có túc sát vị đạo. Hội trưởng, ngươi không cần nghe hắn. Michael đứng dậy, ngạo nghễ nói, cái này là tượng đầu thần giao cho Sệ Hiệp hội. Dựa vào cái gì muốn cho Hắc Ám hội nghị hấp huyết quỷ nhìn? Michael. Sệ Bạt Sần đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một vòng âm u chi sắc, ngươi có phải hay không coi là, ta thật không dám ở nơi này động thủ. Michael nhếch miệng, thế nào, gấp. Ngươi có dám hay không động thủ, ta cũng không đáng kể, ta thể ước chi kiếm, sớm liền chuẩn bị tốt. Michael nói, một cái tay phóng tới bên hông trên chuôi kiếm. Mạ xìm gấp, hai vị. Hai vị đừng như vậy. Xem ở ta lão đầu tử trên mặt mũi, an tâm chớ vội. Hắc Ám hội nghị cùng Thần Thánh Vương Đình đều là đối thế giới dưới lòng đất, thậm chí toàn bộ thế giới đều phi thường trọng yếu tồn tại. Nếu như bởi vì như thế một phần không minh bạch văn kiện, gây nên một cuộc chiến tranh, căn không đáng giá. Hội trưởng, không phải ta có ý khiêu khích, mà chính là cái này văn kiện nội dung, đối với chúng ta huyết tộc mà nói phi thường mấu chốt, ta hy vọng. Hôm nay ta có thể làm rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì? Sệ Bạt Sần nghiêm mặt nói. Mạ Xìm thở dài, nói, ta liền biết, mở ra cái này quỹ bảo hiểm, hội có một ít đột phát tình huống. Nhưng là, Sệ Bạt Sần thân vương, ta hy vọng các ngươi có thể ngồi xuống trước. Hiện trường có các quốc gia đại biểu, còn có các đại tổ chức thủ lĩnh, chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn, hảo hảo mà nghiên cứu một chút phần văn kiện này nội dung, làm tiếp định đoạt. Sebastian híp híp mắt, đột nhiên giơ lên một cái tay, đầu ngón tay lóe ra một đạo huyết sắc ánh sáng, hiện ra một cái phức tạp phù văn. Theo sát lấy, Sebastian đầu ngón tay, nổ bắn ra một đạo huyết sắc trướng mắt quang mang, xông lên cao mấy chục mét mái vòm. Ẩm. Huyết sắc quang mang xuyên phá trong phòng sân bóng trần nhà, tại đen nhánh trong bầu trời đêm, nổ tung, xuất hiện một đạo huyết sắc phù văn. Michael cau mày nói, Sebastian, ngươi đây là ý gì? Dùng các ngươi huyết tộc tín hiệu, triệu tập các ngươi tộc nhân tới. Không có ý gì, nơi này chỉ có ta một cái huyết tộc, ta tìm mấy cái đồng tộc đến, hẳn là cũng không quá đáng đi, Sebastian thản nhiên nói. Ừ, còn chưa bắt đầu nhìn cái này văn kiện, ngươi liền đã sợ thành dạng này. Xem ra ngươi cái này huyết tộc thân vương, sinh hoạt hơn 3.000 năm, lá gan cũng không gặp đến lớn bao nhiêu, Michael rêu cợt nói. Rất lợi hại hiển nhiên. Một khi đợi chút nữa xác nhận đây là thật bất tử dược nghiên cứu chế tạo phương pháp, này Sebastian là không thể nhẫn, đây là liên quan đến toàn bộ huyết tộc, toàn bộ thế giới hắc ám sinh vật an nguy vấn đề. Nhìn thấy thần thánh vương đình cùng hắc ám hội nghị như thế dương cung bạc kiếm, còn lại mấy cái đại truyền kỳ cường giả nhóm, ngược lại là phi thường bình tĩnh, người nào cũng không có giúp đỡ bên nào ý tứ. Mạ xìm cũng là có chút hối hận mở ra ngăn tủ, nhưng nếu là không thừa dịp ngày này mở ra, hắn lại sợ đêm dài lắm ngộng, đến lúc đó bị người nào cướp bóc, này càng thêm sai lầm. Các vị, ta lập tức mời nghiên cứu khoa học đại biểu đoàn đội, lên thô sơ giản lược địa nhìn một chút phần văn kiện này, từ chuyên nghiệp người cho ra phán đoán, mọi người ngàn vạn di hòa vi quý. Mạ xìm nói ra. Vừa dứt lời, liền chợt nghe, bên ngoài hội trường bộ, chuyên gia kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Theo sát lấy, đại lượng tiếng kêu sợ hãi, hoảng sợ âm thanh, liên tiếp. Sĩ thiên sứ Michael trước hết nhất kịp phản ứng, cau mày nói, thật dày đặc hắc ám khí tức. Tử vong sinh vật. Một đám truyền kỳ cường giả nhóm nhau nhau đứng dậy, hướng bốn phương tám hướng nhìn sang. Chỉ thấy được, đại lượng cuồng bạo sát chết, khô lâu, đang từ mỗi cái hội trường cửa vào, điên cuồng mà tràn vào. Những này tử vong sinh vật, đối hiện trường người, thấy liền nhào lên cắn xé, công kích, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong hội trường cơ hồ đều là có chiến đấu lực thế giới dưới lòng đất tinh nhuệ, nhưng là những này tử vong sinh vật có cuồng nhiệt pháp thuật gia trì, đồng thời không biết đau đớn, rất khó bị giết chết, tăng thêm mang theo kịch liệt thi độc, khiến cho chiến đấu lực căn rất khó phát huy ra. Hội trường không gian lại tương đối nhỏ hẹp, những này thi độc một tràn ngập ra, tránh cũng không thể tránh. Vừa mới tràn vào một nhóm tử vong sinh vật không bao lâu, hiện trường ở giữa hạ độc được, hạ, tính ra hàng trăm người. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới tử vong triệu hoán vật? U linh thuyền trường ô lệ quay đầu nhìn qua khô lâu vu sư, sở cắt lệ tổng. Là ngươi triệu hoán? Thuyền trường. Sở cắt lệ tổng cùng với chúng ta, cái này sao có thể là hắn triệu hoán? Xìm nói. Sở cắt lệ tổng cũng không có lên tiếng, yên lặng đứng ở đằng kia. Sebastian. Có phải hay không là ngươi? Ngươi thật là ác độc độc. Vậy mà dùng vong linh sinh vật đến tiến công hội trường. Michael làm theo đem đầu mâu chỉ hướng huyết tộc thân vương. Ngươi có phải hay không náo tử có vấn đề? Ta vừa mới phát tín hiệu, ta người đều còn chưa tới, mà lại chúng ta là cao quý huyết tộc, làm sao lại dùng loại này dơ bẩn vong linh pháp thuật? Ừ. Hắc ma pháp đến liền là các ngươi huyết tộc am hiểu lĩnh vực, ngươi không cần, không có nghĩa là các ngươi hắc ám hội nghị không ai dùng. Michael nói. Vương nói không phải. Cũng không phải là. Ta sẽ bắt sần, dám làm dám chịu. Hai người cãi lộn thời điểm, Tiêu Hinh Nhi nhìn không được, có phiền hay không a? Người đều phải chết. Trước đem những này mấy thứ bẩn thỉu lấy đi, sau đó các ngươi muốn đánh đến trời đất mù mịt cũng tùy cho các ngươi. Phượng Hoàng Nữ nói đúng, mọi người vẫn là đi trước đem những này tử vong sinh vật đánh lui đi, Xỉm cũng ủng hộ nói. Mạ Xỉm hội trưởng sứt đầu mẹ chán, lớn tiếng kêu gọi. Chư vị ở đây thế giới dưới lòng đất những đồng bào. Mời không nên hoảng loạn. Chúng ta có truyền kỳ cường giả ở đây. Mọi người cùng nhau hợp lực nên địch. Lời còn chưa dứt, một đường bóng người màu đỏ, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, đã dẫn đầu bay lên khán đài, hướng phía thi thể dày đặc phương, bay vút qua, chính là Tiêu Hinh Nhi. Ha ha, lần này ra đại sự, chúng ta cũng làm chút gì đi, không thể để cho tiểu cô nương một người quá mệt mỏi à, ố lệch cũng là nhảy mấy cái, xông lên khán đài. Theo sát lấy, xịp trên thân sáng lên bạch mang, kéo lệ triệu hoán lên một trận gió, bay đi lên, thánh long kỵ sĩ ố rèn độ, cùng chư cắt thiên minh, cũng đều mang bộ hạ mình, hướng phương hướng khác nhau trợ giúp. Michael cùng sệ bạt sần đối mặt một hồi, cuối cùng vẫn là không có đánh nhau, phân biệt chạy hướng hai đầu. Các cái khác truyền kỳ cường giả đều động, một thân hắc bảo sở cắt lệ tổng, thì là chậm rãi bước hướng đi một cái thông đạo, mọi người cho là hắn cũng là qua trợ giúp, ngược lại cũng sẽ không có người đặc biệt lưu ý. Inferno mọi người, nhìn thấy trạng hướng này, cũng là phi thường bất an. Chẳng lẽ là ai muốn đến cướp đoạt tượng đầu thần di sản? Bối lợi nhi nói. Đừng nghĩ trước những này, lão đại làm sao còn chưa có trở lại. Mã môn kinh ngạc nói. Lão đại sẽ không có sự tình, chúng ta trước bảo hộ đại tẩu rời đi nơi này, ạ giặt lờ nói. Chương 555, Hải thần chi nhận. 554. Tô Khinh Tuyết khuôn mặt trắng bệch, nàng này gặp qua loại này vong linh sinh vật xâm lấn, tựa như là cường thi trong phim ảnh thả một dạng, lúc này lại là tận mắt nhìn thấy. Diệp Phàm. Diệp Phàm làm sao vẫn chưa trở lại, không có sao chứ. Tô Khinh Tuyết khẩn trương bắt lấy một bên Asmo ở cánh tay. Lòng của nữ nhân phanh phanh đập mạnh, sợ Diệp Phàm là gặp được những này khủng bố đồ, vật, gặp được bất trắc. Asmo ợt vẻ mặt thành thật gật gật đầu, đại tẩu, ngươi phải tin tưởng lão đại, hắn thực lực, không thể nghi ngờ. Đại tẩu, ngươi tại trong chúng ta mang ngươi giết ra ngoài. A giặt lờ nói, hét lớn một tiếng, bạ hạ một nghe lệnh. Bảo hộ vương hậu. Asmo ợt cũng hướng ba không diệt sát thủ nhóm hạ lệnh, bất luận cái gì ý đồ tiếp cận vương hậu người. Giết không tha. Một đám Inferno phe phái, hạ, các chiến sĩ, nhanh chóng tụ lại, tạo thành một cái tấn công trận hình, đem Tô Khinh Tuyết bảo hộ ở chỗ tốt nhất. Tô Khinh Tuyết còn là lần đầu tiên nghe được bọn họ gọi mình vương hậu, trở thành địa ngục quân vương thế tử, xưng hô này cũng là có thể hiểu được. Nhưng là, Tô Khinh Tuyết cũng không có cái gì cao hứng hoặc xấu hổ, ngượng ngùng tâm tình, bởi vì nàng đại não một mảnh kinh hoàng, trong lòng cũng chỉ quải niệm lấy Diệp Phàm an nguy. Lo lắng nam nhân chẳng lẽ đến cùng tao ngộ cái gì? Diệp Phàm kỳ thực cũng có thể đoán được, đám kia cuồng nhiệt thi thể đại quân đã vọt tới hội trường. Bởi vì, hắn theo sở cắt lệ tổng chiến đấu, đã tiếp tục mười mấy phút. Cao như vậy cường độ chiến đấu, tiếp tục thời gian mỗi nhiều một phần chung, tiêu hao đều là kinh người. Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, chính mình giải thể tiêu hao đại lượng thể lực, dần dần tốc độ đã có chút theo không kịp chính mình ý thức. Mà sở cắt lệ tổng tinh thần lực, cũng là gọt yếu rất nhiều, phóng thích vong linh vu thuật tần suất, cũng bắt đầu giảm xuống. Diệp Phàm dựa vào giải thể cường hóa thân thể, chống cự lại tử khí độc tố, nhưng thời gian lâu dài, trung quy cũng chịu ảnh hưởng. Cũng may, sở cắt lệ tổng cũng tựa hồ kiên trì không quá lâu, sau cùng phóng xuất ra một cỗ tử vong hồng lưu về sau, sở cắt lệ tổng bắt đầu hướng mộ phương hướng thổi qua qua. Lucifer, nếu như ngươi muốn theo ta tiếp tục đại chiến, liền đến mộ địa đi. Diệp Phàm thấy thế, biết hắn là muốn đi mộ địa chỗ sâu hấp thu vong linh năng lượng, tiến hành nhất định khôi phục, ấn lý thuyết, hắn thừa cơ truy kích, cũng có thể. Nhưng là, Diệp Phàm vẫn là từ bỏ. Vừa đến, Diệp Phàm không biết thế nào đánh, có thể đem sở cặt lệ tổng giết chết. Thứ hai, Diệp Phàm mục tiêu chủ yếu là đột phá hắn ngăn cản, về hội trường đi cứu người. Dạ. Chúng ta đi. Diệp Phàm gặp rốt cục có thể thoát khỏi sở cắt lệ tổng ngăn cản, tranh thủ thời gian mang theo vụ dạ rời đi mộ địa. Xe đã sớm trong chiến đấu bị hủy diệt, cũng may hai người đi đứng cũng không chậm. Vụ dạ đương nhiên cũng biết thời gian khẩn trương, chạy xuống cùng Diệp Phàm cùng một chỗ, chiều hội trận phương hướng phi nước đại. Nhìn thấy Diệp Phàm hai người rời đi, trong mộ địa hưởng thụ địa hấp thu năng lượng tử vong sở cắt lệ tổng, phát ra một tiếng cười lạnh lạnh âm thanh. Dưới bóng đêm, trong rừng cây. Vụ dạ gặp Diệp Phàm đã khôi phục như cũ bộ dáng, đình chỉ giải thể trạng thái, nhưng là mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Ca, thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi thật giống như rất mệt mỏi. Vụ dạ lo lắng nói. Không có việc gì, nhanh đi về quan trọng, Diệp Phàm còn là lần đầu tiên tiếp tục lâu như vậy địa giải thể, hắn càng ngày càng cảm thấy, giải thể môn công phu này, kinh khủng phi thường. Phải biết, Diệp Phàm thân thể tố chất, đã không bình thường biến thái. Diệp Phàm đều cảm thấy, nhân loại lịch sử bên trên, đều chưa hẳn có hắn dạng này thân thể tố chất người. Thế nhưng là, dùng giải thể công phu này, chỉ là mười mấy phút, Diệp Phàm liền mệt mỏi giống như là nửa cái mạng đều không. Nếu không phải tâm lý quải niệm lấy Tô Khinh Tuyết cùng huynh đệ nhóm, Diệp Phàm hận không thể nằm trên mặt đất ngủ ngon. Như vậy, như thế một môn tiêu hao rất lớn công phu, đối thân thể tố chất yêu cầu cao như vậy công phu, sáng tạo người khác, ban đầu là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ nói, đây là một cái thiên phú dị bẩm nhân loại kỳ tài, châu nghiên cứu ra được? Diệp Phàm tâm lý lo lắng, mình coi như chạy về hội trường, vạn nhất tình huống khẩn cấp, có hay không còn có thể dùng đến ra giải thể, bởi vì hắn hiện tại cũng cảm giác rất mệt mỏi. Cũng mặc kệ như thế nào, Diệp Phàm cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, một đường vượt qua rừng cây, vượt qua dốc núi, hướng phương xa ánh đèn lấp lóe chỗ phi nước đại. Xế đại hội tràng, đã thành một mảnh tu la địa ngục. Sở hữu cửa vào cùng lối ra, đều bị tử khí cùng xác chết chiến sĩ chặn lấy, khó được lao ra một số, cũng đều bị độc chết. Điên cuồng thi thể cùng khô lâu, công kích ở đây thế giới dưới lòng đất người cũng là thôi, nhưng là chúng nó mang đến cuồng nhiệt virus, vậy mà liền theo bệnh truyền nhiễm một dạng, không ngừng mà lan tràn. Một khi hút vào những bệnh này độc, một số ý chí lực người bình thường, liền theo phát cuồng như chó điên, bắt đầu qua cắn xé phụ cận người. Bất chi bất giác, hiện trường hơn 3 vạn người trong, đã có mấy ngàn người nhiễm lên virus, mà lại còn đang không ngừng mà gia tăng nhân số. Thế giới dưới lòng đất các tinh anh, cả đám đều rết đỏ mắt, thậm chí đã có địch ta không phân, bắt đầu điên cuồng chém lung tung, cắn loạn. Theo không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người tử vong, hiện trường máu chảy thành sông. Một đạo kim sắc hỏa trụ xuyên thấu hơn 10 người nhiễm lên virus xác chết, trực tiếp đem tử thi đốt cháy hầu như không còn. Quay đầu một kiếm, chặt kế tiếp xác chết đầu, lại đốt cháy rơi một bộ. Tiêu Hình Nhi toàn thân thiêu đốt lên kim sắc phượng viêm, đem những này tử khí đều bài trừ bên ngoài, không nhận xâm hại. Hiện trường rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Hình Nhi phượng viêm có thể khắc chế tử vong sinh vật, đều nhao nhao hướng nàng bên này gần lại gần, cầu nàng bảo hộ. Tiêu Hình Nhi lại thiệt là phiền, càng không ngừng mắng lấy những người kia, các ngươi đều tránh ra. Tránh ra a, cản trở ta. Ta làm sao đốt ta. Nàng một người, đã giết mấy trăm xác chết cùng khô lâu. Nhưng là bởi vì hiện trường quá nhiều người, rất nhiều nơi quá chen chúc, lối ra thông đạo lại bị đại lượng xác chết chặn lấy, nàng muốn đại diện tích địa đốt cháy cũng rất khó. Tiêu tiểu thư, đánh như vậy không được, chúng ta muốn mở ra một cái thông đạo, để cho người ta đều khuyết tán ra, dạng này tài năng thi triển quyền cước. Chư Cắt Thiên Minh một quạt đánh lui mấy cái khô lâu binh, đi vào Tiêu Hình Nhi bên cạnh nói. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết muốn để người ra ngoài. Nhưng ngươi không nhìn thấy sở hữu trong thông đạo đều là độc khí cùng thi thể sao? Tiêu Hình Nhi tức giận nói, ngươi cho rằng người ở đây khinh công đều tốt như vậy, đều có thể bay ra ngoài. Không có phù hợp thông đạo, chúng ta có thể tạo một đầu đi ra, chứ Cắt Thiên Minh cười, nhìn về phía cách đó không xa đang dùng hàn băng ma pháp đóng băng những thi thể này kéo lệ. Kéo lệ hội trưởng, ngươi cùng thuyền trưởng không ngại phối hợp một chút, chỉ cần để mọi người đi ra ngoài. Tỷ lệ tử vong liền có thể giảm mạnh. Đang quyền đấm cước đá ố lệ nghe xong, cười ha ha nói, tốt ngươi cái thư sinh, vẫn là đầu góc ngươi so sánh hiệu nghiệm. Kéo lệ quay đầu mắt nhìn Chư Cắt Thiên Minh, cũng tâm linh thần hội gật gật đầu, phiêu nhiên địa đi vào giữa không trung, hai tay mở ra, gọi trận trận mãnh liệt khí lưu, hình thành một đạo ngang long quyền phong, hướng phía một cái lối đi phương hướng cuốn qua qua. Gió này ngược lại sẽ không làm bị thương người. Nhưng lại đem nơi đó một khối khu vực trực tiếp cho để chống. Cùng lúc đó, kéo lệ triệu hoán lên bốn phương tám hướng thủy khí, hướng phía khu vực này hội tụ, mười mấy giây công phu, vậy mà thật xuất hiện nhất đại lượng nước. Giống như là cự đại giọt nước, thoát ly sức hút trái đất, lơ lửng ở nơi đó, chừng mấy tấn. U linh thuyền trường ô lệ nhìn thấy nước này, mắt sáng lên, tốt tốt tốt. Có nước này liền đầy đủ, trên đất bằng đánh, thật sự là nghẹn mà chết lão tử. Nói xong, Ô Lệ một tay lấy bên hông mình đeo hải thần chi nhận, đồng nhiên rút ra. Chương 556, đột biến. 555. Thon dài rộng lớn thân ao, mang theo một đạo chạm vầng sáng xanh lam, giống như một mặt như gương sáng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, hoàn toàn giống như là một kiện hàng mỹ nghệ, mà không phải một thanh làm cho người sợ hãi thần binh lợi khí. Khi hải thần chi nhận ra khỏi vỏ, như có một tiếng đại hải thủy triều. Tại trong hội trường quanh quẩn. Thật là một thanh đao tốt. nghe nói duy kinh, vì kỉnh, nhất tộc truyền thế vũ khí, thủ đại hải chúc phúc người mới có thể sử dụng, hâm mộ không đến a. Một số người chú ý tới U Linh thuyền trường xuất ra hắn đại biểu vũ khí, không khỏi đều nhìn sang. Ô Lệ đứng tại chỗ, giơ tay lên thượng hải thần chi nhận, lơ lửng tại này không trung cự đại giọt nước, liền bắt đầu một cách tự nhiên hướng phía hải thần chi nhận hội tụ tới. Lúc này hắn, trên mặt không một chút bình thường vui cười bộ dáng, giống như nhất tôn ngạo đứng ở đó trên biển chiến thần, râu tóc phấn khởi. Khi dòng nước cùng hải thần chi nhận đụng chạm nháy mắt, nước tựa như là nghe lời tinh linh, bắt đầu lượn lờ tại ổ lệch chung quanh thân thể. Không trung éo lệ triệt hồi đối thủy nguyên tố khống chế, nước đã hoàn toàn bị ổ lệch nắm trong tay. Ổ lệch hét lớn một tiếng, dòng nước theo hải thần chi nhận, phóng lên tận trời, hình thành một thanh khổng lồ đủ có vài chục mét cao thủy đao. Sóng nước lấp loáng thủy đao, mang theo bành trướng đao khí, uy thế dọa người. Hải thần chi nộ. Ô Lệt nhất đao đánh xuống, nước này đao phảng phất như là một đầu trong hải dương cự kình, hướng phía này phiến chống đi hội trường khu vực, đột nhiên đè xuống. Khuấy động đao khí cùng dòng nước, làm cho cả hội trường cũng vì đó chấn động. Ầm ầm ba. Hội trường kiến trúc không chịu nổi cái này bẻ gãy nghiền nát uy lực, cứ thế mà địa bị chặt ra một đầu rộng lớn đại đạo. Không ít người nhìn thấy cái này kinh thiên động địa nhất đao, không khỏi đều là tê cả da đầu, rốt cục tin tưởng, cái này nhìn như rất dễ nói chuyện vị thuyền trưởng dâu rậm, đã từng nhất đao chém đứt một chiếc tàu khu trục nghe đồn, hơn phân nửa là thật. Nhìn thấy xuất hiện một đầu đại xuất miệng có thể đi ra ngoài, mạ xỉm hội trưởng lập mã đại thanh hô, mọi người nhanh tràn ra qua. Chiến đấu sự tình, lưu cho mấy cái đại truyền kỳ cường giả. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đều rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì trong hội trường quá nhiều người, truyền kỳ cường giả nhóm thi triển ra úy thủ úy cước, như thế mấy trăm vong linh sinh vật, sớm đã bị thanh lý xong. Cho nên, việc cấp bách, cũng là không nên ở chỗ này khi vương hữu, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trong lúc nhất thời, trong hội trường không có bị cuốn lấy, còn có thể chạy người, từ đầu kia đường giao thông lớn bên trong nhanh chóng chạy đi. Thoáng một cái, trong hội trường nhân đại lượng địa giảm bớt. Tiêu Hinh Nhi mấy cái truyền kỳ cường giả, rốt cục đánh nhau cũng không vướng chân vướng tay. Một số ý đồ đuổi theo ra qua vong linh sinh vật, bị Tiêu Hinh Nhi phượng viêm, mai cổ thánh quang đánh cho hôi phi yên diệt, cuối cùng khó mà tới truyền kỳ cường giả uy năng. Mắt thấy cục thế bị khống chế lại, trên đài cao mạ xỉm hội trưởng các loại, mấy cái hiệp hội cao tầng, đều thở phào. Hội trưởng, chúng ta cũng mau rời khỏi nơi này đi. Vạn nhất đợi chút nữa xuất hiện thi thể nổ tung loại hình, chúng độc liền hỏng bét, một tên quan viên nói ra. Mạ xìm gật gật đầu, đang định muốn đi, phát hiện một tên hắc bảo vu sư, chính đâm đầu đi tới. Sơ cắt lệ tổng pháp sư. Mạ xìm bọn người buồn bực một chút, cái này vong linh vu sư, ấn lý thuyết tại dạng này trong chiến đấu, hẳn là biểu hiện xuất sắc nhất, bởi vì khống chế vong linh sinh vật, cũng là hắn sở trường. Thế nhưng là... Sơ cắt lệ tổng tử vừa mới chiến đấu khai hỏa, cũng không có cái gì động tĩnh, cái này để mạ xỉm bọn người có chút khó hiểu. Ngay tại mạ xỉm cảm thấy ẩn ẩn bất an thời điểm, đột nhiên gặp sơ cắt lệ tổng pháp bảo phía dưới, đồng nhiên khuyết tán ra một cỗ màu xám nồng đậm độc vụ. Cái này, đây là cái gì? Không tốt. Khắc hô hấp. A, mấy cái quan viên căn không nghĩ tới, sơ cắt lệ tổng sẽ thả độc, trong bọn họ tuy nhiên có tu luyện giả. Nhưng cũng không phải là bách độc bất xâm. Mạ xỉm kịp phản ứng trong nháy mắt, liền hét lớn một tiếng, dùng hắn sóng âm dị năng, ý đồ công kích sở cắt lệ tổng. Nhưng sở cắt lệ tổng tựa hồ đối với hắn sóng âm không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục địa phóng thích ra thi độc. Mạ xỉm tuổi tác đã cao, không phải lúc tuổi còn trẻ, sóng âm dị năng cũng giảm yếu rất nhiều, thân thể càng là già nua. Hút vào đại lượng thi độc về sau, sắc mặt lập tức biến thành đen, miệng ói máu đen. Một mặt không cam lòng cùng thống khổ, không hiểu ngã trên mặt đất. Hội trưởng. Một đám xét hiệp hội người thấy cảnh này, đều là kinh hô hô to, bọn họ người nào cũng không nghĩ ra, truyền kỳ cường giả một trong sở cắt lệ tổng, hội công nhiên sát hại xét hiệp hội hội trưởng. Phải biết, xét hiệp hội là thụ các quốc gia bảo hộ, giết hiệp hội quan viên, lại nhận các quốc gia truy nã, chớ nói chi là giết hội trưởng. Nay bằng với là muốn triệt để cùng toàn bộ thế giới dưới lòng đất là địch. Người người có thể chu diệt. Còn lại mấy cái đại truyền kỳ cường giả nhóm, cũng là không ngờ tới xảy ra dạng này sự tình, đều tại tiêu diệt thi thể cùng một số bị vi rút cảm nhiễm người, nào nghĩ tới mạ xìm thành mục tiêu. tất cả đều thối lui. Đột nhiên, một đạo trắng long ánh thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, một bộ váy trắng, giống như nữ thần buông xuống xỉ, đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang, rơi xuống mạ xỉm hội trưởng trước thi thể. Sơ cắt lệ tổng, tiếp nhận thần thánh trừng phạt đi. Thần phạt ánh sáng. Xỉm song trưởng mở ra, một đoàn cháy đỏ rực quang mang, tại trước người nàng hội tụ, phảng phất là một vòng lóa mắt thái dương, chính muốn đem đêm tối đều chiếu sáng. Hiện trường còn lại người, đều nhìn về phía bên này, liền gặp được quang mang này hóa thành một đạo tráng kiện cột sáng màu trắng, nổ bắn ra mà ra, đem Sở Cắt Lệ Tổng trực tiếp nuốt mất. Sở Cắt Lệ Tổng trên thân màu xám tử khí nhanh chóng tiêu tán, thân thể thống khổ dãy rủa lấy, mười mấy giây sau, thân thể liền như là một đoàn hắc vụ bốc hơi, chỉ để lại một kiện pháp bào màu đen, cùng tuy phong phiêu tán hải cốt một phấn. Bạch ma pháp đỉnh cấp công kích tính pháp thuật, thần phạt ánh sáng. Lại có uy năng như thế. Ta không nhìn lầm đi, Khô Lâu Vu sư, lại bị Bạch Hoàng hậu một chiêu miểu sát. Hiện trường một số người, nhìn lấy đã không còn tồn tại Khô Lâu Vu sư, đã có chút mắt trợn tròn. Mặc dù nói, Bạch ma pháp trong thần thánh ma pháp, là loại này vong linh vu sư khắc tinh, nhưng hai người cùng là truyền kỳ cường giả, lại bị một chiêu miểu sát, vẫn là để rất nhiều người khó hiểu. Có thể bất kể như thế nào, xịp báo thù cho mạ xỉm, còn cứu xét hiệp hội rất nhiều quan viên, để rất nhiều người đối nàng ôm lấy cảm kích. Mấy cái đại truyền kỳ cường giả nhóm, thì là mặt lộ vẻ nghi ngờ, Sở Cắt Lệ Tổng đột nhiên bị diệt, để bọn hắn cũng thật bất ngờ. Nhưng dưới mắt tình huống, mọi người cũng sẽ không qua thảo luận vấn đề này, bởi vì mạ xỉm vừa chết, này ANKH văn kiện, liền rơi trên mặt đất. Sệ bạt sần thân vương hóa thành một đạo hắc ảnh. Xông lên đài cao, chuẩn bị cầm văn kiện lên. Mơ tưởng. Xí thiên sứ Michael một mực có chú ý huyết tộc thân vương động tĩnh, lúc này trong nháy mắt phản ứng, xa xa rút ra kim quang lấp lóe thể ước chi kiếm, vung ra một đạo ánh kiếm màu bạch kim, bay thẳng hướng Sệ Bạt Sẩn, ngăn trở chặn đường hắn. Chương 557, trăm mối vẫn không có cách giải. 556. Sệ Bạt Sẩn bất đắc dĩ một cái triệt thoái phía sau, tránh đi đạo này thánh lực kiếm quang. Xịp cũng thừa dịp thời gian này, ưu nhã khẽ cong eo, nhặt lên văn kiện kia, đồng thời đối trên mặt đất đã qua đời mạ xỉm, được một cái lễ. Hội trưởng, ngài vì thế giới dưới lòng đất nỗ lực, tất cả mọi người hội nhớ kỹ, xịp một mặt bi thương. Xịp, các ngươi ngày cũ người điều khiển, là dự định tiếp tục cùng thần thánh vương đình đứng cùng một chỗ, đúng không? Sệ Bạt Sần thấy thế, ánh mắt âm trầm hỏi. Sệ Bạt Sần thân vương, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Chúng ta ngày cũ người điều khiển từ không kết minh, huống chi ta chỉ là không hy vọng cái này văn kiện rơi vào một số không minh bạch trong tay người, chúng ta liền lần này khởi xướng tiến công người đều còn không có biết rõ ràng, sao có thể chủ quan. Xịp nói. Hừ, nói dễ nghe, trong mắt của ta, ngươi cái này Bạch Hoàng hậu, liền rất có thể là lần này ngoài ý muốn hậu trường hát thủ. Sệ Bạt Sần cười lạnh nói. Thân vương, nói như ngươi vậy ta. Nhưng có gì căn cứ đâu. Xịp bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi hô hoàn ở, tín điều cũng là CHA0S forever, hôn độn vĩnh tồn, để cái thế giới này quy về hỗn loạn cùng chiến tranh, không phải liền là các ngươi chỗ truy cầu à. Cái thế giới này càng loạn, các ngươi liền càng cao hứng, các ngươi tồn tại ý nghĩa, không phải liền là như thế à. Giết chết mạ xìm hội trưởng, đảo loạn thế giới dưới lòng đất, các ngươi hẳn là cao hứng nhất à. Nói đến, chúng ta huyết tộc tuân theo ở ẩn điều lệnh mấy ngàn năm, chúng ta mới là lớn nhất hòa bình nhất tộc, so với ngươi vị này Bạch Hoàng hậu, đem cái này ANKH tư liệu giao cho ta, mới là ổn thỏa nhất. Sệ Bạt Sần nói ra. Xịp có chút bất đắc dĩ nói, đầu tiên, chúng ta hòa nở tuy nhiên thờ phụng hỗn độn chân lý, nhưng cái này chỉ là chúng ta tín ngưỡng, chúng ta nhưng không có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Tiếp theo, ta cũng không định độc chiếm phần văn kiện này. Chờ lần này phong ba quá khứ, mọi người chúng ta cùng đi mở ra nó, cùng một chỗ thương lượng ra đối sách, không phải tốt hơn. Michael lúc này rơi xuống trên đài cao, nói, Steve, ngươi không cần theo những này dị đoan nói nhảm, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đang lúc ba người rằng co thời điểm, một đạo bao vây lấy kim sắc hỏa diễm thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, chính là Tiêu Hinh Nhi. Mấy người các ngươi. Hiện tại là thảo luận cái này văn kiện thời điểm sao? Các ngươi nhìn xem, toàn trường như thế mấy ngàn người trúng độc, làm sao bây giờ? Tiêu Hinh Nhi giết đến rất lợi hại tâm phiền, bởi vì hiện trường rất nhiều người, chỉ là chúng độc, ngược lại không thay đổi điên, nàng xem thấy muốn tiêu chết, lại không quá phù hợp. Hiện trường đám quan chức cũng đều phát hiện, tuy nhiên cuồng bạo vong linh sinh vật đã bị giết đến không sai biệt lắm, nhưng bởi vì những bệnh này độc, thụ thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng người, hiện trường có quá nhiều. Xin nói, chư vị trước không nên kinh hoảng, có lẽ ta chữa trị ma pháp, có thể giúp bọn hắn loại trừ rơi những này thi độc, còn mời chư vị hỗ trợ, đem chúng độc người, đều đem đến một chỗ. A, đúng đúng. Bạch Hoàng hậu chữa trị ma pháp, hẳn là những này thi độc khắc tinh. Hiện trường còn lại hiệp hội quan viên, lập tức bắt đầu qua chủ tính trung an bài, để còn lại hữu sinh lực lượng, qua đem thương binh đều mang lên chống trải khu vực. Xin nhìn vẻ mặt âm trầm sệ bạt sẩn, thăm thẳm thở dài, thân vương, có chuyện gì, chờ cứu chữa xong người bị thương lại nói, bất cứ chuyện gì đều không có cứu người tới trọng yếu, không phải sao? Một đám người bên cạnh nhao nhao gật đầu, tán thưởng Bạch Hoàng hậu hiểu rõ đại nghĩa, sệ bạt sẩn lạnh hừ một tiếng, yên lặng quay người đi ra. Bên ngoài hội trường mặt, Inferno mọi người, bảo hộ lấy Tô Khinh Tuyết, một đường cũng giết ra tới. Bất quá có mấy tên bạ hạ một lính đánh thuê, cũng là bị những này độc khí cùng độc huyết nhiễm, thống khổ ngã trên mặt đất. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải thời điểm, Diệp Phàm cùng Vụ Dạ, cũng rốt cục gấp trở về. Lão đại! Ngươi có thể trở về! Mã Môn hét lớn. Diệp Phàm nhìn lấy đã một mảnh hỗn độn, bị mở ra một đầu lỗ hổng lớn hội trường, cùng khắp nơi nằm trên mặt đất chúng độc người, mi đầu nhíu chặt. Nhìn thấy mọi người cơ không có việc gì, đi lên một thanh đỡ lấy Tô Khinh Tuyết vai, hỏi, lão bà, ngươi thế nào? Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm bình an trở về, cũng thở phào, lắc đầu, ta không sao, vừa rồi nhiều thiệt thòi mọi người bảo hộ ta, nhưng là có mấy người trúng độc. Diệp Phàm gật gật đầu, quay người đi đến bên cạnh, nhìn lấy mấy tên trúng độc lính đánh thuê, nói, trong bọn họ thi độc, nhất định phải nhanh trị liệu. Giống như Sịp dự định thống nhất trị liệu hiện trường trúng độc người, để cho chúng ta đem thương binh đem đến cùng đi, ạ giặt lờ nói. Diệp Phàm nghe, gật đầu nói, tốt, nàng chữa trị ma pháp xác thực hẳn là có tác dụng. Mấy cái lính đánh thuê bị khiêng đi, mọi người lại nhao nhao lên nói vừa rồi phát sinh sự tình. Lão đại, ngươi vừa rồi qua thì sao? Nơi này ra đại sự. Có một đám. Ta biết, Diệp Phàm cắt ngang đối lợi nhĩ lời nói, ta mới vừa rồi bị sở cắt lệ tổng ngăn chặn. Không có cách nào gấp trở về, ta biết hắn triệu hoán một đám vong linh sinh vật, đáng tiếc truyền tin bị chặt đứt. Mọi người nghe xong, đều cảm giác có chút kỳ quái, Asmoer nói, sở cắt lệ tổng. Lão đại, vừa rồi sở cắt lệ tổng thế nhưng là tại hội trường A, mà lại. Hắn đã vừa mới bị Sịp giết chết. Cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên. Bên cạnh Vụ Dạ cũng là kinh hô một câu, không có khả năng. Lão sư! Cái kia sở cặt lệ tổng là giả. Chỉ là hắn triệu hoán một cái vong linh sinh vật. Mọi người không hiểu ra sao, hai bên tin tức hoàn toàn không hợp. Diệp Phàm càng phát giác chuyện này rất lợi hại cổ quái, để mọi người đem hắn không có ở thời điểm, chuyện phát sinh nói một lần. Biết được sở cặt lệ tổng giết chết mạ xỉm, lại bị xỉm một chiêu miểu sát, Diệp Phàm cơ hồ liền có thể kết luận, cái này sở cặt lệ tổng, tuyệt đối là giả. Bởi vì, sở cặt lệ tổng thực lực, Diệp Phàm đã từng gặp qua, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không bị Sịp dễ dàng như vậy giết chết. Lão đại, dựa theo ngươi thuyết pháp, đây hết thể chẳng lẽ là sở cặt lệ tổng chướng nhãn pháp? Hắn không chết. Asmoer hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, tất nhiên không chết, gia hỏa này hiện tại đoán chừng là trốn đi. Nhưng vấn đề là, lão đại ngươi nói hắn không chết, chỉ cần hắn không lộ diện, cũng không ai sẽ tin tưởng đi, dù sao không có chứng cứ à. Bối lợi nhĩ buông tay nói. Sao? Lão đại nói còn có thể là giả lời nói. Địa ngục quân vương tên tuổi, còn có thể nói dối sao? Lẹ vì ạ thản hùng hùng hổ hổ nói. À giặt lờ lắc đầu, chúng ta có thể hoàn toàn tin nhâm lão đại, nhưng những người khác đoán chừng không nghĩ như vậy, huống chi. Năm đó thanh chiến, chúng ta cùng hắc ám hội nghị từng có hợp tác. Lần này, sẽ bạt sần thân vương hành vi, nghiêm trọng địa phá hư mọi người đối hắc ám hội nghị ấn tượng. Đoán chừng. Chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy. Diệp Phàm cảm giác đầu rất lớn, hắn biết rõ sở cắt lệ tổng là chướng nhãn pháp, lại không thể cầm ra chứng cứ tới. Mà cái kia ANKH, hắn cũng không biết có phải hay không là thật, bởi vì hắn không biết, tượng đầu thần đem quỹ bảo hiểm đặt ở Sệt hiệp hội lý do là cái gì? Đến cùng tượng đầu thần là lừa gạt hắn, vẫn là có nguyên nhân khác, Diệp Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau hô Diệp Phàm, uy, ngươi vừa rồi qua na. Chương 558, Hồ Ly Tinh. 557. Diệp Phàm không nhìn cũng biết người nào đến, cười khổ quay người, Tiêu đại tiểu thư, ta còn không phải giúp các ngươi long hồn bận điệu, tìm các ngươi gian tế qua a. Tiêu Hinh Nhi một cái khinh công bay vọt, phiêu nhiên rơi xuống, không coi ai ra gì điệu nói, tìm tới này gian tế. Ừm, chết. Người nào? Tống Mỹ Trí, Diệp Phàm nhún nhún vai. Tiêu Hinh Nhi kinh hô một tiếng, lại là nàng. Cái này mập đại thẩm, tại bí thư chốt đều hơn 20 năm, một mực thành thật a. Không phải vậy, các ngươi hội một mực phát hiện không đến nàng a. Diệp Phàm nói. Cũng đối, Tiêu Hinh Nhi bĩu môi, mặc kệ nàng, dù sao là Tạ Lâm Viên sự tình. Tiêu Hinh Nhi hiển nhiên đối tìm nội gián loại sự tình này không quá cảm thấy hứng thú, là ai đúng nàng mà nói cũng không đáng kể, chỉ là tiểu nhân vật a. Đột nhiên, Tiêu Hinh Nhi một bả nhấc lên Diệp Phàm tay, dắt lấy Diệp Phàm liền hướng trong hội trường đi, đi theo ta. Diệp Phàm sững sờ, uy, Tiêu đại tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Qua này a. Qua trong hội trường a. Đợi chút nữa muốn cùng một chỗ nhìn cái kia ANCH văn kiện, bình thường người không cho vào, cũng chỉ có Sệt hiệp hội hạch tâm thành viên cùng mấy cái quốc gia đại biểu dùm bờ dạ lỷ có thể đi vào, ngươi khẳng định cũng muốn biết vậy có phải hay không thật bất tử dược a. Nhiều kích thích. Tiêu Hinh Nhi quay đầu cười nói. Diệp Phàm là muốn biết văn kiện kia có phải là thật hay không, nhưng mấu chốt là Tiêu Hinh Nhi nắm tay mình, liền có điểm là lạ. Quả nhiên, đằng sau Tô Khinh Tuyết khuôn mặt ngậm sương, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hai người bọn họ. Ê! Lão bà! Ngươi đừng hiểu lầm. Không phải ngươi muốn như thế. Diệp Phàm bận bịu nắm tay hất ra, giải thích nói, ta cùng cái này Tiêu đại tiểu thư, là trong sạch. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, ta lại không nói gì. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tiêu Hinh Nhi thì là nhíu mày, nhìn lấy mình bị hất ra tay, ánh mắt lóe lên một tia bất mãn, nói, uy, họ Diệp, ngươi làm sao là gan nhỏ như vậy? Ngươi còn sợ lão bà ngươi? Ngươi quan tâm nàng làm gì? Nàng lại đánh không lại ngươi. Diệp Phàm hận không thể cầm giấy niêm phong đem cô nàng này miệng che lại, Tiêu đại tiểu thư, ta đây là tôn trọng lão bà của ta, gọi thế nào sợ đâu? Ngươi còn chưa kết hôn. Không hiểu. Cái gì biết hay không, ta đều nhìn không được, ngươi tốt xấu ở bên ngoài có cái địa ngục quân vương thân phận, lấy được 10 cái 8 cái lao bà cũng không quá đáng, lại không ai dám nói ngươi. Nếu là truyền đi nói ngươi sợ lão bà ngươi, mà lại lao bà ngươi cũng là một cái bình thường nữ thương nhân, cũng không phải cái gì vương thất công chúa, tu vi đều không có. Ngươi cũng quá thấp kém. Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Đừng nói. Diệp Phàm tâm lý hỏa khí đều chui lên đến, nữ nhân này đều tại nói bậy những thứ gì. Tiêu Hinh Nhi bị giống một câu, tức giận đến cũng khuôn mặt đỏ bừng, ngươi dám giống ta. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Ngươi có lá gan ở bên ngoài tìm tình nhân, còn sợ lao bà ngươi. Ngươi người này có phải là có tật xấu hay không a? Ngươi nếu là sợ nàng, ngươi làm gì còn tìm biệt tình người a? Chân hương ngụy. Diệp Phàm bị nói đến đầy bụng tức giận không có chỗ phát. Hắn cũng không biết làm sao phản bác Tiêu Hinh Nhi. Chẳng lẽ Tiêu Hinh Nhi lầm lấy vì mình thích nàng, thậm chí coi là, chính mình sẽ vì nàng, mặc kệ Tô Khinh Tuyết cảm thụ. Không thể không nói, Phượng Hoàng nữ lòng tự tin, mạnh ngoại hạng. Tô Khinh Tuyết nghe lời nói này, thì là ánh mắt lộ ra tinh thần chán nản chi sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh lãnh, nói, Tiêu Tiểu Thư nói đúng, ngươi không cần để ý ta, ngươi cùng với nàng đi vào đi. Hừ. Có nghe thấy không, ngươi nhìn nàng dám có ý kiến gì không? Một cái hơi xinh đẹp điểm nữ nhân mà thôi, về phần ngươi dạng này sợ muốn chết ta. Tiêu Hinh Nhi khinh thường liếc Tô Khinh Tuyết liếc một chút, quay người phối hợp đi. Diệp Phàm lại trong lòng nén giận, xông đi lên một thanh níu lại Tiêu Hinh Nhi, hung hăng đem nàng kéo về phía sau một chút. Ngươi! Ngươi làm gì? Tiêu Hinh Nhi bả vai bị đau, tức giận trừng Diệp Phàm liếc một chút. Ta không cho phép nói như ngươi vậy thê tử của ta, ngươi lập tức hướng nàng nói xin lỗi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Tiêu Hinh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ta muốn nói không muốn chứ. Ngươi! Ngươi muốn thế nào? Đánh nhau sao? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Thiêu Hình Nhi trừng mắt mắt to hỏi. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy im lặng, hắn còn thật sự không cách nào đem Tiêu Hình Nhi thế nào, chính mình đến cũng bởi vì giải thể thời gian dài, tiêu hao đại lượng thể lực, lúc này càng không pháp cùng Tiêu Hình Nhi so chiêu. Quên đi, ta không sao, Tô Khinh Tuyết tiến lên đây, nói ra, Tiêu Tiểu Thư nói cũng đều là lời nói thật, không có gì có thể xin lỗi. Tiêu Hình Nhi nghe, lạnh hư một tiếng, liếc Tô Khinh Tuyết liếc một chút, ta phiền nhất như ngươi loại này tính toán, mưu trí, khôn ngoan, giả bộ đáng thương nữ nhân, tâm lý rõ ràng khí đến muốn mạng, mặt ngoài lại một bộ thoải mái bộ dáng. Nếu là Diệp Phàm không gọi lũ sai ở, nếu là hắn không có cách nào mang cho ngươi quyền thế cùng địa vị, ngươi hội dễ dàng tha thứ hắn ở bên ngoài có khác nữ nhân. Ngươi cho rằng ta đoán không được ngươi nghĩ là cái gì. Ta Tiêu Hình Nhi từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó, ta đã cảm thấy ngươi không xứng với hắn, tùy ngươi nghĩ như thế nào, nói thế nào, dù sao ngươi liền không xứng với. Nói xong, Tiêu Hình Nhi còn trừng Diệp Phàm liếc một chút, ngươi cái này đần đầu heo. Ngươi liền bị cái này hồ ly tinh lừa gạt đi. Sớm tôi đem ngươi đùa chơi chết, đến lúc đó khác tới tìm ta khóc. Tiêu Hình Nhi nói xong, quay đầu bước đi, hai bên người cũng không dám cản trở nàng nói. Phảng phất đi lại đều mang hỏa khí. Diệp Phàm gấp xiết quả đấm, lại cuối cùng không cùng nàng động thủ, so với cùng Tiêu Hình Nhi đánh một trận vô ý nghĩa cái, hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt địa khuyên một chút Tô Khinh Tuyết, để cho nàng khác khó chịu. Diệp Phàm một tay lấy Tô Khinh Tuyết kéo, vỗ vỗ nữ nhân phía sau lưng, mặc kệ hắn, nàng cũng là hồ nháo tính cách, mà lại nàng căn không hiểu ngươi, không cần thiết vì loại lời này tức giận cùng khổ sở. Tô Khinh Tuyết trong mắt tràn đầy trong suốt, trong ánh mắt mang theo một vòng thống khổ cùng mê mang, miễn cưỡng ứng một tiếng, ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta, vào xem cái kia văn kiện đi. Cái gì văn kiện không văn kiện, ngươi cái dạng này, ta này có tâm tư quản việc khác. Diệp Phàm thật sự là hận không thể chưa từng nhận biết Tiêu Hình Nhi, cái này phượng hoàng nữ, thật sự là nhiều lần thấy đều có chuyện phiền toái. Tô Khinh Tuyết đẩy đẩy Diệp Phàm, ta thật không có sự tình, ngươi còn có chuyện đứng đắn phải xử lý. Không đem hôm nay sự tình điều tra rõ ràng, ngươi có thể an tâm sao? Diệp Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng quả thật rất muốn làm rõ ràng, ANKH văn kiện là cái gì, Sở Cắt Lệ tổng đến tuột cùng chết hay không, bởi vì cái này rất có thể liên quan đến hắn chính mình vận mệnh. Diệp Phàm ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tựa hồ hãm sâu một bàn đại cờ bên trong, đến cùng người nào tại hậu trường đánh cờ, hắn còn như lọt vào trong sương mù. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Đại tẩu chúng ta hội chiếu cố, đối lợi nhị lúc này thân mật nói. Diệp Phàm thở dài, tốt à, vậy các ngươi trước mang lão bà của ta tìm một chỗ tránh một chút, biệt ly cái này qua xa, không phải vậy xảy ra chuyện, ta không tốt tiếp ứng. Lão đại, yên tâm đi, ạ giặt lơ nói. Diệp Phàm vô vô mấy cái huynh đệ bả vai, quay người hướng đi cảnh hoàng tàn khắp nơi hội trường. Chương 559, chế tạo riêng. 558. Ú Linh thuyền trường ô lệt vừa vặn cũng từ băng dương bắt kình người một đám hải tặc chỗ ấy, nói xong lời gì, dự định muốn đi vào. Nhìn thấy Diệp Phàm, ô lệt nết miệng cười một tiếng, lũ sai ơ, người diễm phúc không cạn à, đáng tiếc trên đời này, khó trả nhất nợ, cũng là nữ nợ nhân tình nha. Hắn hiển nhiên cũng nghe đến vừa rồi Diệp Phàm cùng Tiêu Hình Nhi tranh chấp, lời nói mang thâm ý. Diệp Phàm có thể không hứng thú theo cái này đại lao thô đàm tình yêu nam nữ, mà chính là hỏi. Ô lệt thuyền trưởng, vừa rồi ta gặp được điểm chuyện phiền toái, không rõ ràng nơi này phát sinh cái gì, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút. Ô lệt ngược lại rất dễ nói chuyện, bắt đầu theo Diệp Phàm bô bô địa giảng một đống lớn vừa rồi sự tình. Diệp Phàm không có ý định nói ra Sở Cắt Lệ tổng sự tình, cũng không muốn nói tượng đầu thần từng theo hắn nói qua ANKH sự tình. Hai chuyện này, nói ra, đều gây bất lợi cho hắn. Bởi vì, hắn không có chứng cứ chứng minh. Hắn gặp được liền nhất định là thật Sở Cắt Lệ tổng. Mà ANKH tin tức, tượng đầu thần nói cho hắn biết thời điểm, đến cũng là bí mật, hắn như nói ra, cũng là đem đầu mâu hướng trên người mình dẫn. Diệp Phàm hiện tại tình trạng rất vi diệu, hắn cảm giác mình là duy nhất khả năng phá giải đây hết thể bí ẩn quan trọng, nhưng đi nhầm một bước, chính mình cũng khả năng vạn kiếp bất phục, cho nên hắn phá lệ cẩn thận. Đi vào trong hội trường. Phát hiện mặt đất đã nằm chí ít hơn 2.000 tên chúng độc thế giới dưới lòng đất tinh anh. Chúng độc người kỳ thực càng nhiều, nhưng không đợi mang vào trị liệu, liền đã độc phát thân vong, hoặc là biến thành phát rồ thi thể, bị trực tiếp giết chết. Xịp lúc này đã đứng tại một chỗ cao cao nhìn trên đài, sẽ hiệp hội quan viên biểu thị, cơ sở hữu còn sống chúng độc người, đã đưa đến hiện trường. Xịp gật gật đầu, toàn thân phóng xuất ra một cỗ bành trướng vô cùng pháp lực, cả người tựa như đã bị hóng ánh bạch sắc quang mang chỗ vây quanh, sáng đến không cách nào thấy rõ nàng thân hình. Dần dần, trên bầu trời tràn ngập ra mảng lớn óng ánh ánh sáng màu trắng, tựa như là cực quang, không ngừng mà lấp lóe, tầng tầng lớp lớp, rất là hùng vĩ, đã xem không ít người đều si. Thật mạnh ma pháp ba động, đây là cái gì ma pháp? Ô Lệ kinh ngạc nói. Mặc kệ là ma pháp gì, dù sao ba động càng lớn càng tốt, chỉ có dạng này, mới có thể cứu vãn cái này mấy ngàn người tánh mạng, Diệp Phàm nói. Bạch Hoàng hậu là sư mẫu của ngươi đi. Ngươi cũng chưa thấy qua nàng thi triển ma pháp này. Ô Lệ kỳ quái nói. Diệp Phàm lắc đầu, hắn kỳ thực đối Xịp hiểu biết không nhiều, bởi vì trước kia nàng một mực đóng vai lấy Hắc Hoàng phía sau nữ nhân, không bình thường điệu thấp. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, Hắc Hoàng sau khi qua đời, Xịp có thể dễ dàng như thế chấn trụ ngày cũ người điều khiển ba đại thẩm phán người, đem hỏa nở quản lý địa đâu vào đấy. Sĩ Thiên Sứ Michael lúc này đi tới, nói. Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua à, đây chính là hệ chữa trị ma pháp đỉnh cấp pháp thuật một trong, không thượng thiên quốc. Có thể tịnh hóa bất luận cái gì âm tà năng lượng, bao quát loại này thi độc. Ô Lệ cười hát hát nói, chúng ta những này đại lao thô, nào giống các ngươi thần thánh vương đỉnh, đối cái này cao đại thượng bạch ma pháp như thế hiểu biết. Michael tiếng hừ lạnh, đột nhiên đối Diệp Phàm nói, lũ sai ơ, ngươi đến rất đúng lúc, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi chờ chút là đứng tại nhân loại chúng ta bên này, vẫn là ngươi lão bằng hưu huyết tộc bên kia. Diệp Phàm nhíu mày, nhếch miệng cười nói, Michael, ngươi đây là muốn làm gì? Sớm phân đội ngũ, chờ sau đó liền muốn động thủ sao? Lucifer, ta cảnh cáo ngươi, lần này cùng đã từng 2 năm chiến tranh khác biệt. Cái này không phải chúng ta thần thánh vương đình cùng các ngươi Inferno tự mình nhân đoán, mà chính là liên quan đến nhân loại văn minh cùng dị đoan thần thánh chi chiến. Sebastian đã triệu tập hán bộ chúng, một khi ANGH là chân thật bất tử dược, này huyết tộc tất nhiên sẽ cùng chúng ta khai chiến. Đến lúc đó, chúng ta thế tất sẽ có một trận liều chết quyết chiến, các ngươi Inferno đã từng liên thủ với Hắc Ám hội nghị qua, cho nên, nếu như các ngươi cản trở, vậy các ngươi cũng sẽ thành nhân loại chúng ta địch nhân. Michael ngữ khí trầm trọng đường hầm. Diệp Phàm thở dài, hắn rất muốn nói, ANGH căn là giả. Tượng đầu thần đều nói, chế. Đọc truyện tại hát. Tờ, nhưng là, hắn cũng không thể minh nói ra, hắn mặt ngoài, vẫn là muốn giả bộ như đối ANGH cũng không biết rõ tình hình mới tốt. Michael, ta sẽ không đứng tại Hắc Ám hội nghị bên kia, nhưng ta cũng không sẽ giúp các ngươi đối phó Hắc Ám hội nghị. Bởi vì, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, các ngươi thần thánh vương đỉnh đối Encho sở tác sở vi Diệp Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nâng lên Encho. Michael khoe mắt nhảy một chút, gật đầu nói, tốt, ngươi trung lập, cũng có thể. Lúc này, trên bầu trời mảng lớn óng ánh ánh sáng màu trắng, phảng phất là thành vũ vân, hạ xuống vô số ánh sáng. Không thượng thiên quốc, rốt cục chuẩn bị hoàn thành, pháp thuật hạ xuống thánh khiết cam lộ, rơi tại những cái kia trúng độc trên thân người. Theo cam lộ buông xuống, những người này trên thân cùng thể nội độc tố, rõ ràng địa bị nhanh chóng tiêu trừ, một số đông người tỉnh táo lại. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật khôi phục bình thường. Quá thần kỳ. Cái này chữa trị ma pháp, quả nhiên lợi hại. Nhờ có Bạch Hoàng hậu A. Hôm nay báo thù cho hội trưởng là nàng, cứu mấy ngàn người tánh mạng cũng là nàng, thật sự là không thể bỏ qua công lao. Hiện trường truyền ra mảng lớn đối Xịp ca ngợi thanh âm, rất nhiều người đối Xịp tôn kính chi tình, lộ rõ trên mặt. Có thể Xịp tựa hồ không bình thường không dễ chịu, không thượng thiên quốc cái này siêu cấp chữa trị ma pháp. Tiêu hao nàng đại lượng tinh thần lực. Nữ nhân hai tay vịn lan can, rất nhiều muốn té xỉu xu thế. Thánh Long kỵ sĩ Ô Rèn Độ xuất hiện tại bên người nàng, vươn tay, nâng lên nàng, ngươi cần nghỉ ngơi. Xịp ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt cười cười, cảm ơn Jorge tiên sinh, ta không sao, chờ sau đó liền tốt. Rất lợi hại hiển nhiên, Xịp cái này một biểu hiện, cũng thắng được Long kỵ sĩ tôn trọng. Xếp hiệp hội quản lý hụt ít. Rất là cung kính đi lên nói ra, Bạch Hoàng hậu, ngài có phải không cần phải tĩnh dưỡng một chút, lại đi cùng một chỗ quan sát ANGH văn kiện. Không cần, tất cả mọi người đến, chúng ta qua cùng một chỗ xem một chút đi, Xịp cười nói. Hu Yi gật gật đầu, rất lợi hại khiêm tốn mặt đất qua, đỡ lấy suy yếu Siv nhìn xuống đài. Không được, Bạch Hoàng hậu kinh lịch hôm nay nhất chiến, danh vọng phóng đại a, Ô Lệt cổ cười quái dị. Diệp Phàm liếc dâu quay hàm này liếc một chút, tuy nhiên không nói đến rất rõ ràng, nhưng Ô Lệt trong lời nói, rõ ràng là đối Siv có hoài nghi. Kỳ thực, Diệp Phàm cũng cảm giác vấn đề này không đơn giản, Siv biểu hiện, thực sự quá hoàn mỹ. Đánh giết Sở Cắt Lệ Tổng, cứu vãn mấy ngàn sinh mệnh, cái này giống như là vì nàng chế tạo riêng một trận xuất sắc. Hết lần này tới lần khác ngươi lại không thể qua nghi vấn nàng, dù sao nàng thật cứu nhiều người như vậy. Ở đây đều không phải là đứng ốc, dù là có không ít người cảm thấy sự tình rất lợi hại cổ quái, cũng sẽ không nói ra. Dù sao, dù là Siv có chuyện ẩn ở bên trong, ngươi cũng phải dám qua chọc giận nàng a. Chư Sở Cắt Lệ Tổng, 9 tên truyền kỳ cường giả trình diện, các quốc gia đại biểu, xét hiệp hội còn lại quan viên, cũng đều đến lâm thời phòng hội nghị. Mọi người mời đến một nhóm sống sót nghiên cứu khoa học chuyên gia về sau, chính thức bắt đầu lật xem cái này AN cờ hờ văn kiện. Chương 560, nói riêng một chút vài câu. 559. Bởi vì văn kiện chỉ có một phần, cho nên, áp dụng là hình chiếu phương thức, từng tờ một qua lật xem. Ở đây đại đa số đều là người bình thường, căn xem không hiểu những này phức tạp công thức cùng lý luận, đồ hình, cũng liền những chuyên gia này, một bên nhìn, một bên nhiệt liệt địa nghiên cứu thảo luận. Diệp Phàm làm bộ chính mình cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn là có yên lặng qua so sánh, cái này văn kiện cùng tượng đầu thần theo chính mình giảng, phải chăng có không đồng dạng. Kết quả Diệp Phàm phát hiện, nơi này luận cùng tượng đầu thần nói, mặc dù có chút tương tự, nhưng kỳ thật cũng không giống nhau. Lấy Diệp Phàm nhãn quang xem ra, tượng đầu thần nói với hắn bất tử dược cách điều chế, là tương đối càng có thể tin, mà cái này trên văn kiện, chỉ là một cái rất lợi hại sơ bộ cấu tứ, mà lại rất nhiều nơi là sai. Như thế xem xét, Diệp Phàm cũng liền không hứng thú nhìn nhiều, hắn biết, trên văn kiện này ghi chép, căn không phải chân chính AN cờ hở. Bất quá, Diệp Phàm ngồi tại trong phòng hội nghị, lại cảm thấy không bình thường địa không được tự nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngồi đối diện hắn cái kia Tiêu Hình Nhi, thỉnh thoảng liền dùng lạnh lùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, này mang theo ưu hoán, mang theo ánh mắt khi dễ, để Diệp Phàm cảm thấy rất là phiền muộn. Cái này cũng chỉ có thể trách chính mình mị lực quá lớn, lại đem Phượng Hoàng Nữ cho cấu kết lại, tuy nhiên Diệp Phàm chính mình cũng không biết, chính mình là thế nào để Tiêu Hình Nhi đối với mình có ý tứ. Chờ đến rạng sáng 2 giờ khoảng chừng, một đám học giả và chuyên gia đem văn kiện xem hết. Nước Mỹ cùng Hạ Quốc các đại biểu, cùng xét hiệp hội quản lý nhóm, đều rất lợi hại quan tâm cái này AN cờ hờ là có hay không thực. Kết quả, một đám học giả ngược lại thành thật địa trả lời, đó cũng không phải cái gì thành thục bất tử dược lý luận, đây chỉ là một sơ bộ cấu tứ, dựa vào cái này văn kiện, cũng vô pháp làm ra bất tử dược. Cái này, để hiện trường mọi người cảm thấy không bình thường tiếc nuối đồng thời, lại đại địa thở phào. Chí ít bởi như vậy. Sebastian cùng Michael, ngược lại sẽ không lập tức ra tay đánh nhau, thế giới dưới lòng đất cũng ít một trường kiếp nạn. Chư vị, hiện tại có một cái phi thường mấu chốt sự tình, cần thừa dịp 9 vị truyền kỳ cường giả ở đây, cùng các đại quốc đại biểu tại, mau chóng địa chứng thực. Hù ịt quản lý đứng dậy, nói, chúng ta sẽ hiệp hội thống khổ mất đi tôn kính mạ xỉm hội trưởng, nhưng chúng ta hiệp hội đem đứng trước càng nghiêm trọng khiêu chiến, không thể một ngày vô chủ. Cho nên, chúng ta hội đồng hy vọng, có thể trong thời gian ngắn nhất, đề danh người ứng cử, sau đó tuyển ra một cái mới xét hiệp hội hội trưởng, đến toàn diện điều hành hiệp hội công tác. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, cái này cũng thực là phi thường trọng yếu. Xét hiệp hội tuy nhiên chủ yếu là cho các đại công hội bình xét cấp bậc, cho các cường giả bài vị, nhưng kỳ chức có thể, thì tương đương với một cái dưới đất trong thế giới đầu mối then chốt, thông qua hiệp hội, các đại công hội có thể hiệp thương. Đàm phán cùng hóa giải một số căn qua. Nếu như không có xét hiệp biết cái này trọng tài, thế giới dưới lòng đất nhiều khi, liền sẽ chết thảm trọng. Thời khắc mấu chốt, xét hiệp hội cũng là chủ tính chung thế giới dưới lòng đất trọng yếu phát động người, có thể chỉ huy các đại tổ chức, cùng một chỗ đứng trước các loại khiêu chiến. Đặc biệt đừng tại đây a một lần ngoài ý muốn vong linh tai nạn về sau, mọi người lòng người bàng hoàng, xét hiệp hội tầm quan trọng cũng càng phát ra nổi bật. Đọc truyện tạ. Y ta cảm thấy, đi qua lần này đại hội, có tư cách nhất đảm nhiệm lần tiếp theo sẽ hiệp hội hội trưởng, hẳn là thuộc Bạch Hoàng hậu Siv nữ sĩ, Michael đề nghị. Siv nghe xong, bận điệu từ chối nhã nhặn, không không, Michael, ngươi dạng này quá đề cao ta, ta chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, chỉ là quản lý ngày cũ người điều khiển, liền đã với đầu ta đau. Âu Hoán Nở có ba đại thẩm phán người quản lý, mà lại cường giả như mây, coi như ngươi không tại, như cũ có thể vận chuyển, hoàn toàn có thể tuyển ra một cái mới người điều khiển. Nhưng là sẽ hiệp hội, cần một cái có mạnh mẽ nhân vật, có thể phục chúng nhân vật, ngươi nhân cách, thực lực ngươi, có thể làm cho người tin phục. Michael nói. Sẽ bắt sấn lại lớn tiếng nói, ta phản đối. Chưa từng có cấp S tổ chức thủ lĩnh, đảm nhiệm hiệp hội hội trưởng tiền lệ. Cái này không công bằng. Ừ, không có tiền lệ, lại không là không cho phép. Xin cứu mấy ngàn thế giới dưới lòng đất sinh mệnh, là mấy trăm cái công hội ân nhân, nàng không làm hội trưởng, ai làm? Michael đối chọi gay gắt nói. Hu Yit quản lý cau mày một cái, hỏi còn lại đại biểu đoàn người, chư vị cảm thấy thế nào? Hạ Quốc, nước Mỹ, Anh nước, nước các loại mấy cái đại quốc gia đại biểu dù mở ra ly, cũng là các có chút suy nghĩ, nhưng trừ ủng hộ bên ngoài, phần lớn cũng lựa chọn không biểu lộ thái độ, giữ nguyên ý kiến. Bởi vì xịp đi qua lần này đại hội, xác thực danh vọng quá cao, phản đối nàng, liền sẽ bị người phỉ nhổ, người nào cũng không muốn lúc này đứng ra, dù là mang theo tư tâm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mấy vị truyền kỳ cường giả, các ngươi ý kiến như thế nào đâu? Hu Yit lại hỏi. Ô Lệt cười ha ha, ta tùy tiện. Ai làm hội trưởng đều được, đừng đến quản ta vơ vét bảo tàng liền tốt, ha ha. Chư các thiên minh đong đưa phiến tử, chúng ta thiên nhãn, từ trước đến nay bất quá hỏi loại sự tình này. Ta ủng hộ, ô rèn độ đâu ra đấy điệu nói. Tiêu Hinh Nhi thì là lật, ha, khinh thường, ta rất lợi hại phiền, đừng hỏi ta. Éo Lệ không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý. Khi đến phiên Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm ánh mắt lóe lên cùng Sịp đối mặt một chút, từ Sịp trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt mỉm cười. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, nói, sư nương khi hội trưởng, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Sịp nghe, một mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi làm cái gì vậy, ta có tài đức gì, nên được xét hiệp hội hội trưởng đây. Hu Yit quản lý thì là tôn kính địa nói, xem ra, chư vị đều đối Bạch Hoàng hậu phẩm cách cấp cho khẳng định, chúng ta hội đồng cũng cảm thấy Bạch Hoàng hậu chính là cái này phi thường thời kỳ, tốt nhất mới hội trưởng nhân tuyển. Chúng ta hôm nay sẽ lập tức bắt đầu làm mới hội trưởng nhập chủ chính tự, như trong hội bỏ phiếu thông qua, vậy thì mời Sịp tiểu thư gánh mặc chúng ta hiệp hội tân nhiệm hội trưởng. Dựa theo thông lệ, mới hội trưởng cần từ qua ban đầu chỗ tổ chức chức vụ, nếu là Sịp tiểu thư thực sự không nguyện ý gánh nhâm hội trưởng, chúng ta cũng có thể hiểu được. Sịp cười nhạt một tiếng, nhìn một vòng, nói, ta còn có thể nói cái gì đó, nhiều người như vậy ủng hộ ta, ta nếu là còn lùi bước, cũng quá cô phụ mọi người tín nhiệm. Đã dạng này, ta cả gan liền làm một chút hội trưởng, nếu là làm được không tốt, ta hội thối vị nhượng trước. Nghe xong Sịp đáp ứng, Hu Yit thở phào, dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Rất nhanh, trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay, Sịp làm theo hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn. Biểu đạt chính mình sẽ cố gắng công tác, vì thế giới dưới lòng đất cùng bình ổn định như phúc chỉ mục đích. Chờ đến họp nghị tán đi, sẽ hiệp hội đến tiếp sau hội nghị, cũng liền hủy bỏ, mọi người lẫn nhau tạm biệt, dự định rời đi. Đương nhiên, có ít người là phi thường không thoải mái đi, tỉ như sẽ bắt sẩn, ra ngoài thời điểm còn cùng mạch cổ ánh mắt ở giữa bốc lửa hoa. Tiêu Hinh Nhi thì là hung hăng khoét Diệp Phàm liếc một chút, vênh váo tự đắc rời đi. Diệp Phàm cầm nữ nhân này cũng là không có cách, liền theo nàng qua. Ngay tại Diệp Phàm dự định chạy sau, Sịp lại là đột nhiên gọi lại hắn. Diệp Phàm, có thể hay không cho ta chút thời gian, chúng ta nói riêng một chút vài câu. Sịp mang theo thâm ý địa cười nói. Chương 561, Người thông minh. 56. Diệp Phàm tâm lý một trận cảnh giác, nhưng mặt không đổi sắc, lúc này cự tuyệt, phản cung có vẻ tâm hỏng. Hắn cũng sẽ giả bộ rất tự nhiên gật gật đầu, sư nương khách khí, đương nhiên có thể. Sịp thật cao hứng bộ dáng, rôi rôi tay, vậy thì thật là quá tốt, chúng ta qua bên ngoài khán đài đi. Hai người cùng đi đến một mảnh quảng cu ẽ không người khán đài, lúc này hội trường đã quét dọn địa không sai biệt lắm, nhưng y hải nguyên có thể ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Sịp đứng vững về sau, quay người dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm gặp nàng không nói lời nào, cười hỏi, thế nào, sư nương? Sịp cười như không cười nói, ta có thể hỏi một chút, trước ngươi hội trường gặp tập kích thời điểm, ngươi ở đâu sao? Diệp Phàm ngẫm lại, nói, ta thụ lão bằng hưu phó thác, giúp Long Hồn tìm nội gián, vừa vận tại xử lý điểm này sự tình, chưa kịp chạy về đến. Thật sao, trong lúc này gian tìm tới? Ừm, đã chết. Này có gặp phiền toái gì hay không đâu? Xin lại hỏi. Tạ sư nương quan tâm, không có phiền toái gì, đáng tiếc không có thể cùng mọi người cùng nhau, xử lý những vong linh sinh vật đó, Diệp Phàm xin lỗi nói. Đã không có phiền toái gì, thân thể ngươi, làm sao cảm giác tiêu hao rất nhiều thể lực? Xịp mắt lộ ra ánh sáng nhạt. Diệp Phàm cau mày một cái, cuối cùng không có cách nào trốn qua xịp hai mắt, dù sao đối phương là hệ chữa trị ma pháp sư, đối tình huống thân thể không bình thường có phân biệt năng lực. Ta nhìn ra được, ngươi tựa hồ không bình thường mệt mỏi, giống như là đi qua một trận gian nan chiến đấu, xịp nói. Diệp Phàm cúi đầu, đành phải cười nói, nhưng thật ra là gặp được cái khó giải quyết ra hỏa, nhưng đã không có việc gì, sự tình giải quyết. Đa tạ sư nương quan tâm. Ồ, có thể để ngươi cảm thấy khó giải quyết, là người thế nào? Xin hỏi. Diệp Phàm nhìn lấy nữ nhân ánh mắt, nói, ta cũng không biết, tóm lại. Hắn còn sống. Diệp Phàm, xịp mắt lộ ra thâm ý mà nói, kỳ thực, ngươi có một số việc, là có thể cùng ta nói thẳng, tuy nhiên ngươi giết trượng phu ta, sư phó ngươi, nhưng này là chính hắn lựa chọn, ta cũng không trách ngươi ý tứ. Diệp Phàm lý giải điệu nói, ta biết sư nương ngươi sẽ không trách ta, nhưng ta xác thực không có gì có thể nói. Xin lại trầm mặc một lát, một đôi mắt sáng tại Diệp Phàm trên thân chú lưu hồi lâu, gật đầu nói, ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Mặt khác còn có một việc, là liên quan tới tượng đầu thần cùng ANKH, ta nghe nói, tượng đầu thần sau cùng xuất hiện thời điểm, là đi cùng với ngươi. Ngươi có phải hay không đối ANKH cũng có chỗ hiểu biết? Vừa rồi tại xe lên, ta không gặp ngươi tỏ thái độ, ngươi chẳng lẽ cũng không có cái gì muốn nói sao? Diệp Phàm nhún nhún vai, sư nương, ta không phải khoa học gia, vật này, ta cũng xác thực không có quyền phát ngôn gì. Tượng tị tử là ta nhìn tận mắt hắn chết đi, hắn cũng không có lưu lại cái gì ANKH, đây chẳng qua là nghe đồn thôi, hôm nay còn lại khoa học gia không phải cũng nói à, đó là giả. Thật sao? Dạng này A Sịp cũng không có hỏi nhiều nữa ý tứ, nàng gật gật đầu, cảm ơn ngươi nguyện ý bất thời gian cùng ta tâm sự, còn lại ta không có vấn đề gì, Diệp Phàm ngươi thì sao? Diệp Phàm cười lắc đầu, không có vấn đề gì, nếu như sư nương không có việc khác, ta liền đi. Sịp gật đầu, gặp lại. Diệp Phàm quay người, dự định rời đi, đi không có nhiều bước, đằng sau chuyển đến Sịp thanh âm. Diệp Phàm, thế nào, sư nương còn có việc? Diệp Phàm quay đầu. Mờ tối, xịt khuôn mặt, có một nửa biến mất ở trong bóng tối, khỏe miệng nàng mỉm cười, nói, chỉ là muốn sau cùng nói cho người một câu. Có đôi khi người quá thông minh, không phải chuyện gì tốt. Diệp Phàm híp híp mắt, bật cười lớn, tuy nhiên không hiểu là có ý gì, nhưng, đa tạ sư nương đề điểm. Nói xong, Diệp Phàm cất bước rời đi khán đài, chỉ là, Diệp Phàm sắc mặt, đã ngưng trọng lời. Một mực chờ đến trên trấn một nhà tử quán, Diệp Phàm nhìn thấy Tô Khinh Tuyết cùng Inferno mọi người, đoàn người cũng đều không ngủ, một mực chờ đợi hắn. Diệp Phàm nhìn thấy Tô Khinh Tuyết hốc mắt còn hồng hồng, nghĩ đến Tiêu Hinh Nhi những lời kia, một trận đau lòng, đi lên ôm một cái nữ nhân, lão bà ngươi làm sao không ngủ được nghỉ ngơi một chút. Tô Khinh Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra, không muốn để cho nhiều người nhìn như vậy, ta không sao, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Uống chút nâng cao tinh thần đồ uống, cũng không buồn ngủ. Lão đại, ngươi có thể tính trở về, đến tột cùng thế nào? Mã môn mấy người tới hỏi. Diệp Phàm đem trong hội nghị thảo luận ANKH kết quả, xịp lên làm hội trưởng sự tình, nói một cách đơn giản một chút. Mọi người sau khi nghe xong, đều là sắc mặt có chút phức tạp. Ta cảm thấy vấn đề này không thích hợp, lão đại đã nói Sở Cắt Lệ Tổng không chết, vậy khẳng định không chết. Xịp tại giết Sở Cắt Lệ Tổng thời điểm, nàng chẳng lẽ cảm giác không được sao? À giặt lờ nói. Rất có thể, là nàng và Sở Cắt Lệ Tổng cộng đồng diễn cái này xuất diễn, vì cũng là cướp xét hiệp hội quyền không chế, lẹ vì ạt thản vỗ tay nói. Diệp Phàm thở dài, cùng các ngươi nghĩ như vậy người, tự nhiên cũng có, nhưng vấn đề ở chỗ, không có bằng chứng, nói ra làm sao làm cho người tin phục. Mà lại, xịp xác thực cứu mấy ngàn người. nàng hiện tại đã là hy vọng đến độ cao mới. Nữ nhân này, đến cùng muốn làm cái gì, ạ mùa ợt như mày. Diệp Phàm nói, mặc kệ nàng làm cái gì, nàng đối ta khẳng định không có gì hảo ý, dù sao ta trong lúc vô tình, đánh vỡ Sở Cắt Lệ tổng cái này xuất diễn mã. Nếu như cái kia Tống Mỹ Chí là Tu La Hội người, này Sở Cắt Lệ tổng cũng thế, tự nhiên mà vậy, xin cùng Tu La Hội, cũng thoát không căn hệ. Cái này Tu La Hội thật đúng là nước sâu, nói như vậy, chẳng phải là ngày cũ người điều khiển cùng đầm lầy si cờ dệ ý tờ lưỡng đại thế lực, đều có Tu La Hội bối cảnh. Bối Lợi Nhi kinh ngạc nói. Diệp Phàm cũng là cảm giác phiền phức lớn, muốn làm mình cái gì cũng không biết, cũng liền thôi, có thể chính mình trong lúc vô tình, tựa hồ là biết những bí mật này nhiều người nhất. Hôm nay về nông trường về sau, mọi người sửa sang một chút, sau đó về sau chí ít 2 tháng, các ngươi tận khả năng tất cả đều đến luyện ngục đảo, tìm xã Lì Dẹ, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, Diệp Phàm trịnh trọng nói. Mọi người nghe xong, đều là cảm thấy rất là chấn kinh. Lão đại! Nghiêm trọng đến thế sao? Cần về luyện ngục đảo. Mã Môn há to mồm nói. Tô Khinh Tuyết làm theo còn có chút mơ hồ, nàng tuy nhiên nghe qua luyện ngục đảo, nhưng kỳ thật cũng không biết, đảo này đến cùng là nơi nào, lại có cái gì ý nghĩa đặc thù. Diệp Phàm thì là gật gật đầu, ta lo lắng, Sở Cắt Lệ tổng cùng Siv nếu như đem chúng ta coi là cái đinh trong mắt, không ổn định nhân tố, vậy liền sẽ nghĩ biện pháp đối với chúng ta động thủ. Chính ta ngược lại còn tốt. Về hạ quốc qua, thực lực của ta tăng thêm long hồn thực lực, lượng bọn họ cũng không dám chạy tới làm to chuyện. Nhưng là, các ngươi không giống nhau, các ngươi lại không thể cùng ta cùng một chỗ chạy tới hạ quốc, như thế long hồn là sẽ không cho phép. Cho nên an toàn nhất biện pháp, là các ngươi về trước luyện ngục đảo, mọi người tụ tập cùng một chỗ, lại mượn trợ luyện ngục đảo công sự phòng ngự, hẳn là có thể bảo đảm an toàn. Chương 562, đẹp không? 561. Lão đại, ngươi có phải hay không lo lắng quá nhiều, chúng ta mấy cái cũng không thấy được Sở Cắt Lệ tổng, cũng không có phản đối gì khi hội trưởng, Tu La Hội càng là không có đã từng quen biết, bọn họ tại sao phải nhằm vào chúng ta. Lệ vì ạt thản buông buông tay. Lão đại nói trở về, liền trở về. Ngươi cái này cá mực làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Thật muốn xảy ra chuyện, trở về còn kịp sao. À giặt lờ mắng. À mùa ơ híp mắt nói. Lão đại ý tứ, không hề chỉ là chúng ta vấn đề an toàn, mà là chúng ta theo lão nhiều quan hệ mật thiết, nếu như bọn họ muốn đối phó lão đại, liền muốn từ trên người chúng ta động thủ. Chúng ta phân tán tại các nơi trên thế giới, liền cho bọn hắn thời cơ, đến bắt lão đại sơ hở, cho nên, mọi người vẫn là theo lão đại nói, về luyện ngục đảo đợi trận đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nhếch nhác quỷ nói không sai, các huynh đệ, tiền kiếm được cũng kém không nhiều, một mạng. Có tiền cũng không cách nào hưởng thụ a. Đặc biệt là ngươi, cá mực, ngươi cũng có vợ con, ngươi chẳng lẽ muốn cho con gái của ngươi lông mày so, đột nhiên không có cha. Phi phi phi. Lão đại ngươi cái này cái gì miệng quả đen. Ta vẫn là về luyện ngục đảo đi. Lẽ vì ạt thản nghe xong, khẩn trương nói, ta qua đem ta vợ con cũng đưa đến ở trên đảo. Xích. Lão đại ngươi muốn hủ chết ta. Bối Lợi Nhi rất lợi hại đáng thương nói, ta còn có mấy trận hẹn xong tiệc rượu cùng vũ hội, thời trang tú không có đi tham gia đâu, lão đại. Ta có thể qua nửa tháng lại đi sao? Diệp Phàm liếc nhìn hắn một cái, lại quỷ, ngươi không đi không có việc gì, dù sao ngươi bị bắt, ta cũng lười cứu ngươi. Khắc ga. Lão đại. Khắc ga. Ta qua. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta à? Bối Lợi Nhi mặt đều lục. Vận điệu lớn tiếng kêu lên. Mọi người cười ha ha, cảm thấy Bối Lợi Nhĩ thực sự vui vẻ. Kỳ thực trở về một chuyến, là rất tốt, thật lâu không gặp xạ lì rèn, vừa dễ dàng tất cả mọi người qua bồi bồi nàng, Mã Môn cười hát hát nói. Đến đi, ngươi cho rằng xạ lì rèn cần ngươi bồi. Nàng muốn gặp cũng chỉ có lão đại, thấy chúng ta, mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc, lẹ vì ạt thản trợn mắt chừng một cái. Lão đại, chính ngươi đâu, không quay về nhìn xem. Asmoa hỏi. Diệp Phàm mắt lộ ra vẻ phức tạp, trầm mặc một lát, nhìn xem bên cạnh Tô Khinh Tuyết về sau, lắc đầu, tạm thời không, ta vẫn còn có sự tình, trở về muốn qua xuân tiết, ta tốt xấu qua được năm lại nhìn đi. Thật đáng tiếc, ta cũng muốn qua Hạ Quốc qua xuân tiết, lão đại. Nếu không chúng ta cùng ngươi về Hạ Quốc trước a. Bối Lợi Nhĩ trông mong nói. Diệp Phàm bận bịu nhấc tay ngăn cản, đừng. Các người đám gia hỏa này qua Hạ Quốc, Long Hồn không phải cùng ta trở mặt. Mặc dù nói, Inferno mọi người, trên thực lực cùng truyền kỳ cường giả chênh lệch còn có một mảng lớn, nhưng thế giới dưới lòng đất lớn như vậy, đơn độc một cái truyền kỳ cường giả sức ảnh hưởng, cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Bởi vì truyền kỳ cường giả nhiều khi, là căn không ra mặt trực tiếp xử lý vấn đề gì. Ngược lại là Asmoer, Azler, Mã Môn, Lệ Vị A Thản những người này, một ít lĩnh vực các đại lão, tại dưới tình huống bình thường, ảnh hưởng thế giới dưới lòng đất rất nhiều phương diện. Đánh cái so sánh, truyền kỳ cường giả là vũ khí hạt nhân, chủ yếu lên uy hiếp tác dụng, tránh thức tác chiến thời điểm có tác dụng, cũng là những này vũ khí thông thường. Inferno đám người này cộng lại, đủ để khai hỏa một trận hiện đại chiến tranh, Long Hồn khẳng định là sẽ không để cho bọn họ nhập cảnh. Từ lúc trước Lệ Vị A Thản xuất hiện tại vùng biển quốc tế, Long Hồn cứ như vậy kiêng kỵ, cũng có thể thấy được tới. Thỏa đàm về sau, mọi người nhao nhao ngồi xe nông trường, dự định chỉnh đốn một chút, xử lý sạch một số trong tay sự tình, liền tiến về luyện ngục đảo. Nông trường trên đường, Tô Khinh Tuyết ngồi ở trong xe, rốt cục rảnh rỗi hỏi, Diệp Phàm, luyện ngục đảo là địa phương nào a? Xã Lì Dẹn là ai đâu? Diệp Phàm sững sờ dưới, theo giải thích nói, lúc trước thánh chiến đánh xong, có mấy cái nhận biết phú hào, nói là vì báo ân, cùng một chỗ dùng tiền làm một mảnh Thái Bình Dương tiểu đảo cho ta. Nơi đó bị một vùng núi lửa mang vây quanh, tuy nhiên nhìn lấy so sánh dọa người, nhưng kỳ thật rất lợi hại an toàn, mà lại bốn mùa như mùa xuân, cảnh sắc rất không tệ. Chúng ta những người này buôn ba tại các nơi trên thế giới, chém chém giết giết nhiều năm như vậy, liền muốn có cái cộng đồng gia viên, cho nên là ở chỗ này tạo phòng trọ. Chế tạo một cái nhạc viên. Xã Lý Dẹn là ta một người muội muội, Âu Hoãn ở thời điểm liền nhận biết, nàng xem như đại quản gia, ở tại ở trên đảo. Tô Khinh Tuyết ra một tiếng, tùy theo lại nói, Xã Lý Dẹn có phải hay không rất lợi hại a? Vì cái gì nói như vậy? Diệp Phàm buồn bực. Ngươi nói để mọi người qua ở trên đảo tìm nàng, phảng phất chỉ muốn gặp được nàng, liền sẽ rất lợi hại an toàn, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, thở dài, vấn đề này, rất lợi hại khó trả lời. Xã Lý Dẹn thân phận có chút đặc thù, nếu quả thật muốn nói, nàng có thể là chúng ta những người này bên trong, thực lực mạnh nhất, thậm chí so với ta mạnh hơn được nhiều. Thế nhưng là, bởi vì Xã Lý Dẹn tiên tiên tính một vài vấn đề, nàng thực lực không thể toàn bộ phát huy ra, cho nên, ta cũng không dễ nói. Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, lại đột nhiên hỏi. Này nàng đẹp không? Diệp Phàm kém chút không có tay lái không có nắm vững, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc nữ nhân, lão bà, ngươi vấn đề thật kỳ quái, nàng là ta một người muội muội, là thân muội muội. Dĩ nhiên không phải. Này nàng đẹp không? Tô Khinh Tuyết cố chấp hỏi. Diệp Phàm không phản bác được, ngẫm lại Xạ Lì Dẹn dung nhan cùng dáng người, bây giờ nói không ra trái lương tâm lời nói đến, gật đầu nói, đẹp. Tô Khinh Tuyết quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, yên lặng cũng không nói chuyện. Diệp Phàm tâm lý rất lợi hại khổ, sớm biết liền che giấu lương tâm có lỗi với một, hạ, Xã Lý Dẹn, tiểu nói này, khẳng định lại đem Tô Khinh Tuyết gây không vui. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết kỳ thực cũng không cần cái gì thu dọn đồ đạc, đặc biệt là Tô Khinh Tuyết, cũng là bị bắt cóc đến lợi mù, nào có hành lý. Nhưng hai người liền còn muốn tại nước Pháp đợi hai ngày, thuận tiện muốn theo còn lại những người này cáo biệt. Cho nên cũng liền về trước nông trường. À giật lờ, Mã Môn mấy cái, đều có chính mình máy bay tư nhân, nhưng lần này bọn họ đều trực tiếp ngồi máy bay trực thăng cùng một chỗ sân bay liền có thể, cũng là thuận tiện. Bối Lợi Nhĩ so sánh nghèo, có lấy các vị đại ca phi cơ, cũng là thói quen. À mùa ợt là sau cùng đi, đi vào Diệp Phàm trước mặt, nói, lao đại, dựa theo trước ngươi nói, ta đã đem tinh nhuệ nhất ba không diệt một đội, đều triệu tập qua Hạ Quốc. Ta ngẫm lại, dự định để dạ đi theo các ngươi qua Hạ Quốc, thứ nhất có thể phụ trách công việc bảo vệ, thứ hai, đi theo bên cạnh ngươi, nàng có thể lớn lên càng nhanh. Diệp Phàm sững sờ dưới, khó trách phát hiện vụ dạ không có cả cái gì hành lý, cũng không đi ý tứ, nguyên lai là Asmoer phê chuẩn cái này đệ tử qua Hạ Quốc. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phàm cũng không thể cự tuyệt lần này hảo ý, vừa vặn hắn cũng muốn dạy vụ dạ tu luyện thân thể, cũng liền đáp ứng. Rất nhanh. Tất cả mọi người đi, trong nông trại cũng quẳng cu é xuống tới. Trong phòng khách, ánh đèn chiếu sáng lấy, thời gian đã nhanh đến sáng sớm. Diệp Phàm nhìn trước mắt còn lại Tô Khinh Tuyết cùng Vũ Dạ, bầu không khí đột nhiên có điểm là lạ. Ha ha, đói bụng, lão bà, Dạ Nhi, ta cho các ngươi làm điểm bữa sáng đi. Diệp Phàm vì đánh vỡ cái này xấu hổ, chủ động đứng dậy hướng đi nhà bếp. Chương 563, không tin mình. 562. Vũ Dạ nghe xong, vội vàng đi tới nói, không cần, ca, tại sao có thể để ngươi một đại nam nhân xuống bếp đâu, vẫn là ta tới đi. Không đợi Diệp Phàm nói thêm cái gì, Vũ Dạ đã cầm qua một đầu tạp dề, có hay không dạng địa qua tủ lạnh bên kia cầm nguyên liệu nấu ăn. Diệp Phàm không có cách, đành phải lại ngồi xuống, nói với Tô Khinh Tuyết, lao bà, ăn xong điểm tâm, chúng ta liền về ba lê. Tô Khinh Tuyết làm theo tựa hồ tâm tình tương đối thấp rơi, mặt không thay đổi gật gật đầu, nhẹ nhàng ngự âm thanh. Diệp Phàm nhìn lấy nữ nhân bộ dạng này, tâm lý quái không thoải mái, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, đành phải mở tivi, nhìn một hồi tin tức. Sau mười mấy phút, Vũ Dạ liền làm ra ba người phần bữa sáng, một số chế tác tinh xảo sushi, mấy cái sandwich, trứng trắng, rau xà lách salad, cà chua canh thịt bò, hoa văn vẫn rất nhiều, nhìn lấy nghe đều không bình thường mê người. Ngồi vào cạnh bàn ăn xem xét, Tô Khinh Tuyết có chút kinh ngạc, nói, Sương Mù Dạ muội muội, ngươi không phải sát thủ sao? Làm thế nào đồ ăn lợi hại như vậy? Vũ Dạ hé miệng cười cười, Tô tỷ tỷ quá khen, kỳ thực rất bình thường. Lão bà, sát thủ là muốn thường xuyên cải trang cách ăn mặc, làm các loại nhân vật, đầu bếp cũng là một loại, cho nên Dạ Nhi khẳng định là học qua một số trù nghệ, Diệp Phàm giải thích nói. Tô Khinh Tuyết nghe, tâm tình có chút xa suốt địa a một tiếng, cũng liền yên lặng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Tô Khinh Tuyết đứng dậy muốn đi rửa chén đĩa, Vũ Dạ bận bịu lại ngăn đón, Tô tỷ tỷ, ta đến tẩy đi, loại chuyện lặt vặt này sao có thể để ngươi tới làm. Không có việc gì. Liền để ta làm chút chuyện đi, ta làm đồ ăn rất kém cỏi, nhưng tẩy một chút vẫn là có thể, Tô Khinh Tuyết nói. Lão bà, cái này trong nông trại đồ, vật, quay đầu sẽ có người tới thu thập, ngươi cũng không cần tẩy đi, chúng ta đợi, hạ, liền đi, Diệp Phàm nói. Có thể Tô Khinh Tuyết rất lợi hại quật cường nói, vậy cũng muốn rửa sạch sẽ mới được. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta liền rửa chén cũng sẽ không? Dĩ nhiên không phải. Ta là không muốn để cho ngươi mệt mỏi, Diệp Phàm nói. Ta không mệt. Tô Khinh Tuyết tức giận nói. Diệp Phàm cũng không biết nữ nhân là từ đâu tới khí, làm sao nói giọng điệu đều nặng như vậy, đành phải đáp ứng nàng. Tô Khinh Tuyết đi đến bên cạnh cái ao, bắt đầu rửa chén đĩa, trên tay cũng đặc biệt dùng lực, phảng phất theo những này chén dĩa có thủ một dạng. Đột nhiên, bang lang một tiếng vỡ vang lên. Một cái món ăn quẳng xuống đất, toái phiến rơi một chỗ. Tô Khinh Tuyết kinh hô một chút, ảo não ngồi xổm người xuống, bắt đầu qua nhặt toái phiến. Lão bà! Đừng có dùng tay! Diệp Phàm tranh thủ thời gian chạy tới, ngăn cản nữ nhân. Nhưng vẫn là muộn, Tô Khinh Tuyết A địa duyên dáng gọi to một tiếng, ngón tay bị toái phiến mở ra, chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Diệp Phàm lại là đau lòng lại là tức giận, tâm lý quái nữ người không biết yêu tiếc chính mình, một bà nhấc lên tay nàng, ngươi đến cùng làm gì? Theo ăn hỏa dược một dạng. Tẩy cái bát cần thiết hay không? Ngươi. Nói được nửa câu, Diệp Phàm nói không được, bởi vì hắn phát hiện, Tô Khinh Tuyết vậy mà lệ quang dịu dàng, đang khóc. Lão bà. Ngươi. Ngươi làm gì khóc ca? Diệp Phàm ngộng. Vũ Dạ tâm tư nhạy bén, cảm giác được không khí này không thích hợp, thế là nói với Diệp Phàm, ca, ta qua thu thập một chút đồ, vật, đi trước phòng cách vách tử một chút. Diệp Phàm cũng căn không lo được Vũ Dạ, gặp Tô Khinh Tuyết nước mắt chính lạch cạch rơi xuống, tâm cũng phải nát. Làm sao? Lão bà. Diệp Phàm ôm chặt lấy nữ nhân, nhẹ nhẹ vỗ về nàng đọc, ngươi nói với ta, đừng khóc ca. Tô Khinh Tuyết nghẹn ngào, nói, ta cảm thấy chính ta tốt vô dụng, ta thật giống Tiêu Hinh Nhi nói như thế, trừ cho ngươi cản trở, cái gì đều không thể giúp ngươi. Ta cũng tưởng tượng bọn họ như thế. Có thể cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử, có thể cùng ngươi sống ở một dạng thế giới bên trong. Nhưng là ta cái gì cũng không biết làm nội trợ, làm đồ ăn còn rất khó ăn, hiện tại liền tẩy cái bát đều đem chính mình làm bị thương. Ta duy nhất có thể làm cũng là kiếm tiền, thế nhưng là ngươi căn không thiếu tiền. Diệp Phàm, ngươi nói ngươi muốn theo ta kết hôn, có phải hay không gạt ta? Ô ô. Diệp Phàm nghe nữ nhân thương tâm lời nói, mới biết được. nữ nhân là tại nghĩ những thứ này. Lão bà, ngươi ngây ngốc nói cái gì đó, chúng ta đã linh chứng kết hôn à, ngươi làm sao còn đang suy nghĩ những thứ vô dụng này. Ta cưới ngươi, cũng không phải muốn cho ngươi thay ta xông pha chiến đấu, càng không phải là để ngươi làm ta nữ hầu, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt ta, nhìn lấy ngươi ta liền thật vui vẻ, cái này không rất tốt à. Hai người cùng một chỗ, nào có phức tạp như vậy à? Diệp Phàm thở dài nói. Tô Khinh Tuyết chịu khớp nói, thế nhưng là ta hiện tại thật là không có tự tin, ta chưa từng có cảm thấy, chính mình là vô dụng như vậy một nữ nhân. Ta theo bên cạnh ngươi những nữ nhân khác so, đến cùng có cái gì mạnh hơn các nàng, luận hiền lành ta khẳng định không bằng Nguyệt Doanh, luận ra thế bối cảnh ta không bằng Sở Vân Giao, luận ngoại diện mạo dáng người những này, ngươi rõ ràng còn nhận biết Xạ Lì Dẹn, sương mù dạ muội muội đẹp như vậy nữ. Thậm chí còn có truyền kỳ cường giả Tiêu Hình Nhi cũng rất giống rất lợi hại thích ngươi, ta căn không có bất kỳ cái gì một cái ưu thế, dựa vào cái gì ngươi không cưới các nàng, muốn cưới ta à? Ta thật rất sợ hãi, chính ta đều đã nghĩ không rõ lắm, ta đến cùng là thật tâm thích ngươi, vẫn là không bỏ được ngươi mang cho ta hết thảy, ta có phải là thật hay không giống Tiêu Hình Nhi nói như thế, chỉ là đang lợi dụng ngươi à? Ta không muốn làm loại nữ nhân kia. Tô Khinh Tuyết trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bàng hoàng, nàng cảm giác mình sắp điên, một loại không biết tương lai là như thế nào sợ hãi cảm giác, để trước mắt nàng một mảnh mê mang. Diệp Phàm ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới, Tiêu Hình Nhi một phen, sẽ để cho Tô Khinh Tuyết nghĩ đến nhiều như vậy. Xác thực, thân phận của mình một công bố, đối với nữ nhân chủng kích, quả thực quá lớn. Khách quan xem, chính mình sở tại tầng diện, theo Tô Khinh Tuyết kém rất lớn một khoảng cách. Không nói đừng, nếu như không có chính mình, Tô Khinh Tuyết khả năng lần này đến ba lê, cũng là không thu hoạch được gì. Thậm chí, Tô Khinh Tuyết như không có gặp phải hắn, khả năng đã bị quỷ cốc người ám sát, đã sớm Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng khó nói. Mà nếu là mình không về nước, không tuyển chọn thoái ẩn, như vậy lấy Diệp Phàm lúc trước độ cao, đời này cũng sẽ không cùng Tô Khinh Tuyết gặp nhau. Diệp Phàm một mực từ chính mình góc độ nhìn, cảm thấy hai người thân phận cách xa không có gì lớn không. Nhưng đổi từ nữ nhân góc độ nhìn, đối Tô Khinh Tuyết mang đến áp lực, thực sự quá lớn. Diệp Phàm trong lòng đè ép, rất là trầm trọng, trong lúc nhất thời rất khó qua nói cho Tô Khinh Tuyết, chính mình là cỡ nào thích nàng, cỡ nào yêu nàng, bởi vì lúc này mặc kệ hắn nói cái gì, nữ nhân đoán chừng đều rất khó nghe đi vào. Tô Khinh Tuyết không là không tin hắn, mà là không tin chính nàng. Lão bà, ngươi không cần nhớ quá nhiều, ta trước giúp ngươi băng bó một chút, ngươi chảy quá nhiều máu. Diệp Phàm cầm lấy Tô Khinh Tuyết một cái tố thủ, nhất thời không có chú ý, đã tràn đầy máu tươi. Diệp Phàm kéo nữ nhân đứng lên, hướng đi bên bàn, để cho nàng ngồi xuống, sau đó qua tìm một cái hòm thuốc chữa bệnh, cho Tô Khinh Tuyết băng bó. Một băng bó xong, Diệp Phàm chính mình cũng làm đến máu tươi đầy tay, đang muốn dự định qua tẩy một chút, Tô Khinh Tuyết lại là một thanh dùng sức bắt hắn lại tay. Chớ đi. Chương 564, lo lắng nhất sự tình. 563. Diệp Phàm nhìn lấy nữ nhân cái kia còn cuốn băng gạc, phát run tay nhỏ, thở dài, ngồi xổm xuống, nói, lao bà, ta qua tẩy một chút mà thôi, người khác như thế dùng lực bắt ta, vết thương sẽ vỡ ra đổ máu. Ta không muốn thả ra ngươi. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, ta cảm thấy ta buông ra ngươi, ngươi liền sẽ rời đi. Diệp Phàm từ chưa từng thấy nữ nhân như thế không muốn xa rời hắn bộ dáng, tựa như cái tiểu nữ hài. Sợ làm mất tìm không thấy thân nhân. Nếu là ngày trước, Diệp Phàm hội thật cao hứng, Tô Khinh Tuyết có thể như thế gián hắn, nhưng giờ phút này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một trận thương cảm cùng đau lòng. Diệp Phàm ngồi vào bên cạnh trên ghế, nắm lấy tay nữ nhân, ngữ trọng tâm trường nói, lao bà, ta không sẽ rời đi ngươi, coi như ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Tô Khinh Tuyết mắt lom lom nhìn nam nhân, là không phải là bởi vì, ngươi đáp ứng ta mãi mãi. Cho nên không có cách, mới đi cùng với ta. Ngươi làm sao lão có loại này đần độn ý nghĩ? Ta về phần dạng này khó xử chính mình sao? Kết hôn thế nhưng là cả một đời sự tình. A Diệp Phàm rất lợi hại đau đầu, rất lợi hại im lặng. Tô Khinh Tuyết nhìn nam nhân một hồi, nói, vậy ngươi đem quỷ cốc ban chỉ đưa cho ta. Ngươi muốn ban chỉ? Diệp Phàm buồn bực, vì cái gì? Cho ta. Tô Khinh Tuyết cố chấp nói. Diệp Phàm không có cách, đành phải móc ra tùy thân mang theo ban chỉ, thứ này hắn cũng mặc kệ ném loạn, dù sao quan hệ trọng đại, mang theo trong người là ổn thỏa nhất. Tô Khinh Tuyết cầm qua ban chỉ, cũng mặc kệ trên tay máu đem ban chỉ làm bẩn, nắm chặt nói, từ hôm nay trở đi, ban chỉ chính ta bảo quản, ngươi không cần phải để ý đến. A, Diệp Phàm giật mình nói, lão bà, đây cũng quá nguy hiểm đi. Nếu như ngươi là bởi vì đối mãi mãi ta có hứa hẹn, mới đi cùng với ta, vậy bây giờ ban chỉ không ở đây ngươi trên tay, ngươi cũng không cần thực hiện hứa hẹn, nếu như ngươi muốn rời đi. Tùy thời đều có thể đi, không tính ngươi làm trái lời hứa. Tô Khinh Tuyết đem ban chỉ bỏ vào trong túi. Diệp Phàm hoàn toàn không còn gì để nói cười khổ, ngốc lão bà, ngươi coi như đem ban chỉ cầm tới, có cái gì khác nhau. Ta làm sao có thể bởi vì như thế một cái ban chỉ, liền cải biến trong lòng ta lựa chọn. Ta cưới ngươi không phải là bởi vì mãi mãi, là bởi vì tự ta yêu ngươi, ngươi làm sao lại nghe không rõ đâu. Ngươi vốn là như vậy nói. Nói cái gì yêu ta không có lý do gì. Nhưng ta thật không có bất kỳ cái gì đáng giá ngươi yêu địa phương A. Ta không có một chút ưu thế đáng giá ngươi yêu, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi nói chuyện sao. Tô Khinh Tuyết gấp địa lại phải khóc. Diệp Phàm rất là bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình đã nói đến rất rõ ràng, có thể Tô Khinh Tuyết cũng là không chịu tin tưởng. Tiêu Hình Nhi a, Tiêu Hình Nhi, ngươi thật là muốn đem ta hại thảm nha. Diệp Phàm tâm lý lén nói thầm. Đang lúc Diệp Phàm dự định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thử một chút có thể hay không dựa vào hôn lên để Tô Khinh Tuyết tỉnh táo lại lúc, chợt cảm giác được có cái gì không đúng. Một cô âm u tử khí, chính hướng phòng bên này gần lại gần. Diệp Phàm rất quen thuộc này khí tức, nhất thời tâm lý gọi thẳng không ổn. Lão bà! Ngươi trong phòng đợi, tuyệt đối đừng ra ngoài. Diệp Phàm mãnh liệt xoay người, vọt tới ngoài cửa, đóng cửa lại. Lúc này là sáng sớm, bên ngoài sương mù nhiều bao phủ ngược lại cũng bình thường, nhưng cái này sương mù nhiều, lại là từng đợt tử khí tạo thành. Ca! Vu Dạ cũng từ bên cạnh trong phòng chạy đến, nhìn thấy cái này tử khí, sắc mặt trắng bệch. Diệp Phàm một mặt cẩn thận mà nói, ngươi vào trong nhà, bảo hộ ngươi Tô tỷ tỷ. Vu Dạ không dám khinh thường, này ca ngươi cẩn thận. Lúc này trong nông trại vừa vặn những người khác đi, nhưng coi như không đi, đoán chừng cũng không giúp đỡ được cái gì. Diệp Phàm liếc mắt một cái chu vi sương mù nhiều, nói, Sở Cắt Lệ Tổng, ta biết ngươi không chết, nhưng ngươi tìm đến tốc độ, so ta tưởng tượng nhanh hơn a. Tử khí càng ngày càng dày đặc, một cái hắc bảo thân ảnh. Từ đó chậm rãi hiện hiện. Lucifer, hiện tại ngươi, thân thể tiêu hao năng lượng, khôi phục không đến 6 thành, mà ta, đã tại đại mộ địa bên trong thành công khôi phục 10 thành chiến đấu lực, cục diện này. Đối ngươi rất bất lợi a. Sở Cật Lệ Tổng âm ú cười nói. Diệp Phàm lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, gia hỏa này hấp thu mộ địa vong linh năng lượng, đã ngóc đầu trở lại. Thử vong hồng lưu. Sở Cật Lệ Tổng pháp trượng vung lên, tràn ngập màu xám tử khí. Tất cả đều tụ tập lại, hình thành một cỗ tử khí sóng xung kích, hướng Diệp Phàm lại lần nữa dâng trào mà đến. Diệp Phàm một cái né tránh nhảy ra, lại phát hiện cái này dòng nước lũ trùng kích đến phòng trọ bên trên, phòng trọ vách tường bị ăn mòn, mắt thấy liền muốn không tiếp tục kiên trì được. Diệp Phàm liên tục không ngừng nhảy đến Sở Cắt Lệ Tổng sau lưng, không cho hắn hướng phía phòng trọ chỗ ấy tiến công. Ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức? Chúng ta hẳn là cũng không có cửu oán. Là có người hay không sai xử ngươi? Diệp Phàm hỏi. Hỏi cái này chút, cũng không có ý nghĩa, ra chiêu đi. Sở Cắt Lệ Tổng triệu hồi ra vài mặt cốt thuẫn canh giữ ở chính mình bốn phía, cùng triệu hoán lên mười mấy cây cốt mâu, hướng Diệp Phàm bắn xuyên qua. Diệp Phàm quyền đấm cước đá, đem những này cốt mâu giải quyết về sau, đối diện xoắn tới một trận cuồng phong, nhất thời đem hắn bao trùm. Diệp Phàm đứng trong gió, cảm giác được thân thể bị những này độc vụ ăn mòn. Tiếp tục như thế tất nhiên không chịu nổi, chỉ có thể lại lần nữa cắn răng, sử xuất giải thể thuật. Giải thể. Chỉ còn lại không tới 6 thành thể lực Diệp Phàm, dùng một lát giải thể, cũng cảm giác cùng lấy 3 lần trước dùng giải thể, hoàn toàn không giống. Tuy nhiên thân thể cảm nhận được sức mạnh cường hãn, những này tử khí ảnh hưởng lại lần nữa bị chống cự rơi, nhưng Diệp Phàm cũng cảm nhận được thân thể của mình gánh vác tại tăng thêm, đánh như vậy. Đoán chừng vài phút liền muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Trong vòng 3 phút giải quyết chiến đấu. Diệp Phàm quyết tâm, bỗng nhiên xông đi lên, nhất quyền đánh nổ một mặt bạch cốt cự thuẫn, liên tiếp phanh 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 số quyền, đi vào Sở Cắt Lệ Tổng trước mặt. Thổ khôi lỗi. Sơ Cắt Lệ tổng triệu hồi ra một cái bùn đất hình thành cự đại khối lỗi, chừng cao hơn 2 mét, cản ở trước mặt hắn, theo Diệp Phàm chính diện đập vào. Ầm. Thổ khôi lỗi bị Diệp Phàm một đấm đập nát, nhưng Sở Cắt Lệ tổng cũng thừa dịp khe hở này, phiêu nhiên ngược lại lui ra. Lucifer, đồng dạng chiêu số đối phó ta, ngươi cho rằng có thể dễ dàng sao như vậy? Sở Cắt Lệ tổng giơ cao pháp trượng, tử khí nhanh chóng chạy chuyển cho hắn thân thể bốn phía, đồng nhiên vung lên pháp trượng, một đạo gió mạnh hướng phía phòng trọ chỗ ấy gào thét mà đi. Diệp Phàm xem xét đây là muốn công kích Tô Khinh Tuyết cùng Vụ Dạ vị trí chỗ ở, bất chấp gì khác, vọt thẳng quá khứ, phi thân dùng nhục thể ngăn trở cái này một cỗ trùng kích. Diệp Phàm thân thể đụng hư nhà kia đại môn, nhưng cuối cùng ngăn trở cỗ này tử khí gió mạnh. Trong phòng Tô Khinh Tuyết cùng Vụ Dạ, đã sợ đến hoa dung thất sắc, đặc biệt là Tô Khinh Tuyết, nhìn thấy này âm u đáng sợ hắc bảo vu sư, trên mặt đất bạch cốt, tay chân đều rét lạnh. Dạ! Mang nàng từ cửa sau đi! Nhanh! Diệp Phàm lớn tiếng nói. Vụ Dạ kịp phản ứng. Biết lưu lại cũng cho Diệp Phàm cản trở, thế là lôi kéo Tô Khinh Tuyết tay, liền hướng sau chạy. Chương 565, bất tử chi thân. 564. Tô tỷ tỷ, đi theo ta. Vụ Dạ phản ứng rất nhanh. Tô Khinh Tuyết còn một mặt nước mắt, quay đầu không ngừng nhìn Diệp Phàm, có thể, có thể. Diệp Phàm lại là không có lòng dạ thanh thản nhìn hai nữ nhân, hắn hết sức chăm chú địa ứng phó Sở Cắt Lệ tổng. Đều đã rất lợi hại cố hết sức. Chính mình liền tu luyện phương thức liền bị khắc, tăng thêm thể lực còn chưa đủ, thủ đoạn lại bị Sở Cắt Lệ tổng sờ địa không sai biệt lắm, lúc này liền càng thêm khó đánh. Sở Cắt Lệ tổng cười quái dị nói, nguyên lai thê tử ngươi cũng tại, Lucifer, mang theo dạng này một cái vương hữu, ngươi hôm nay, hai kiếp khó thoát. Đến đang bị kéo lấy muốn chạy trốn Tô Khinh Tuyết, nghe được lời nói này, tâm lý mộ sợi dây bị tiếp xúc động một cái. Nàng cũng không biết từ đâu tới khí lực, vừa dùng lực, từ Vụ Dạ trên tay tránh thoát. Vụ Dạ cũng kinh hãi một chút, quay đầu kinh ngạc nói, Tô tỷ tỷ, ngươi. Tô Khinh Tuyết một đôi nước trong mắt, tràn đầy quật cường chi sắc, nàng xoay người sang chỗ khác, thanh âm không lớn, lại vô cùng kiên quyết nói ra, ta không đi, ta đi, liền vĩnh viễn chỉ là cái vương hữu. Ta muốn lưu lại. Diệp Phàm nghe nói như thế, cũng là sửng sốt, quay đầu liếc liếc một chút. Tô Khinh Tuyết này vô cùng kiên định ánh mắt, trong lòng tư vị ngũ vị tạp trần. Theo lý thuyết, hắn nên mắng nữ nhân một hồi, đây là có nhiều ngu xuẩn, dù sao nàng lưu lại, kỳ thực cũng không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ sẽ trở thành Sở Cắt Lệ tổng mục tiêu công kích. Nhưng là, Diệp Phàm làm sao đều nói không ra miệng. Bởi vì Tô Khinh Tuyết lựa chọn lưu lại, kỳ thực, cũng là lựa chọn muốn cùng hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Ta coi như không biết chiến đấu. Chỉ ít có thể lấy bồi tiếp án, bất luận sinh tử, Tô Khinh Tuyết hốc mắt hồng hồng đường hầm. Vụ Dạ giật mình ở nơi đó, nói không nên lời nửa chữ, một mặt phức tạp nhìn lấy Tô Khinh Tuyết. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, trên mặt không biểu hiện, nhưng kỳ thật Vụ Dạ tâm lý, một mực cũng đều không thế nào chờ thấy Tô Khinh Tuyết. Ngược lại không phải nữ nhân lòng đố kỵ, mà chính là Vụ Dạ giống như Tiêu Hinh Nhi, đều sẽ cảm giác đến đồng dạng nữ nhân, căn không xứng với Diệp Phàm. Nữ nhân này chỉ là dáng dấp đẹp mắt, muốn tu vi không có tu vi, nói hiền thê lương mẫu cũng không giống, làm sao lại có thể gả cho Diệp Phàm khi thế tử. Vụ Dạ đương nhiên không phục, có thể trở ngại Diệp Phàm mặt mũi, không muốn để cho Diệp Phàm tức giận, nàng cũng không dám nói, chỉ có thể làm bộ cùng Tô Khinh Tuyết ở trung địa hòa hợp. Thế nhưng là, giờ khắc này, khi Tô Khinh Tuyết kiên trì lưu lại, nói ra lời nói này, Vụ Dạ cái nhìn, có một ít chuyển biến. Mặc dù nhưng nữ nhân này rất ngu ngốc, lưu lại căn giúp không được gì, nhưng là ngốc, làm sao cũng không phải một loại làm cho người bội phục phẩm chất đây. Diệp Phàm thì là cười khổ, kỳ thực, lúc này coi như Tô Khinh Tuyết cùng Vụ Dạ chạy, đoán chừng cũng chạy không xa, nhưng Tô Khinh Tuyết vậy mà lựa chọn lưu lại, cuối cùng vẫn là để hắn cảm động. Tuy nhiên thân thể rất mệt mỏi, nhưng Diệp Phàm tâm lý một mảnh ấm áp. Nô! Lucifer! Ngươi có một cái không tệ thế tử, ta thưởng thức dạng này nữ tính, làm kính ý, ta có thể cam đoan, trận chiến đấu này, ta sẽ không lan đến gần hai vị nữ sĩ, Sở Cắt Lệ tổng cười nói. Diệp Phàm nghe lời này, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, nhìn như vậy đến, hắn vẫn là có cơ hội, không phải vậy lời nói, một mực bị động phòng thủ, hắn liền thật sự là chờ chết. Làm chuyên kỳ cường giả, may mắn ngươi còn có một chút cơ tôn nghiêm, Diệp Phàm hô khẩu khí. bày ra cổ võ long trảo thủ thức mở đầu. Diệp Phàm ý thức được, chính mình dùng đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, rất khó đánh trúng Sở Cắt Lệ tổng, trở về đến lớn nhất chứ. Diệp Phàm muốn dùng cổ võ đến thử một chút. Một số cần nội công cổ võ, Diệp Phàm đã không có cách nào sử dụng, nhưng long trảo thủ loại này dựa vào vô số tiền nhân rèn luyện đến cực hạn ngoại công, Diệp Phàm ngược lại còn có thể thử một chút. Theo Sở Cắt Lệ tổng một vòng mới thế công đánh tới, Diệp Phàm động thân mà lên, xông vào tử vong trong vòng xoáy, lại lần nữa cùng các loại cốt mâu, cốt thứ, vong linh triệu hoán vật, đánh cho hừng hực khí thế. Sở Cắt Lệ tổng dựa vào gió mạnh trì hoãn Diệp Phàm hành động quy tích, dùng cái này tránh đi Diệp Phàm tiến công, tiêu hao Diệp Phàm thể lực. Diệp Phàm mặc dù biết đối phương chiến lược, nhưng hắn thiếu khuyết có thể viễn chỉnh tiến công thủ đoạn, không khỏi cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Vừa đi vừa về xông vào hơn một phút đồng hồ về sau, Diệp Phàm phát hiện đánh như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết. Nhìn thấy phụ cận có một cây cột dây điện tử, Diệp Phàm tiến lên, một tay lấy cột rút lên. Dây điện ba ba điệu nhảy điện tia lửa, liên tiếp bị kéo đứt. Diệp Phàm khua tay cực dài cột điện, một trận lung tung đánh quét, đem Sở Cắt Lệ tổng đánh cho triệt thoái phía sau mở đi ra. Đang muốn thừa cơ truy kích, Sở Cắt Lệ tổng lại là kịp phản ứng, áp dụng mới phương thức tấn công. Địa ngục hỏa. Sở Cắt Lệ tổng pháp trượng hướng mặt đất phía trên có đâm, trên mặt đất dấy lên từng đầu ngọn lửa màu xanh biếc, Diệp Phàm lập tức liền bị các loại hỏa diễm vây quanh, thân thể nhảy lên thật cao, nhảy ra hỏa diễm vòng dây. Vài gốc cốt mâu phi thoi phóng tới, Diệp Phàm cột điện tử cùng những này vừa đụng chạm, bị đánh đến phân mảnh. Diệp Phàm mới phát hiện, chính mình không có chân khí, cũng không thể dùng chân khí bảo vệ mình vũ khí, cho nên những vũ khí này cũng căn không chịu được tiêu hao. Chẳng lẽ không có chân khí, liền thật không có cách nào đánh bại bộ xương này pháp sư? Chẳng lẽ mình con đường tu luyện, thật đi nhầm? Diệp Phàm còn là lần đầu tiên, bắt đầu nghi vấn chính mình thành quả tu luyện, bởi vì hắn phảng phất đã không nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Sở Cắt Lệ tổng cũng mặc kệ Diệp Phàm nghĩ như thế nào, triệu hồi ra một trận tử vong phong bạo về sau, lại lần nữa đem Diệp Phàm vây quanh, các loại vong linh vu thuật một mạch địa phát tiết mà đến. Cách đó không xa Vụ Dạ dưới tình thế cấp bách, nhìn thấy Diệp Phàm thân thể hãm trùng đây, cắn răng một cái, đối bên cạnh Tô Khinh Tuyết nói, Tô tỷ tỷ, ngươi đi tránh tốt, ta đi giúp Diệp Phàm ca. Nói xong, Vụ Dạ đem chạy để đến cực hạ, rút ra bên hông võ sĩ đao, hóa thành một đạo ám ảnh, hướng Sở Cắt Lệ tổng vị trí chỗ ở xung vào. Sở Cắt Lệ tổng phát hiện Vụ Dạ tiếp cận, cười lạnh một tiếng, chỉ là luyện thể kỳ, cũng dám tới giết ta. Dạ. Không được qua đây. Diệp Phàm tại trong gió lốc, hét lớn một tiếng. Nhưng đã tới không kịp, Vụ Dạ cũng định liều mạng. Bạch ảnh. Vụ Dạ thân thể hóa thành một đạo bạch quang, nhanh đến mức để Sở Cắt Lệ tổng đều nhất thời không có kịp phản ứng, liền đã vọt tới trước mặt hắn. 20-30 mét khoảng cách, Vụ Dạ tựa như thuấn gian truyền tống liền đến. Phốc thử. Võ sĩ đao thuận lợi địa thứ nhập Sở Cắt Lệ tổng tim. Vụ Dạ thế nhưng là nhớ rõ. Lúc trước Diệp Phàm đánh dụng Sở Cắt Lệ tổng đầu, lại là một cái đầu lâu, căn không dùng được. Cho nên, Vụ Dạ đâm về trái tim của hắn. Nhưng vấn đề là, khi Vụ Dạ đao tử xuyên thấu pháp bảo màu đen, lại phát hiện không có máu tươi. Sở Cắt Lệ tổng âm u địa cười, ta nói sớm, ta chính là bất hủ người. Bất tử chi thân. Hô! Một trận màu xám đen độc khí từ Sở Cắt Lệ tổng mũ trùn phun ra, Vụ Dạ phản ứng rất nhanh, nhắm hô hấp. Nhưng là, sử dụng bách ảnh tác dụng phụ, cũng là để thân thể nàng không nghe sai khiến. Ẩm. Sở Cắt Lệ tổng nhất pháp trượng đánh tới, Vụ Dạ thân thể đánh bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 566, không. Tháng 5 năm 6 năm. Truyền kỳ cường giả, cũng là truyền kỳ cường giả, cho dù là pháp sư xuất thân Sở Cắt Lệ tổng, đơn thuần thân thể lực lượng bên trên, cũng không phải Vụ Dạ trước mắt có thể tới. Không nghĩ tới, ngươi cái này nữ sát thủ, còn có dạng này một tay tuyệt kỹ, chỉ tiếc, đối phó ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Sở Cắt Lệ tổng cũng hiển nhiên có chút nghĩ mà sợ, bách ảnh tốc độ, hắn căn vô pháp phản ứng. Diệp Phàm mắt thấy hắn muốn vung ra một đạo cốt mâu, hướng Vụ Dạ hạ sát thủ, quả quyết địa sông phá phong bạo, tiến lên một thanh đánh xuống này đoạn cốt mâu. Đối thủ của ngươi là ta, Diệp Phàm trầm giọng nói. Hắc hắc. Lù sai ơ. Ta là đáp ứng không đối hai nữ nhân động thủ, nhưng nàng muốn tới đụng đến ta tay, thì nên trách không được ta, Sở Cắt Lệ tổng nói. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Vụ Dạ thụ thương, bay chạy tới, sau đó qua đưa tay nâng Vụ Dạ. Lão bà, ngươi đừng tới đây. Diệp Phàm gặp nữ nhân tới, trong lòng gấp. Tô Khinh Tuyết nói, ta mang sương mù đêm về phía sau, ngươi chuyên tâm đánh ngươi. Tô Khinh Tuyết bình thường có đoán luyện thân thể, tăng thêm đã tu luyện huyền vi chân kinh một đoạn thời gian, mặc dù nói không có luyện được chân khí, vừa lực vẫn là tăng cường không ít. Lúc này chạy tới tốc độ cũng nhanh, đỡ dậy Vụ Dạ, trốn đến bên cạnh một cái nhà để xe đằng sau. Vụ Dạ nhìn lấy bất chấp nguy hiểm lên cứu nàng Tô Khinh Tuyết, trong mắt lộ ra một tia động dung, Tô tỷ tỷ, ngươi, đừng nói chuyện, ngươi có phải hay không thụ nội thương? Không cần nói. Tô Khinh Tuyết nói, Vụ Dạ rất là áy náy, nguyên là nàng hẳn là chiếu cô Tô Khinh Tuyết, nhưng lúc này, hai người nhân vật phản mà đổi chỗ. Mấu chốt là, Vụ Dạ tâm lý một mực không thế nào coi trọng Tô Khinh Tuyết, lúc này Tô Khinh Tuyết còn chạy tới cứu nàng rời đi nguy hiểm khu vực, càng thêm để Vụ Dạ áy náy. Diệp Phàm không có nhàn hạ quản hai nữ nhân, bởi vì hắn chính mình cũng cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, giải thể tiêu hao thực sự quá lớn. Quan trọng hắn một thân khí lực, tất cả đều là đang cùng một số vong linh triệu hoán vật đánh, căn là tại uổng phí hết giải thể thời gian. Sơ cắt lệ tổng bốn phía dây lên đại lượng địa ngục hỏa, tử khí hình thành vòng xoáy không ngừng mà quấy nhiễu Diệp Phàm hành động. Thỉnh thoảng toát ra thổ khôi lỗi hình thành bao bọc chi thế, để Diệp Phàm càng phát ra không thể tới gần sơ cắt lệ tổng thể. Chiến đấu lại qua sau 3 phút, Diệp Phàm đã cảm thấy thể lực đến một cái điểm tới hạn, không cách nào lại tiếp tục bảo trì giải thể trạng thái. Một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, để Diệp Phàm khó chịu địa quả muốn nôn mửa. Hắn biết đây là một cái tín hiệu gì, đây là thân thể tiêu hao, nếu như hắn tiếp tục đánh như vậy, coi như không đột tử, cũng sẽ ngất. Nhưng là, vừa nghĩ tới sau lưng còn có muốn bảo vệ hai nữ nhân, Diệp Phàm lòng nóng như lửa đốt, cắn răng cũng muốn kiên trì. Lucifer, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi gặp được là ta, ta thiên vốn liền là ngươi loại tu luyện này người khắc tinh. Ngươi liền thừa nhận đi. Ngươi là thắng không ta? Sơ cắt lệ tông cười lớn, pháp trượng vung lên, lại lần nữa triệu hồi ra một đạo tử vong long quyền phong. Vâng! Gió mạnh cuốn lên Diệp Phàm, Diệp Phàm thân thể bị ném không trung, lại nặng nặng quẳng xuống đất. Diệp Phàm miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, nhưng cảm giác mình hai chân cùng hai tay, đều đang run sợ. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến bao lâu? Sơ cắt lệ tông lạnh hừ một tiếng, hư thối khôi lỗi. Một cái toàn thân tản ra hôi thối cùng thi độc bùn đất khôi lỗi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Diệp Phàm nhào tới. Diệp Phàm toàn thân là mồ hôi, một đấm đánh ra, chống đỡ cái này thi độc, sửng sốt lại lần nữa đánh nát cái này khôi lỗi. Xong, Diệp Phàm rốt cục không kiên trì nổi cái này giải thể trạng thái, hai tay chống đất, thân thể khôi phục như cũ trạng thái. Sơ cắt lệ tổng thấy thế, biết thắng cục đã định, đắc ý nói, hiện tại ngươi... Ngay cả ta thi độc đều đỡ không nổi, còn thế nào cùng ta đấu? Nói xong, sơ cắt lệ tổng phóng xuất ra một cỗ tử vong hồng lưu, lại lần nữa trùng kích hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này đã không có đầy đủ tốc độ né ra, sửng sốt bị cái này dòng nước lũ xông đến toàn thân bắt đầu tản mát ra màu xám đen, hiển nhiên có chút dấu hiệu trúng độc. Diệp Phàm cảm giác đại não cũng bắt đầu thiếu dưỡng, thân thể mỗi một khối bắp thịt, bởi vì giải thể duy trì quá dài quan hệ. Cảm thấy không bình thường đau bứt nhức, không nghe sai khiến. Loại này cực hạn trạng thái, hắn trước kia cũng có qua, nhưng trước kia cũng còn có các huynh đệ ở bên người. Mà bây giờ, Diệp Phàm chỉ có thể tự mình một người chọi cứng lấy. Thế nhưng là, thắng lợi hy vọng ở đâu? Diệp Phàm chưa từng như thế hối hận, chính mình phế bỏ thiên nhất nước lã nội công, nếu không phải mình tu luyện hiện tại loại công phu này, cũng không trở thành vừa mở đánh liền rơi vào bị động. Nhà để xe một bên, Tô Khinh Tuyết nhìn thấy nam nhân đứng tại này một mảnh tử khí bên trong, có thụ tra tấn, nước mắt càng không ngừng tuôn rơi trượt xuống. Một loại châm đau lòng đau nhức, để cho nàng cảm thấy tâm đều nhanh nát. Vụ Dạ làm theo là bởi vì nội thương nguyên nhân, lúc này khó mà động đậy, chỉ có thể tọa hạ chính mình khẩn cấp địa vận công liệu thương. Sơ cắt lệ tông liên tiếp thi triển mấy bộ vong linh vu thuật về sau, Diệp Phàm đã kiệt quệ. Ngay cả đứng đều cảm thấy không bình thường gian nan, chủ yếu là nội tâm một loại cảm giác bất lực, để hắn cảm thấy không bình thường mê mang. Lucifer, ngươi truyền kỳ kiếp sống, đem ở cái này không người nào biết trong nông trại, tại mặt trời này còn chưa dâng lên sáng sớm, chung kết. Sơ cắt lệ tổng tựa hồ cũng có chút cảm khái, đây chính là, tùy ý cải biến chính mình tu luyện quy tích, cần phải thừa nhận trọng lượng. Nói xong, một cây trắng liếu cốt mâu, được triệu hoán đứng lên. Cái này căn cốt mâu cùng trước đó có chỗ khác biệt, đại lượng tử khí bị hút vào trong đó, toàn thân từ từ chuyển biến thành màu xám đen. Để cho ta dùng cái này một kích cuối cùng, kết thúc ngươi cả đời đi, ngươi thi thể, ta cũng sẽ hảo hảo lợi dụng. Sở Cật Lệ tổng cười quái dị. Diệp Phàm loạn trà loạn trọng mà đứng đấy, độc tố tại thể nội lên men, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hai chân đã không nghe sai khiến, nhưng tâm lý quải niệm lấy sau lưng Tô Khinh Tuyết, chỉ muốn để nữ nhân tranh thủ thời gian chạy trước, hắn thử lại chống đỡ khe trống. Nhưng là, Diệp Phàm vừa quay đầu, liền phát hiện Tô Khinh Tuyết cũng không ở nơi đó. Đang liệu thương bụ dạ, thì là dùng không bình thường hoảng sợ biểu lộ, hô to không muốn. Diệp Phàm cảm thấy tình huống không ổn, mãnh liệt vừa quay đầu lại, phát hiện Tô Khinh Tuyết không biết lúc nào, đã một mặt nước mắt địa chạy đến trước mặt hắn, giang hai cánh tay. Phốc thử. Thời gian, phảng phất ở trong nháy mắt này đóng băng. Gào thét tử khí vòng xoáy cũng tốt, vụ dạ kêu to cũng tốt. Diệp Phàm nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, trong mắt cũng không nhìn thấy những sắc thái khác. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, một đạo nên đâm vào thân thể của hắn cốt mâu, động mặc một nữ nhân thân thể. Khi Tô Khinh Tuyết thân thể, ngã rầm trên mặt đất, bị đâm xuyên lồng ngực, máu tươi theo cốt mâu tuôn ra, Diệp Phàm mới ý thức tới, đây không phải nằm mơ, cái này là chân thật. 03. Diệp Phàm điên cuồng địa hô to bổ nhào qua, nhìn lấy ngã trên mặt đất nữ nhân, cảm giác linh hồn đều muốn nổ tung. Vừa mới sở hữu cảm giác mệt mỏi, tại thời khắc này biến mất, cả người hắn đều giống như điên cuồng hơn một dạng, huyết dịch khắp người lập tức rét lạnh, lập tức lại nóng hổi, tựa như muốn sôi trào một dạng. Chương 567, siêu việt nhận biết. Tháng 5 năm 66. Vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Phàm nhào vào Tô Khinh Tuyết bên người, nhìn lấy nữ nhân dần dần khuôn mặt tái nhợt, thật giống như trong lòng mình máu, cũng đi theo đang chảy đi ra. Tô Khinh Tuyết khó khăn đưa tay đặt ở bộ ngực mình, sờ một thanh, trên tay tất cả đều là máu. Ta có phải hay không? Muốn chết. Tô Khinh Tuyết thanh âm rất lợi hại suy yếu cơ hồ muốn nghe không được. Diệp Phàm dùng lực ôm lấy Tô Khinh Tuyết thân thể mềm mại, ngữ khí nước nở nói, lão bà, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Nơi xa Sở Cắt Lệ tổng tựa hồ cũng không ngờ tới, sự tình hội phát triển thành dạng này, thổn thức mà nhìn xem, ngược lại không có vội vã động thủ lần nữa. Vu Dạ đã khóc không thành tiếng, tuy nhiên bị cốt mâu đâm xuyên không phải nàng, nhưng nàng nhưng cũng có thể cảm nhận được khoan tim đau đớn. Tô Khinh Tuyết tựa ở Diệp Phàm trong ngực, khoe miệng nổi lên một tia buồn bã nụ cười, ta rốt cục có thể để báo đáp ngươi một lần, tuy nhiên, giống như cũng không có tác dụng gì. Tô Khinh Tuyết thân thể nhanh chóng bị cái này mang theo thi độc cốt mâu ăn mòn, chảy ra huyết dịch, cũng bắt đầu biến thành đen. Diệp Phàm nghe được câu này, một loại mãnh liệt cực kỳ bi ai, để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to. Một tiếng kêu rên về sau, Diệp Phàm trong mắt, cũng chảy xuống nóng hởi nhiệt lệ. Hắn rôi tay vô vô Tô Khinh Tuyết khuôn mặt, cảm thụ nữ nhân sau cùng một tia hơi thở. Lão bà, ta còn không có cùng ngươi cầu hôn, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian? Không muốn đi. Tô Khinh Tuyết giống như có lẽ đã nghe không rõ, nàng mơ mơ màng màng thì thào, ta lạnh quá. Lạnh quá. Diệp Phàm ôm chặt nàng, hận không thể đem Tô Khinh Tuyết ở ngực cốt mâu nhổ, nhưng lại biết, một khi nhổ qua, khả năng mất máu quá nhiều, bị chết càng nhanh. Diệp Phàm. Ta. Hiện tại. Ta rốt cục vững tin. Ta đối với ngươi. Là thật. Tô Khinh Tuyết tựa hồ hao hết sau cùng khí lực, nói xong mấy chữ này, liền nặng nề địa nhắm lại hai con ngươi. Diệp Phàm như bị điện giật, hắn không nghĩ tới, nữ nhân đến sau cùng, còn đang hoài nghi nàng phải trang động chân tình. Nhưng là, dùng quyết tuyệt như vậy phương thức, để chứng minh nàng tâm ý, là Diệp Phàm tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Loại này tê tâm liệt phế đau đớn, Diệp Phàm đã từng cũng có qua, nhưng là lần này, đổ vào trong ngực hắn, là vợ hắn, Diệp Phàm cảm giác được, trừ đau nhức, càng có hối hận, càng có hận. Đứng đốc! Ta cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới, ngươi đối ta cảm tình á. Diệp Phàm đau thương cười một tiếng, túi đầu hôn lên tại Tô Khinh Tuyết trên trán. Lù sai ơ, ngươi có cái không tệ thê tử, dạng này cũng tốt, ta hội đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, nơi đó mới là ngươi nên có kết cục. Sở Cắt Lệ tổng nói, lại lần nữa triệu hoán lên một cây cốt mâu. Cốt mâu xé rách không khí, nhanh như điện khẩn hướng Diệp Phàm phía sau lưng phong tới. Ngay tại Sở Cắt Lệ tổng coi là Diệp Phàm đã không có khả năng lại phản kháng thời điểm, Diệp Phàm động. Hắn bỗng nhiên lên đưa tay, đảo ngược bắt lấy cốt mâu. Theo sát lấy, Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống Tô Khinh Tuyết, xoay người lại lần nữa mặt hướng Hắc Bảo Vũ Sư. Mặc dù không có giải thể, tuy nhiên Diệp Phàm nhìn như tình trạng kiệt sức. Nhưng là, khi Diệp Phàm lại lần nữa lúc ngẩng đầu, trên thân lại hiện ra một cỗ trước đó chưa từng có khí thế. Một đôi trong con ngươi thiêu đốt lên sáng rực chiến ý, tựa như một đầu đói khát hung tàn ác ma, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Sở Cắt Lệ tổng làm mừng rỡ, rõ ràng cảm giác được, Diệp Phàm trên thân truyền tới áp lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng là, lý tính nói cho hắn biết, Diệp Phàm đã là nỏ mạnh hết đà. Lù sai ở, cần gì chứ, thân thể ngươi, chỉ sợ trèo trống không ngươi vài phút, Sở Cắt Lệ tổng bình tĩnh nói, từ bỏ chống lại, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Diệp Phàm lại cũng không nói chuyện, trên tay hắn nắm cây kia vừa mới bắt lấy cốt mâu, đầu trước đó chưa từng có địa thanh minh. Có lẽ là bởi vì, giờ khắc này cách tử vong đến gần vô hạn, lại bị Tô Khinh Tuyết liều mình cứu giúp chỗ kích thích đến, Diệp Phàm không chỉ có chiến đấu dục vọng trở nên phá lệ mãnh liệt, báo thù hỏa diễm, cũng làm cho hắn đại não xoay chuyển đặc biệt nhanh. Đầu óc hắn, liền theo một cái siêu đại hình cổ võ kho số liệu mở dạng. Bởi vì hắn biết cổ võ thực sự quá nhiều, cho nên bình thường thời điểm, đều đã lười đi trải vớt. Nhưng giờ khắc này, hắn muốn giết chết Sở Cắt Lệ tổng, nhất định phải tìm tới một dạng có thể làm dùng vũ khí, có thể qua đánh bại đối thủ. Bình thường cổ võ, tự nhiên bị bài xích bên ngoài, Diệp Phàm muốn tìm, tự nhiên là hắn gặp qua thượng thừa nhất công phu. Mà trên tay cái này căn cốt mâu, để hắn nhớ tới trước đó hơi thi triển qua, lại cũng chưa dùng qua môn kia công phu. Cổ kiếm thuật. Đúng a, cổ kiếm thuật. Hai cái thủ mộ đồng nhân, thi triển đi ra này môn cổ sơ kiếm thuật, Diệp Phàm một mực không có hảo hảo mà qua nghiên cứu qua. Bởi vì hắn không có nội công, không có chân khí, một mực đoán luyện thân thể, cũng liền không nghĩ tới dùng lại kiếm pháp. Về sau, có giải thể thuật, Diệp Phàm càng thêm cảm thấy, chính mình chỉ cần giải thể liền tốt, không cần thiết lại đi học khác cổ võ. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm đã đến sống chết trước mắt, một cái để lúc trước hắn xem nhẹ vấn đề, trong lúc đó nghĩ đến, cái kia chính là, cổ võ, thật cần chân khí sao. Lúc trước tại trong cổ mộ, Diệp Phàm cũng không có gặp này hai cái đồng nhân kiếm khách, dùng cái gì chân khí, chớ nói chi là chân khí diễn hóa ra kiếm khí. Này hai đồng nhân, cũng là xương sở sinh sinh địa cầm thuần túy cổ kiếm thuật, đánh cho hắn chật vật không chịu nổi, nếu không phải là mình đầu cơ trục lợi, lấy đi chúng nó năng lượng chi nguyên. Chính mình thật đúng là muốn bị chém giết tại trong cổ mộ. Như vậy, đến cùng là cái gì, để đơn thuần cổ kiếm thuật, tại đồng nhân kiếm khách trên tay, liền có như thế đại uy lực đâu. Kiếm thuật hoặc là cổ võ chân lý, liền thật sự là cần chân khí, cần nội công, mới có thể phát huy đi ra không. Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, Sở Cắt Lệ tổng gặp Diệp Phàm không có động tĩnh gì, lại lần nữa giơ lên pháp trượng, triệu hoán lên một cỗ tử vong hồng lưu. Tử khí như là dâng trào thủy triều, hướng phía Diệp Phàm vị trí chỗ ở, điên cuồng dốc sức cuốn tới, giống như một cái tử vong ác quỷ. Diệp Phàm đứng tại chỗ, bất động thanh sắc, chỉ là yên lặng giơ tay lên bạch cốt trường mâu, tựa như là giơ lên một thanh trường kiếm. Mắt thấy tử vong hồng lưu tiếp cận, Diệp Phàm một kiếm vung xuống. Không dư thừa chút nào động tác, không có chút nào phức tạp sức tưởng tượng, càng không có cái gì chân khí, cái gì kiếm khí. Một kiếm này, cũng là một kiếm. Tự nhiên mà thành, cùng Diệp Phàm thân thể phối hợp nhất trí. Nhưng chính là như thế nhìn bình thản không có gì lạ một kiếm, vậy mà như là bẻ gãy nghiền nát lôi đình một kích, vậy mà quỷ dị đem cỗ này tử vong hồng lưu, cứ thế mà mổ ra. Tử khí từ Diệp Phàm thân thể hai bên dâng trào mà qua, cũng không có đối Diệp Phàm sinh ra bất cứ thương tổn gì. Cách đó không xa Vụ Dạ thấy cảnh này, đều cho là mình nhìn hoa, nháy mắt mấy cái, mới xác nhận chính mình không nhìn lầm. Sở Cắt Lệ tổng cũng là ngạc nhiên, bởi vì căn này không phù hợp hắn nhận biết. Cái này sao có thể? Ngươi không có chân khí, không có kiếm khí, làm sao bổ đến mở ngã pháp thuật? Sở Cắt Lệ tổng giật mình nói. Chương 568, gà có trước trứng có trước. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt cũng hơi hơi có một tia ngoài ý muốn, nhìn lấy trên tay không có bất kỳ cái gì tổn thương cốt mâu kiếm, suy nghĩ xuất thần. Sở Cắt Lệ Tổng thì là lớn tiếng truy vấn, Lũ Sải Ở. Trả lời ta. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Làm chuyên kỳ cường giả, tuy nhiên Sở Cắt Lệ Tổng sẽ không cổ võ, nhưng cũng biết, cổ võ giả kiếm thuật, không có chân khí là không thể nào đối hắn pháp thuật có hiệu quả. Cho nên, hắn đối cái này không có thể hiểu được tình huống, rất muốn hỏi cho ra nhẽ. Diệp Phàm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại là không có cái gì ngôn ngữ, giết vợ mối hận, đã để hắn không muốn cùng cái này huyết hải thâm cửu khô lâu vu sư, nói nửa chữ. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Cắt Lệ Tổng, trong mắt ngay ngắn nghiêm nghị, lạnh đến để Sở Cắt Lệ Tổng đều có chút rụt rè. Diệp Phàm không vội không chậm, cất bước hướng đối phương đi đến, trong đầu của hắn, thì là chuyển động một cái trước kia chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề. Trên cái thế giới này, đến cùng là trước có cổ võ, vẫn là trước có nội công. Diệp Phàm đã từng lấy vì, trên đời này cổ võ, không có nội công, liền khó mà phát huy uy lực của nó, kiếm pháp, đao pháp, côn pháp, quyền trưởng thối công. Không có chân khí, cũng chỉ là một số chiêu số, mà chiêu thức, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng là, hiện tại tưởng tượng, chẳng lẽ cổ võ một sinh ra thời điểm, cũng là có nội công a? Chẳng lẽ tại mọi người làm dùng vũ khí trước đó, liền đã muốn vũ khí tốt nguyên bộ khẩu quyết cùng tâm pháp? Không. Cũng không phải như vậy. Bởi vì, kiếm, cũng là kiếm, kiếm thuật, cũng là kiếm thuật. Bất kỳ vũ khí nào, bất luận cái gì võ học, thân thể liền là công kích thủ đoạn, chúng nó vừa xuất hiện, cũng đã là hoàn chỉnh. Nội công, chỉ là một loại khác thuyết minh phương thức A. Về sau cổ võ giả nhóm, không hiểu tiền bối cổ võ tinh túy, coi là cổ võ nhất định phải có nội công tâm pháp, mới có thể phát huy uy lực chân chính, kỳ thực. Đây chẳng qua là một loại mạt đảo ngược cách làm A. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đồng nhân sử dụng cổ kiếm thuật, uy lực này thật lớn. Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu kiếm tối nguyên thủy ý nghĩa, kiếm thuật, nó cũng là kiếm thuật. Chân khí, kiếm khí, chỉ là năng lượng một loại hình thức, nó kỳ thực theo thân kiếm là không có bất cứ quan hệ nào. Là tách rời. Cổ võ giả nhóm, coi là dùng kiếm vung vẩy ra chói lọi kiếm khí, cũng là cường đại kiếm pháp, nhưng kỳ thật. Cây kia là thanh kiếm thân thể uy lực quên lãng. Cổ nhân, tại sao phải làm ra kiếm, kiếm, tại sao phải là kiếm bộ dáng? Kiếm vì cái gì không phải đao? Vì cái gì không phải búa? Vì cái gì không phải còn lại các loại binh khí? Đây là có nó ý nghĩa. Một món binh khí, một bộ kiếm thuật, dù là không có nội công, nó cũng đã là hoàn chỉnh cá thể. Vô số cổ đại kỳ nhân dị sĩ, võ học cao thủ, bọn họ luyện các loại nội công, có thể đổi đến đổi qua, nhưng là kiếm thuật, đặc biệt là lớn nhất cơ kiếm thuật, đâm, bổ, chặt, gọt, vẩy. Những này đơn giản đến không cách nào lại đơn giản cơ công, cũng sẽ không có người đi nghi vấn nó tính chính xác. Bởi vì, đây chính là phát huy kiếm loại vũ khí này, thuần túy nhất uy lực phương thức. Diệp Phàm nhìn thấy cổ kiếm thuật, sở dĩ cường đại, chính là đem những này cơ công, phát huy đến cực hạn. Bất luận cái gì phức tạp kiếm chiêu, đều là từ cơ công diễn hóa mà đến, nói trắng ra, trở về trước, cổ xưa nhất trụ cột kiếm thuật, cũng đã là mạnh nhất kiếm thuật. Kiếm thuật một khi làm đến cực hạn, liền là một loại ý, cái ý này, là một loại kiếm chiêu lớn nhất ngọn nguồn đồ, vật, là mỗi một chiêu chỗ muốn đạt tới mục tiêu. Hướng nói một cách đơn giản, kiếm nhất lần vung chặt, muốn biểu đạt, cũng là loại kia thẳng tiến không lùi, chẳng cắt hết thể ý niệm. Bất luận cái gì phức tạp biến hóa, đến sau cùng, đều trốn không thoát cái này một cây tính mục tiêu. Về phần kiếm khí, chỉ là một loại năng lượng hình thức, đổi thành cái gì khác năng lượng, cũng là một cái đạo lý. Diệp Phàm đột nhiên ý thức được, hắn một mực đem chính mình tưởng tượng thành một cái dựa vào nhục thể thân thể tu luyện giả, cũng là sai lầm. Hắn kỳ thực đem chính mình cũng cho cực hạn chết. Mặc dù nói hắn đoán luyện là tự thân, nhưng tự thân mỗi một tế bào, không phải là không cái này thế giới bao la một bộ phận. Trước kia luyện nội công, luyện được chân khí, cũng là thế giới bao la một bộ phận. Thân thể cũng tốt, chân khí cũng tốt, nói cho cùng, một dạng đều là phân tử tạo thành năng lượng tụ hợp thể. Chỉ bất quá, hắn cần tìm một loại đường tắt, đem thân thể năng lượng phóng xuất ra, cái này xa so với phóng thích chân khí muốn khó. Bởi vì chân khí cùng thân thể dễ dàng bốc ra, thân thể ẩn chứa năng lượng muốn thả ra ngoài, coi như không dễ dàng. Nhưng là, nếu thật có thể phóng thích thân thể năng lượng, vậy thì không phải là chân khí có thể sánh được uy lực. Bởi vì thân thể mật độ cao hơn nhiều chân khí, đơn giản nhất ví dụ, cũng là Diệp Phàm một đấm uy lực, nhưng so sánh Diệp Phàm trước kia đánh đi ra một đấm chân khí, còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ thông suốt tầng này, Diệp Phàm cảm giác mình trước mắt, rộng mở trong sáng, tu luyện cùng chiến đấu tiền cảnh, bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Diệp Phàm ý thức được, chính mình trước kia quá ngu, luyện nhiều năm như vậy cổ võ, vậy mà đều không có cả minh bạch, cổ võ lớn nhất căn muốn biểu đạt, là kỳ thân loại kia ý đồ, mà không phải những cái kia đánh đi ra chân khí a. Vậy mà thật cho rằng, không có chân khí, những này cổ võ cũng là toàn bộ không có tác dụng. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nói cho cùng, chỉ là tuyệt đại đa số người, không có đem những này cổ võ tu luyện tới cực hạn, không có tìm hiểu thấu đáo, không thể lĩnh hội nó chân tùy a. Lucifer, mặc kệ ngươi nghĩ đến cái gì, nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ thân thể này, còn có thể đánh với ta một trận sao? Sơ Cát Lệ Tông gặp Diệp Phàm ở nơi đó một mặt lạnh lùng bộ dáng, hừ một tiếng, có chút khinh thường nói, một vòng này thế công, ta liền muốn ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Sơ Cát Lệ Tông triệu hồi ra mười mấy thanh cốt mâu, hướng phía Diệp Phàm lít nha lít nhít địa phi đâm xuống. Diệp Phàm tuy nhiên đang suy tư như thế nào đối địch, nhưng lại cũng không có buông lỏng cảnh giác. Sau khi thấy được, một tay khua tay trên tay cốt mâu kiếm, một cái tà chắc chọc lên. Nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng thân thể mỗi một chi tiết nhỏ, đều làm được không bình thường vi diệu, thanh cổ kiếm thuật trong, cái này vẩy lên muốn biểu đạt ý tứ, cho quán triệt đi ra. Ta chính là muốn ngăn cái này sở hữu cốt mâu, kiếm ý này, cũng là đơn giản như vậy. Mười mấy thanh cốt mâu, đến Diệp Phàm trước người lúc, bị như thế vẩy lên, chặn lại, trực tiếp toàn bộ bay ra ngoài. Diệp Phàm thậm chí đều không có cảm giác mình tiêu bao nhiêu khí lực, nếu không phải là mình thân thể thụ độc tố ảnh hưởng, có chút suy yếu, cái này vẩy lên, chỉ sợ cũng đã đem những này cốt mâu toàn bộ cắt ngang. Khó trách ban đầu ở cổ mộ, mình bị hai cái đồng nhân đánh cho như vậy không chịu nổi. Cổ kiếm thuật chân lý, nguyên lai cũng là cái này phản phát quy chân kiếm ý a. Sơ Cát Lệ Tổng cho là mình nhìn lầm, hắn cũng không tin tà, lại lần nữa triệu hồi ra mảng lớn toái cốt, giống như tính ra hàng trăm lưới dao, lơ lửng trong không khí. Thử vong cốt nhận. Sơ Cát Lệ Tổng vung lên pháp trượng, cái này bạch cốt phi đao liền theo dày đặc hạt mưa, hướng phía Diệp Phàm xuyên toa quá khứ. Diệp Phàm lần này đổi thành một cái cản kiếm chiêu, trong đầu bài trừ tạp nghiệm, nghĩ đến liền là một loại đem hết thể cản chi kiếm bên ngoài kiếm ý. Một kiếm này cắt ngang ra ngoài, liền phảng phất có một mặt bình chướng, tại Diệp Phàm trước người làm đến kín không kẽ hở. Ba ba ba, bạch cốt toái phiến quỷ dị bị thứ gì cách không ngăn trở, tất cả đều rớt xuống đất. Sơ Cát Lệ Tổng triệt để mắt trợn tròn, đáng chết. Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Diệp Phàm một mặt vẻ ác lạnh, không nói một lời, vì Tô Khinh Tuyết báo thù hỏa diễm, lại trong lòng hắn càng đốt càng vượng. Giết hắn, ta có thể giết hắn. Diệp Phàm tâm lý không ngừng nói với chính mình. Cất bước, dẫn theo cốt kiếm, Diệp Phàm hướng đi Sở Cát Lệ Tổng, mỗi một bước, đều phảng phất tràn ngập nam nhân vô hạn tăng vọt chiến ý. Chương 569, Cổ Võ Chân Lý. Cho dù Diệp Phàm cước bộ hơi chút chậm chạp, cho dù Diệp Phàm thể lực còn thừa không nhiều, nhưng lần này, đối mặt cương địch, Diệp Phàm trước đó chưa từng có địa lòng tin mười phần. Hắn tay nắm lấy bạch cốt kiếm, ánh mắt khóa chặt tại Sở Cát Lệ Tổng trên thân. Sơ Cát Lệ Tổng tuy nhiên không có cảm giác đến bất kỳ chân khí cùng năng lượng ba động, nhưng là không biết vì sao, Tổng cảm giác mình đã bị Diệp Phàm cho vững vàng tiếp cận. Giống như là một con thỏ, bị một cái trên bầu trời cự ứng, quan sát, hết thể động tác đều muốn thu hết vào mắt. Chỉ cần hắn hơi một điểm nhỏ sai lầm, liền sẽ bị cái này cự ứng bắt được thời cơ, lao xuống, cấp cho nhất kích chí mệnh. Sơ Cát Lệ Tổng không dám khinh thường, pháp trượng vung lên. Mặt đất bắt đầu giấy lên đạo đạo u lục hỏa diễm. Địa ngục hỏa. Loại này vong linh hỏa diễm có thể cho người tinh thần trên tạo thành cực lớn thương tổn, tuy nhiên nhiệt độ không cao, lại không bình thường có lực sát thương. Diệp Phàm trong đầu, không ngừng mà hiện lên này cổ kiếm thuật đủ loại tinh diệu kỹ xảo, kết hợp với hắn liền tự thân nắm giữ mấy chục loại thiên hạ danh môn kiếm thuật, trong thời gian ngắn, một số kiếm thuật lớn nhất cơ chiêu thức, liền ở trong đầu hắn, rèn luyện địa càng phát ra thông thấu đứng lên. Diệp Phàm trên tay kiếm vạch ra nửa tháng đường cong về sau, thân kiếm đặt ngang, hướng xuống nặng nề mà đè ép. Một kiếm này xuống dưới, liền tựa như có một cái Như Lai đại thủ, nặng nề địa ép tỏa tiếp theo ngũ chỉ sơn. Ầm ầm. Mặt đất cảm nhận được kiếm ý này, nặng nề địa chấn động. Thật giống như bị thứ gì bao trùm lại. Một cỗ áp bách kiếm ý, sương sở sinh sinh địa đem mặt đất sở hữu địa ngục hỏa, đều cho dập tắt. Cái này sao có thể? Đây là cái gì kiếm pháp? Sở Cắt Lệ Tổng la thất thanh, hắn cảm giác mình thật là sống gặp quỷ. Không có bất kỳ cái gì chân khí, không có bất kỳ cái gì kiếm khí, Diệp Phàm đến cùng là làm sao làm được, để địa ngục hỏa dập tắt. Diệp Phàm tâm lý tràn ngập báo thù lửa giận, hận không thể đem ra hỏa này tháo thành tám khối, nghiền xương thành tro. Nào có cái gì lòng dạ thanh thản qua nói cho ra hỏa này, chính mình sử xuất chính là một chiêu kiếm áp. Cổ kiếm thuật, hoặc là thuyết kiếm thuật thuần túy nhất đồ, vật, cũng là đâm, bổ, treo, điểm, băng, vân, bôi, mặc, ép các loại những cơ sở này chiêu số, còn lại phối hợp, còn có bộ pháp, nhảy vọt, thăng bằng, xoay tròn các loại động tác. Kiếm áp, cũng là coi trọng một cái ép chữ, lợi dụng kiếm đặc tính, đặt tới áp chế địa phương thế công kiếm ý. Nghe rất lợi hại thông tục dễ hiểu. Nhưng chân chính đem một chiêu này sử xuất kinh hãi thế tục hiệu quả đến, yêu cầu là phi thường cao. Mỗi một khối bắp thịt phối hợp, mỗi một tấc lực đem khống, cùng huy kiếm thời cơ, đều là một loại không bình thường vi diệu trạng thái. Thật giống như một đài động cơ, điều chỉnh thử địa hợp lý nhất, mới có thể phát huy công suất lớn nhất cùng đặc tính. Cổ võ, cũng là như thế, cổ võ cường nhược không tại cổ võ thân thể, mà đang sử dụng người. Diệp Phàm cũng ý thức được. Chính mình tu luyện thân thể của mình, đạt được tốt đẹp nhất chỗ, cũng là bất luận cái gì cổ võ, thân thể của hắn đều có thể rất lợi hại cảm giác được một cách rõ ràng, cái này cổ võ muốn thân thể đạt tới một loại trạng thái. Khi một kiếm này đè xuống, Diệp Phàm chuyên chú lực đến đỉnh phong, mượn muốn đem đối thủ khí diễm triệt để đè sập rào rạc khí thế, điều động đứng dậy bắp thịt, then chốt, mỗi một đầu thần kinh, hoàn mỹ phối hợp, để Diệp Phàm một mạch mà thành địa sứ ra kiếm này ép. Lại quán triệt kiếm chiêu thân thể, muốn mang đến một loại kiếm ý, tự nhiên mà vậy, một chiêu này kiếm áp liền sử xuất đến. Diệp Phàm mặc dù không có chân khí, nhưng thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng, kỳ thực đã sớm thật sự khí cái gì mạnh hơn nhiều. Trước đó, Diệp Phàm chỉ không cách nào rất tốt lợi dụng những lực lượng này, chỉ muốn dã man địa đập vào, quyền đấm cước đá. Nhưng lúc này đây, Diệp Phàm thanh kiếm ý cùng mình lực lượng kết hợp về sau, cuối cùng đem thân thể lực lượng dùng đến trên lưới đao. Truyền thừa mấy ngàn năm cổ võ, vô số tiền nhân trí tuệ kết tinh, Diệp Phàm trước đó vậy mà cuồng vọng địa cho rằng, chính mình tự sáng tạo tu luyện hệ thống, liền đã siêu việt những chiêu thức này phía sau trí tuệ, hoàn toàn có thể thoát ly cổ võ, tự thành một phái. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Phàm cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Những này phát minh cổ võ các cao nhân, bọn họ tư tưởng cảnh giới, kỳ thực vượt xa Diệp Phàm tưởng tượng. Ta không muốn tin. Ngươi lâm trận chẳng lẽ còn có thể đột phá không thành? Sơ Cắt Lệ Tổng thẹn quá hóa giận, pháp trượng nhanh chóng thua tay, luân phiên sử xuất ba cái vong linh pháp thuật. Thử vong vòng xoáy, thi độc khôi lỗi, u minh hỏa. Tử khí hình thành phong bạo quyển đi lên, hướng phía Diệp Phàm gào thét mà đi. Ba cái thi độc khôi lỗi, độc khí tràn ngập, cũng là hướng Diệp Phàm phi nước đại. 10 cái lóe ra quỷ hỏa khô lâu, xoay quanh trên không trung, hướng phía Diệp Phàm rơi xuống. Diệp Phàm hồn nhiên không sợ, chỉ cần có thể vì chính mình nữ nhân báo thù, hắn dù là núi đao biển lửa, lúc này cũng sẽ không chút do dự xông vào. Lúc này hắn, một kiếm nơi tay, chạm quỷ chu thần. Nhìn trước mắt một mảnh gào khóc thảm thiết vong linh ma pháp, một chân hơi hơi triệt thoái phía sau, thân kiếm hướng đằng sau kéo một phát kéo, xẹt qua một cái cao cao nửa vòng tròn đường cong, một kiếm đánh xuống. Một kiếm này đánh xuống, phảng phất như là bổ ra một dãy núi. Trong không khí truyền ra mãnh liệt băng liệt tâm thanh, trước mắt khí thế hung hung tử vong vòng xoáy, bị trực tiếp bổ đến đi tứ tán. Diệp Phàm sau đó dưới chân đạp một cái cất bước tiến lên, một kiếm hoành vùng, ba cái thi độc khôi lỗi, đều không có thể bắt đến Diệp Phàm nửa theo lông tơ, liền bị cắt thành hai nửa. Lúc này, Diệp Phàm một cái lăng không bước lên, không trung rớt xuống u minh hỏa, vừa vặn rơi xuống. Diệp Phàm trên tay bạch cốt kiếm hoành một vòng. Sở hữu u minh hỏa đều bị ngăn qua một bên, căn không có lên hiệu quả gì. Cả một bộ động tác, cũng liền một giây không đến, Diệp Phàm chỉ là đem kiếm thuật trong lớn nhất cơ bộ pháp, lớn nhất cơ bổ, chặt, bôi các loại chiêu số, đều dùng chính mình lý giải, dùng thân thể của mình điều kiện, Thuyết Minh đi ra. Mắt thấy chính mình ba bộ liên chiêu, lại bị Diệp Phàm lập tức liền phá giải, Sở Cắt Lệ Tổng đã kinh ngạc tột đỉnh. Phải biết, vừa mới Diệp Phàm, cho dù là một cái tử vong vòng xoáy, đều sẽ tạo thành rất lớn làm phức tạp. Diệp Phàm kỳ thực chính mình cũng rất lợi hại kinh ngạc, hắn lúc trước cùng đồng nhân kiếm khách đánh thời điểm, đồng nhân chỗ làm cổ kiếm thuật, đều không hắn hiện tại xuất ra cường hãn. Nguyên nhân, rất có thể cũng là Diệp Phàm thân thể điều kiện, mạnh hơn đồng nhân lớn, đồng nhân dù sao không phải thật sự người, coi như lực lượng rất mạnh, nhưng bắp thịt, then chốt những địa phương này, đều rất khó làm đến thanh kiếm ý hoàn mỹ thuyết minh. Diệp Phàm ý thức được một sự kiện, xem ra chính mình tu luyện thân thể đường, kỳ thực cũng không sai, chỉ trước chỉ là không có tìm tới một cái phương pháp tốt, đem chính mình lực lượng cho chân chính phóng xuất ra. Cho dù là giải thể, hắn cũng chỉ là đang dùng cậy mạnh đánh, tự cho là đem lực lượng tập trung, lại kỳ thực chênh lệch rất xa. Nghĩ đến cũng là, tự mình một người trí tuệ, làm sao bù đắp được mấy ngàn năm cao nhân trí tuệ kết tinh đâu. Diệp Phàm tâm lý hạ quyết tâm, hôm nay nếu là có thể còn sống sót, nhất định phải một lần nữa địa qua hảo hảo nghiên cứu cổ võ. Đương nhiên, có sống hay không đã không trọng yếu, hiện tại hắn muốn làm nhất, chỉ có một việc, làm vợ báo thù. Diệp Phàm vừa nghiêng đầu, lại lần nữa hướng phía Sở Cắt Lệ Tổng đi đến, tuy nhiên những này thi độc còn không đến mức muốn tính mạng hắn, nhưng sử dụng cổ võ, cũng là cần tiêu hao thể lực, không phải vậy lời nói, đơn thuần kiếm ý, cũng không đạt được đủ mạnh hiệu quả. Hắn cảm giác mình kiên trì không bao lâu, thể lực đã không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 570, nguyên lai là dạng này. Sở Cắt Lệ Tổng cảm thấy hoảng sợ, không khỏi bắt đầu rút lui, lù sai ở. Ngươi không hổ là đệ nhất truyền kỳ, nhưng là, ngươi y nguyên đừng nghĩ chiến thắng ta. Bạch cốt lồng giam. Sở Cắt Lệ Tổng nói xong, chuẩn bị lại lần nữa dùng tử vong khí lưu đem chính mình bao vây lại, đồng thời, trên mặt đất lại lần nữa toát ra từng đạo thật dài cốt thứ, trực tiếp đem Diệp Phàm cho cầm tù tại một mảnh cốt thứ nhà tù trong lồng. Nhưng lồng giam mới vừa vặn dựng lên, Diệp Phàm cũng là một kiếm mãnh kích. Sử xuất trong kiếm ý băng chi kiếm ý, khiến cho toàn bộ bạch cốt lồng giam đều vỡ vụn nổ tung. Không. Không lại. Cái này sao có thể? Sở Cắt Lệ Tổng đã sắp điên, Diệp Phàm rõ ràng không có nội công, cũng không giống vừa rồi như thế giải thể, làm sao lại là mỗi một kiếm, mỗi một chiêu, đều phát huy ra cường đại như thế uy lực. Giống như là có một loại trong cõi u minh lực lượng, từ Diệp Phàm mỗi một chiêu kiếm thuật trong phóng xuất ra. Tinh diệu địa để Sở Cắt Lệ Tổng khó mà đi tìm hiểu. Sở Cắt Lệ Tổng thẹn quá hóa giận, từng đạo cốt mâu, u minh hỏa hòa, thi độc khí thể, hướng phía Diệp Phàm chào hỏi. Diệp Phàm quyết tâm muốn thu nhỏ giữa hai người khoảng cách, cho nên bước chân, làm ra bản thân có thể nghĩ đến các loại đuổi theo dùng cổ võ bộ pháp. Bộ pháp huyền như du long, mây bay nước chảy, tốc độ nhanh vô cùng, thanh cổ kiếm thuật có khả năng phối hợp lớn nhất cơ bộ pháp. Đi đến một loại hắn đã từng đều không hề nghĩ rằng cảnh giới. Tự rèn luyện 3 năm cường đại thân thể, dù là không có giải thể tình huống dưới, thi triển ra hắn trước kia liền sẽ cổ võ bộ pháp, tốc độ di chuyển cùng trình độ quỷ dị, huyền giống như ưu linh. Nguyên lai là dạng này. Cổ võ cũng là cổ võ, nội công cũng là nội công, nguyên lai căn này không phải một dạng tu luyện đường tắt. Diệp Phàm phát giác lấy loại này cổ võ huy sái tự nhiên cảm giác, hiểu ra. Hắn sớm nên nghĩ đến, ngoại công theo nội công, cũng là không giống nhau, nội công liền cùng những ma pháp kia, vu thuật, dị năng, bên ngoài bộ thu hoạch năng lượng cường hóa chính mình. Ngoại công, cũng chính là cổ võ các loại tuyệt học, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, cũng là từ tự thân làm điểm xuất phát, là thân thể người thân thể tu luyện mà chuẩn bị. Cổ võ lúc đầu sinh ra, kỳ thực rõ ràng, tuyệt đối không phải vì cái gì thiên hạ vô địch, hoành đồ bá nghiệp, kỳ thực. Cái này những người đi trước tại ác liệt môi trường tự nhiên trong, cường thân kiện thể, bảo vệ mình. Đoán luyện thân thể công phu, theo tu luyện chân khí lại có quan hệ gì đâu. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được, đương đại những này cổ võ giả nhóm, ý nghĩ thực sự buồn cười, càng buồn cười hơn là, chính mình trước kia cũng bị mơ mơ màng màng. Cổ đại những manh tướng đó, trên chiến trường sát thần nhóm, đều không tu luyện nội công, nhưng bọn hắn ngang dọc sa trường. Vạn quân trong trận lấy địch bên trên thủ cấp, dựa vào, cũng là thật cường tráng thể phách, tiến tới là thối luyện đến cực hạn ngoại công. Có lẽ, là bởi vì luyện ngoại công quá gian nan, lại có lẽ là đối thiên phú yêu cầu cao hơn, cũng có thể là hòa bình niên đại thời gian dài, triều đình trọng văn khinh võ. Tóm lại, thời gian càng về sau, nội công mới là cao thủ phù hợp ý nghĩ, càng ngày càng thông dụng, khiến cho rất nhiều người thật sự cho rằng, nhất định phải có nội công, mới có thể phát huy cổ võ uy lực. Diệp Phàm nếu không phải bị kích thích một chút, lại đến sống chết trước mắt, nhớ tới lúc trước đồng nhân kiếm khách cổ kiếm thuật lời nói, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông đây hết thảy. May mắn, giờ khác này Diệp Phàm, mạch suy nghĩ đã vô cùng rõ ràng, hắn cảm ngộ mỗi một chiêu mỗi một thức, cổ võ ẩn chứa ý nghĩa. Nếu là ngày trước, hắn tất nhiên sẽ vì một trận này ngộ, cảm thấy vui sướng, nhưng giờ khác này, hắn trừ muốn đem Sở Cắt Lệ tổng cấp tốc dồn vào tử địa một cái chấp niệm bên ngoài, không một chút ý khác. Giết chết hắn, vì nữ nhân báo thù, dạng này. Dù là chính mình chết, cũng nhận. Diệp Phàm trong mắt báo thù lửa giận, giống như địa ngục liệt hỏa, thiêu đốt đến cực hạn. A. Diệp Phàm giống giận, chạy như bay, thân thể tùy ý động. Diệp Phàm thân ảnh, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, hiện lên Sở Cắt Lệ tổng đại lượng vũ thuật, vậy mà thần kỳ vượt qua 3-40 mét khoảng cách, lông tóc không thương xuất hiện tại Sở Cắt Lệ tổng trước mặt. Hắc Bảo Vu sư tâm tình muốn sụp đổ, hắn đều không thấy rõ Diệp Phàm làm sao làm được, cảm giác căn ngăn không được. Chưa bao giờ thấy qua như thế không giảng đạo lý cổ võ thân pháp, không, xác thực nói, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái cổ võ giả. Diệp Phàm sắc mặt đã tái nhợt, hắn kỳ thực đã không có nhiều khí lực, nhưng kìm nén sau cùng một hơi, Diệp Phàm cũng phải vung ra lấy tuyệt sát một kiếm. Chết! Diệp Phàm trên tay bạch cốt kiếm vung vẩy ra một đạo tiếp cận 360 độ vòng tròn, nặng nề mà bổ về phía Sở Cắt Lệ tổng thân thể. Đánh nát đầu hắn, hắn có thể khôi phục, đâm xuyên hắn lồng ngực, hắn cũng không có việc gì. Diệp Phàm cũng không tin, lần này chính mình đem hắn chém thành hai khúc, hắn còn có thể không chết. Một chiêu này thuần túy nhất kiếm bổ, rõ ràng đơn giản không có cách nào lại đi nói thêm cái gì, có thể một góc độ này xuống tới, cái này một tốc độ cùng lực lượng, dựa vào Diệp Phàm thân thể hoàn mỹ phù hợp, phát huy ra làm cho người không thể tưởng tượng uy lực. Vu Dạ tại xa xa vị trí, nhìn lấy Diệp Phàm cái này liên tiếp phản kích, đã sớm nhìn ngốc. Nhưng khi nữ hài nhìn thấy Diệp Phàm một kiếm này vỗ xuống, cả người linh hồn đều run rẩy. Vu Dạ cảnh giới, còn xem không hiểu Diệp Phàm cổ kiếm thuật, nữ hải cũng là không hiểu ra sao, không hiểu vì sao nhìn như giản dị tự nhiên chiêu thức, uy lực thật lớn như thế, còn như vậy vô pháp chống cự. Nhưng là, dù là cách mấy chục mét, Vu Dạ cũng có thể cảm nhận được, Sở Cắt Lệ tổng giờ khắc này nội tâm. Là tuyệt vọng. Trốn không thoát. Thật trốn không thoát. Sở Cắt Lệ tổng kêu thảm một tiếng, phóng xuất ra sở hữu tử khí, ý đồ chống cự Diệp Phàm một kiếm này. Nhưng sở hữu tử khí, đều bị kiếm này bổ ra. Hoắc! Kiếm rơi, thân thể nứt. Sở Cắt Lệ tổng hắc bảo, bị đánh địa nổ tung, bên trong một cỗ hài cốt, vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Sở Cắt Lệ tổng chân thân, cũng rốt cục hiển lộ ra. Diệp Phàm cùng Vu Dạ đều kinh ngạc nhìn thấy, cỗ hài cốt này phía dưới, lại có một cái chỉ có một mét ra mặt điểm không người xấu xí lao đầu. Có lẽ là tu luyện vong linh vu thuật, để cho mình bị đến đại lượng phản phệ. Sở Cắt Lệ tổng thân thể, kỳ thực đã héo rút, chính hắn đỉnh lấy một bộ triệu hoán đi ra bộ xương khô, mới tạo thành hắn không thể bị giết chết giả tượng. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Sở Cắt Lệ tổng này đã tóc đều rơi đầu chọc bên trên, đã có một đầu đổ máu vết thương. Vì, cái gì? Sở Cắt Lệ tổng thân thể, vỡ ra đến, triệt để không có hô hấp. Đến chết, cái này truyền kỳ khô lâu vu sư, đều không làm rõ ràng. Diệp Phàm là thế nào tuyệt cảnh trọng sinh? Trang diện, lại lần nữa bình tĩnh lại. Diệp Phàm xác định chính mình thắng về sau, toàn thân một trận mãnh liệt hư thoát cảm giác, đại não ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Trên tay hắn bạch cốt kiếm rớt xuống đất, thân thể sủi lơ nằm trên mặt đất, cảm thấy toàn thân thi độc, đã để hắn bộ phận đều muốn ngạt thở. Không có giải thể trạng thái, Diệp Phàm cũng không biết, chính mình còn có thể không gắng gượng qua lần này độc tố xâm lấn, quá nhiều hoạt động. Để chúng độc đã rất sâu. Khi ý thức sau cùng tán đi thời khắc, Diệp Phàm khoe miệng lại nổi lên một vòng giải thoát mỉm cười. Lão bà! Ta báo thù cho ngươi. Ta đến bồi ngươi. Đúng lúc này, một đạo thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm áo đỏ thân ảnh, như là từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Phàm trước mặt. Chương 571, lạnh như vậy. 57. Diệp Phàm! Uy! Ngươi làm sao lại? ngươi đừng dọa ta à? Người tới chính là Tiêu Hinh Nhi, ban đầu nàng là lái xe tới, ngược lại cũng không phải khác nguyên nhân gì, thật sự là tâm lý không phục, cái này chết Diệp Phàm vậy mà làm một cái Tô Khinh Tuyết, thật sự không để ý nàng. Nàng cảm thấy mình đường đường phượng hoàng huyết mạch, làm sao cũng không thể mất mặt, dự định đến đòi một lời giải thích, nếu là Diệp Phàm còn không xin lỗi, này nàng liền rốt cuộc không để ý tới nam nhân này, thuận tiện lại đem phòng này đốt. Tức chết cái tên xấu xa này. Thế nhưng là, vừa mới lái xe đến phụ cận, liền xa xa phát giác được nơi này có tử khí. Tiêu Hinh Nhi cũng không nghĩ nhiều, liền dùng khinh công chạy tới, nhưng vẫn là tới chậm, đến nơi đây mới phát hiện, chiến đấu đã kết thúc. Vũ Dạ nhìn thấy Tiêu Hinh Nhi, thì là bận bịu hô to, Tiêu tiểu thư, nhanh mau cứu anh ta, nhanh mau cứu hắn. Tiêu Hinh Nhi nhíu mày, nàng không hiểu làm sao Sở Cắt Lệ Tổng hội xuất hiện ở đây, như thế nào lại theo Diệp Phàm đại chiến. Đang muốn túi người qua cho Diệp Phàm bắt mạch, lại chợt thấy cách đó không xa Tô Khinh Tuyết thi thể, nhất thời ngơ ngẩn. Tô Khinh Tuyết. Tiêu Hinh Nhi khó có thể tin nhìn lấy Tô Khinh Tuyết ở ngực trường mâu, hoảng sợ nói, nàng. Nàng làm sao? Vũ Dạ thống khổ nức nở nói, Tô tỷ tỷ, vì giúp Diệp Phàm ca ngăn trở một cách kia. Bị giết. Cái gì? Tiêu Hinh Nhi sắc mặt tái nhợt, cái này một cái tàn khốc hiện thực, để cho nàng có chút không biết làm sao. Nàng trước đó nói Tô Khinh Tuyết không xứng Diệp Phàm, căn là nhìn chúng Diệp Phàm thực lực, muốn mượn Diệp Phàm đạt được lợi ích. Nhưng bây giờ, Tô Khinh Tuyết vậy mà vì Diệp Phàm mà hy sinh. Tiêu Hinh Nhi nội tâm một trận mãnh liệt hối hận cùng khiển trách, nàng chợt phát hiện, nàng quá tự cho là đúng, đánh giá quá cao chính mình, cũng quá coi thường Tô Khinh Tuyết. Tiêu tiểu thư, Tô tỷ tỷ đã không có cách nào cứu vãn, ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Diệp Phàm ca đi. Vũ Dạ lúc này khó khăn đứng người lên, đi hướng bên này. Tiêu Hinh Nhi lấy lại tinh thần, nhìn lấy hấp hối, đã hôn mê bất tỉnh Diệp Phàm, nói, ta Phượng Vũ Cửu Thiên là thiên hạ âm tà chi độc khắc tinh, ta hẳn là có thể cứu hắn. Nói, Tiêu Hinh Nhi đem Diệp Phàm nâng đỡ, một tay đặt ở hắn trên lưng, một cỗ bành trướng chân khí, giống như kim sắc đoán lưu, tiến vào Diệp Phàm thân thể. Diệp Phàm thân thể kỳ thực liền phi thường cường tráng, cái này cường tráng không chỉ là nói bắp thịt bên trên, mà chính là mỗi một tế bào đều phi thường cường tráng, có đối độc tố rất mạnh sức chống cự. Sở dĩ bây giờ bị độc tố ăn mòn địa lợi hại, thật sự là tiêu hao quá lớn, thân thể lập tức khôi phục không được. Bây giờ Tiêu Hinh Nhi Phượng Vũ chân khí vừa vào thể nội, Diệp Phàm thân thể có trợ thủ, lập tức liền bắt đầu đem những độc tố này cho bài xuất qua. Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm liền bắt đầu màu da trở nên bình thường, khí tức cũng trở nên ung dung. Ba sau 4 phút, Diệp Phàm tỉnh lại, tuy nhiên đầu còn có chút nặng nề, nhưng cơ đã không có trở ngại. Ca, ngươi không sao chứ? Vũ Dạ thấy cảnh này, ngạc nhiên nói. Diệp Phàm gật gật đầu, không cần nhìn cũng biết, phía sau mình giúp hắn vận công liệu thương là ai, bởi vì cái này chân khí, hắn quá quen thuộc. Tiêu Hinh Nhi, cảm ơn. Diệp Phàm tuy nhiên còn vô pháp hoàn toàn tha thứ Tiêu Hinh Nhi nói những lời kia, nhưng Tiêu Hinh Nhi nếu không giúp hắn, hắn khả năng thật có nguy hiểm tính mạng, cho nên, Diệp Phàm còn là thật lòng địa cảm tạ một tiếng. Tiêu Hinh Nhi thì là sững sờ một chút, đây là Diệp Phàm lần thứ nhất gọi thẳng nàng tính danh. Tuy nhiên không thế nào khách khí, nhưng thật giống như khoảng cách cảm giác mơ hồ một số. Ừ, ta chỉ là không muốn để cho ngươi tên bại hoại này chết tại trên tay người khác. Tiêu Hinh Nhi một mặt ngạo khí địa nói. Diệp Phàm nhưng lại không nhiều để ý tới, hắn đứng người lên, mặt không biểu tình, trong mắt cô đơn cùng bị thương, lại là khó mà che giấu. Hắn chậm rãi đi đến Tô Khinh Tuyết thi thể một bên, quỳ gối nữ bên người thân, cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng địa vớt ve qua nữ nhân khuôn mặt. Lão bà Diệp Phàm khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát ý cười, ta mang ngươi về nhà. Nói, Diệp Phàm đưa tay, phóng tới cái kia thanh cốt mâu bên trên. Cắn răng một cái, đem cái này cốt mâu từ Tô Khinh Tuyết lồng ngực rút ra. Dòng máu màu đen vẩy ra mà ra, phảng phất có thể cảm nhận được, Tô Khinh Tuyết sinh mệnh cũng bị rút ra. Nhìn thấy Tô Khinh Tuyết ở ngực to lớn lỗ thủng lớn, máu thịt be bét, Diệp Phàm đỏ hồng mắt bên trong, cũng ướt át mấy phần. Trong đầu của hắn, không ngừng mà thoáng hiện hai người gặp nhau, đến hiểu nhau, đến kết hôn, đến yêu đương, đủ loại hình ảnh. Tuy nhiên hai người cùng một chỗ cũng liền hơn nửa năm thời gian, nhưng có lẽ là lúc trước gặp được tiên nữ tỷ tỷ, cho hắn một tia ấn tượng, để Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, liền có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu tưởng rằng băng sơn nữ tổng giám đốc, càng về sau thích ăn điểm điểm vòng ngốc manh nữ sinh, khi thì nữ nhân này tâm cơ mười phần, khó mà nắm lấy địa để cho người ta sợ, nhưng khi thì vừa đáng yêu đơn thuần, đần độn địa thậm chí sẽ vì điểm điểm vòng qua cùng 5 tuổi tiểu nữ hài đấu khí. Diệp Phàm kỳ thực cho tới bây giờ, cũng không biết Tô Khinh Tuyết đến cùng nào là chân thật biểu lộ, nào lại là nàng cố ý diễn xuất. Nhưng là, mặc kệ cái nào là chân thực nàng, đều đã râu ria. Nàng đã dùng sinh mệnh, nói với chính mình, nàng tình cảm, không có hư giả. Ca, Tô tỷ tỷ là vì ngươi mà chết, chúng ta cùng một chỗ đem nàng hảo hảo an táng đi, ngươi vì nàng báo thù, nàng nhìn thấy ngươi không có việc gì, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng, Vụ Dạ tiến lên an ủi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, để cho mình nỗi lòng ổn định một số, gật gật đầu, ta không sao. Ta muốn dẫn nàng về Hạ Quốc. Đang lúc Diệp Phàm muốn đem Tô Khinh Tuyết ôm lúc, bỗng nhiên một vòng kỳ dị lang quang, từ trên người Tô Khinh Tuyết thoáng hiện. A! Tiêu Hình Nhi kinh dị một tiếng, Diệp Phàm cùng Vụ Dạ cũng đều chú ý tới, Tô Khinh Tuyết trên thân, xuất hiện một số quỷ dị tình huống. Một vòng lam sắc hàn quang, từ Tô Khinh Tuyết trong túi quần áo bay ra ngoài, rõ ràng là này một cái quỷ cốc ban chỉ. Không chỗ không thấy. Cái này ban chỉ không phải thiên nhãn sao? Làm sao tại Tô Khinh Tuyết cái này? Tiêu Hình Nhi một mặt buồn bực, nàng đương nhiên là nghe nói qua, cũng tại một số thư tịch gặp qua cái này ban chỉ. Diệp Phàm làm theo không có lòng dạ thanh thản giải thích, bởi vì hắn nhìn thấy, cái này ban chỉ vậy mà phóng xuất ra một cỗ lạ lẫm mà thần bí năng lượng. Năng lượng màu xanh lam này, băng hàn chết cốt, giống như một điểm điểm tinh quang, từ trong nhẫn phát tán ra. Mà Tô Khinh Tuyết trên thân, nàng miệng vết thương, vậy mà chính đang nhanh chóng kết băng, trong suốt sáng long lanh hàn băng, đem nàng vết thương đóng băng. Diệp Phàm ca. Đây là vật gì? Vụ Dạ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ta cũng không biết Diệp Phàm tâm lý kích động lên, bởi vì hắn cảm giác được, cái này tựa hồ là một loại tích cực tín hiệu. Quỷ cốc ban chỉ, thiên nhãn, vô tự thiên thư, Tô gia huyết mạch, chẳng lẽ? Cái này có cái gì đặc thù liên quan? Tiêu Hình Nhi thì là lộ ra một vòng chán ghét cùng vẻ kỳ quái, cái này năng lượng. Làm sao lạnh như vậy, bất quá. Thật mạnh. Chương 572, cái gì tính khí? 571. Làm cho Tiêu Hình Nhi đều nói cường năng lượng, đương nhiên sẽ không đơn giản, bất quá, suy nghĩ cẩn thận, nếu như quỷ này cốc ban chỉ thật không có gì đặc thù tác dụng, chứ các thiên minh cũng sẽ không một mực nhớ nó. Diệp Phàm ngạc nhiên phát hiện, cái này lạnh đóng băng lại miệng vết thương, lại có một tầng lam gánh óng ánh năng lượng, đang không ngừng địa chữa trị Tô Khinh Tuyết thương thế. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một cái kia đấm máu lỗ thủng, đã chính đang thu nhỏ lại, huyết nhục giống như là thu hoạch được tân sinh, lại lần nữa có sinh khí. Cái này, đây là dục hỏa trọng sinh. Nàng làm sao cũng có thể làm được. Tiêu Hình Nhi kinh ngạc nói. Diệp Phàm liếc nữ nhân liếc một chút, cái gì dục hỏa trọng sinh? Ngươi này nhìn thấy hỏa. Phượng Hoàng Nữ có thể dựa vào hỏa diễm năng lượng, để thụ tổn thương thân thể khôi phục nhanh chóng, chỉ cần không phải tuyệt đối chí mạng thương hại, tỉ như đầu tổn hại, cái nào đó bộ phận triệt để bị lấy ra loại hình, dưới tình huống bình thường, dù là bộ phận bị hao tổn nghiêm trọng, cũng là có thể dựa vào hỏa diễm đến khôi phục. Đây cũng chính là Phượng Hoàng huyết mạch chỗ lợi hại. Nhưng trước mắt Tô Khinh Tuyết, hiển nhiên không có Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa còn không có lửa. Nàng như thế nào lại dục hỏa trọng sinh đâu? Ta biết đây không phải, nhưng... Nhưng điều này cùng ta dục hỏa trọng sinh rất giống a. Nàng chẳng lẽ cái này gọi tắm băng trọng sinh? Tiêu Hình Nhi chính mình muốn cái tên. Diệp Phàm cũng không muốn nghiên cứu đây rốt cuộc là cái gì. Tô Khinh Tuyết có phục sinh hy vọng, hắn đã kích động sắp nhảy dựng lên, nhưng hắn cũng không dám qua động Tô Khinh Tuyết thân thể, chỉ có thể nắm chặt lấy ống quần, ở bên cạnh khẩn trương canh chừng. Tiêu Hình Nhi cùng Vụ Dạ, nhìn thấy Diệp Phàm biểu lộ cùng thần thái biến hóa, đều là mắt lộ vẻ phức tạp. Vừa mới, nam nhân liền theo chết một dạng, tốt không sức sống có thể nói, nhưng bây giờ, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết khả năng không chết, hắn vậy mà liền cả người đều trở nên như thế phấn khởi. Điều này đại biểu lấy cái gì, hai nữ nhân đều tâm lý nhất thanh nhị sở. Nhưng các nàng cũng không có gì có thể nói, bởi vì Tô Khinh Tuyết là dùng sinh mệnh tại chứng minh nàng tình cảm. Cái này đã không cách nào lại qua hâm mộ và ghen ghét. Qua mười mấy phút, Tô Khinh Tuyết vết thương, như kỳ tích địa đã chữa trị. Sáng sớm ánh sáng mặt trời, long lanh địa phổ chiếu ở trên mặt đất. Cái này đóng băng hàn băng, chậm rãi tan rã, lộ ra tuyết da thịt trắng, tại dưới ánh mặt trời, giống như tân sinh như trẻ con phấn nộn. Quỷ cốc ban chỉ thì là tán đi hoa quang về sau, tựa như mất đi cái gì chèo chống lực lượng, trực tiếp rơi xuống tại Tô Khinh Tuyết trên thân. Nàng giống như không có việc gì, Tiêu Hình Nhi yên tĩnh thật lâu, lúc này mới mở miệng nói, xem ra quỷ này cốc ban chỉ, thật có cái gì đặc thù công năng. Diệp Phàm kỳ thực cũng không rõ ràng, đây là có chuyện gì, nhưng nghe đến Tô Khinh Tuyết nhịp tim đập khôi phục, lại lần nữa co hô hấp, hắn so với chính mình sống sót còn cao hứng hơn. Diệp Phàm dùng sức chùi chùi hai mắt, để cho mình nước mắt không rớt xuống đến, hương phấn lại cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Tô Khinh Tuyết, đi về phòng trong phòng ngủ. Đem Tô Khinh Tuyết đặt lên giường về sau, Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Qua không bao lâu, điện thoại thông, truyền tới một nam nhân thanh âm cung kính. Ngô Vương, sáng sớm kêu gọi ta, có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực? Diệp Phàm lại không lòng dạ thanh thản nhiều lời những này, nói, Âu Tí Nô, ta muốn ba lê tốt nhất bệnh viện, lập tức an bài lớn nhất thầy thuốc tốt cho làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Đối phương chính là Khai Vân tập đoàn Tí Nô, nghe xong Diệp Phàm lời nói, vội hỏi, Ngô Vương, ngài thân thể không thoải mái dễ chịu. Không phải, lão bà của ta muốn làm kiểm tra sức khỏe. À, ta lập tức vì ngài làm thỏa đáng. Cho ta 3 phút, sau đó ta hội đem tin tức phát cho ngài. Âu Tí Nô không dám hỏi nhiều. Không bao lâu, Âu Tí Nô liền đem bệnh viện địa chỉ cùng hẹn trước thầy thuốc, toàn bộ tin tức phát cho Diệp Phàm. Một bên Tiêu Hinh Nhi nhìn mắt trợn tròn, uy, ngươi không phải là hiện tại muốn dẫn Tô Khinh Tuyết đi làm kiểm tra sức khỏe à? Diệp Phàm gật gật đầu, không được à? Cũng không phải không được, chỉ là nàng đều không có tình đâu, mà lại ta nhìn nàng sinh lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều bình thường à, Tiêu Hinh Nhi nói. Diệp Phàm lại là kiên quyết nói, ta nhất định phải bảo đảm lão bà của ta vạn vô nhất thất, dùng tiên tiến nhất chữa bệnh kiểm trắc, xác nhận không có vấn đề, ta tài năng yên tâm. Tiêu Hinh Nhi nhún nhún vai, chỉ bên cạnh vụ dạ, vậy sao ngươi không cho vị tiểu muội muội này an bài cái thầy thuốc nhìn xem? Nàng còn thụ lấy nội thương đâu? Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới, vụ dạ cũng thụ thương, xin lỗi nói, thật xin lỗi, dạ nhi, ta vừa rồi quá căng thẳng, không có quan tâm ngươi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi bệnh viện đi. Vụ dạ lý giải địa cười lắc đầu, không có việc gì, ca, ta thương tổn theo Tô tỷ tỷ so ra, không tính là gì. Tiêu Hình Nhi lúc này lắc đầu, thở dài, ai, ngươi hảo ca ca không chiếu cố ngươi, đổi ta tới chiếu cố ngươi một cái đi, tiểu muội muội. Nói, Tiêu Hình Nhi cũng mặc kệ vụ dạ nghĩ như thế nào, một tay lấy vụ dạ theo trên sàn nhà, để cho nàng ngồi xuống. Sau đó, Tiêu Hình Nhi nhất trưởng đặt tại vụ dạ phía sau lưng, chuyển một cỗ phượng vũ chân khí. Vụ dạ cũng không kịp nói cái gì, liền cảm thấy thân thể một trận ấm áp, biết Tiêu Hình Nhi là muốn giúp nàng liệu thương, tâm lý có chút ngoài ý muốn cùng cảm động. Dù sao, trước đó vụ dạ đối Tiêu Hình Nhi thái độ cũng không tính tốt, nhưng lúc này, Tiêu Hình Nhi vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước. Tiêu Hình Nhi tu vi tinh thâm, tăng thêm phượng vũ chân khí cũng là liệu thương cực phẩm chân khí, rất nhanh liền giúp vụ dạ khôi phục không ít, chỉ cần tu dưỡng 2 ngày, cũng liền không sao. Diệp Phàm thừa dịp cái này chút thời gian, thì là từ nhà để xe lái một xe SUV tới, đem hôn mê Tô Khinh Tuyết ôm vào xe. Tiêu Hình Nhi cùng vụ dạ cũng không có khả năng lưu tại trong phòng này, thế là 4 người cùng một chỗ tiến về bệnh viện. Trên đường, Diệp Phàm mới khoảng không, hỏi, Tiêu Hình Nhi, ngươi tới nơi này, có chuyện gì? Làm gì, ta cứu ngươi ai, ngươi còn ghét bỏ ta tới nơi này? Tiêu Hình Nhi không vui nói. Diệp Phàm cười khổ, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi gấp cái gì? Ta không phải cảm ơn ngươi à, nếu như không đủ, muốn hay không mang ngươi ăn một bữa ốc xin tiệc? Ta mới không ăn đâu, buồn nôn chết. Tiêu Hình Nhi tiếng hừ lạnh, nhìn qua ngoài cửa sổ, nói, ta đến muốn đem ngươi nơi này phòng trọ đốt, ai bảo ngươi chọc ta tức giận, bất quá xem ở các ngươi hôm nay đã với thảm phân thượng, ta liền tâm lý thăng bằng. Diệp Phàm không còn gì để nói, nữ nhân này đến cùng cái gì tinh khí, sáng sớm địa chạy tới trong nhà người khác phóng hỏa. Cái này nếu là người bình thường, bất đắc dĩ phóng hỏa tội bắt lại không thể. Ai, đúng, cái kia Sở Cắt Lệ tổng làm sao lại cùng ngươi sáng sớm địa đánh nhau? Hắn không phải là bị Sịp giết ta. Tiêu Hình Nhi buồn bực nói. Diệp Phàm cảm thấy cũng không có gì có thể giấu giếm, thế là đem tiền căn hậu quả, đô giảng một chút. Tiêu Hình Nhi sau khi nghe xong, mi đầu một đám, nói như vậy, cái kia Sịp quả thật có chút kỳ quái, rất có thể là nàng vì sát nhân diệt khẩu, ẩn tàng chân tướng, mới khiến cho Sở Cật Lệ tổng tới. Không được, ta phải nói cho Long Vương bọn họ, nếu như Bạch Hoàng hậu là hậu trường hát thủ, này nàng hiện tại nhập chủ xét hiệp hội, hẳn là muốn làm gì đại sự. Chương 573, Tận Thế Pháp Vương. 572. Ai biết được, dù sao. Sở Cắt Lệ tổng triệt để chết, cũng liền không có chứng cứ, Diệp Phàm thở dài. Kỳ thực Diệp Phàm cũng không thế nào quan tâm, Sịp đến cùng muốn làm cái gì, nàng theo Tu La Hội lại có quan hệ gì. Chỉ cần không đi ảnh hưởng đến Diệp Phàm chính mình cùng người bên cạnh sinh hoạt, Diệp Phàm cũng lười quản nhiều. Nhưng là, nếu như Tu La Hội còn không chịu buông tha mình, Diệp Phàm cũng không phải lương thiện, đại không tái xuất giang hồ, lại đánh một trận thánh chiến là được. Vu Dạ thì là rất là tò mò mà nói, ca, ngươi vừa rồi giết chết Sở Cắt Lệ Tổng, là dùng cái gì kiếm thuật à, hảo lợi hại a, ta cho là ngươi thật không có cách, nguyên lai ngươi còn giấu lợi hại như vậy kiếm thuật. Diệp Phàm nghe, tự rêu nói, ta không phải giấu cái gì, là ta căn bản ngay từ đầu liền không nghĩ tới, đó là ta lâm thời nghĩ đến một số cổ võ tâm đắc. Cũng coi như ông trời giúp ta, cơ duyên xảo hợp, để ta may mắn địa gặp qua này một số cổ kiếm thuật đi. Cổ kiếm thuật. Tiêu Hình Nhi nhất thời đến hứng thú, con mắt sáng lên nói, nhanh nói nghe một chút. Là thế nào? Diệp Phàm vô vô tay lái, tốt xấu chờ ta đem lão bà đưa vào bệnh viện kiểm tra, lại nói với các ngươi những này đi. Hai nữ nhân nghe xong, cũng có thể hiểu được Diệp Phàm tâm tình, thế là đều an tĩnh lại. Một tòa ở vào ba lê phụ cận trang viên, che kín xanh đun tươi tốt cây, bạ rồ quẹ phong kiến trúc hoa lệ mà cẩn thận. Tại một cái màu trắng lập trụ trèo chống hoa viên trong đỉnh, một tên nam tử chính uống hồng trà, nhìn lấy một phần tà báo, ăn sớm một chút. Lao ra, tắc mỏ ra đặc biệt nữ sĩ đến, một tên ăn mặc tóc tay đỏ, cẩn thận tỉ mỉ người da đen quảng ra, đi đến đỉnh trước, cung kính nói. Nam tử nhấc dương mắt, đao tước giống như khuôn mặt không chút biểu tình, lãnh đạo gật đầu. Mời nàng tiến đến. Quản gia xuống dưới về sau, không bao lâu, một tên thân thể mặc đồ trắng quần trang mỹ lệ nữ tử, chậm rãi đi tới. Ha ha! Chúc mừng Sịp tiểu thư, trở thành xét hiệp hội mới nhâm hội trưởng. Nam tử thấy một lần nữ nhân này tới, vừa rồi tấm kia bổ kẹ phây, lập tức biến đến vô cùng nhiệt tình. Sịp cũng đưa tay, theo tên nam tử này đơn giản nắm một nắm, lê sờn tiên sinh, nếu không phải ngươi mua chuộc hiệp hội các tầng quan viên. Hết thể cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nam tử này, rõ ràng là trùm súng ống đạn dược lợi sợn. Ta đã sớm nói, trên cái thế giới này không có tiền mua không được đồ, vật, cái gì cầu thí tình cảm sâu đậm, cái gì cầu thí tôn nghiêm, cái gì cầu thí tín ngưỡng. Hết thể là cầu thí. Chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thể đều sẽ triệu chi tức đến. Lợi sợn cuồng ngạo cười nói. Sịp gật gật đầu, ta hiện tại tin tưởng, lợi sợn tiên sinh nói. Sắc thực đều là trí lý danh ngôn. Lê Sơn cười, làm mời thủ thế, để Sịp tiến trong đình ngồi, tự mình cho Sịp châm trà. Sịp tiểu thư, bây giờ ngươi thành xét hiệp hội mới hội trưởng, cần phải bắt đầu thực hiện lúc trước hứa hẹn, suy tính một chút ta người bạn cũ này lợi ích đi. Lê Sơn giọng mang thâm ý nói. Sịp nhấp son môi trà, thản nhiên nói, ta đương nhiên là nhớ kỹ, tự lý á cùng cũng môn lòng đất vũ khí thị trường, cũng sẽ là Lê Sơn tiên sinh ngươi vật trong túi. Lê Sơn híp híp mắt, Sịp tiểu thư, ta Lê Sơn không thiếu tiền, tiền với ta mà nói, đã chỉ là sổ tự a ta muốn, là có thể hưởng thụ tiền tài thời gian. Ta biết, Sịp cười nói, ngươi nếu là thọ mệnh, cho nên muốn bất tử dược, đúng không? Lê Sơn mắt lộ ra chờ mong cái này sắc, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi cùng Hắc Hoàng lão sư, vĩ đại tận thế pháp vương, linh giáo trường sinh chi pháp, chỉ cần ta có thể cải lão hoàn đồng, đạt được trường sinh. Ta thậm chí có thể phân một nửa tài sản cho ngươi. Xì ba một tiếng, một nửa tài sản. Vậy cũng không đến, đều với mua mấy cái tiểu quốc gia đi. Ừ, gia tộc bọn ta kinh doanh vũ khí sinh ý mấy trăm năm, một nửa tư sản, cũng đủ để mua xuống nửa cái châu Phi. Lê Sơn ngạo nghễ nói. Xì gật gật đầu, như thế tài đại khí thô, khó trách Sở Cắt Lệ tổng đường đường một cái truyền kỳ cường giả, cũng chỉ có thể thụ ngươi Lê Sơn tiên sinh khống chế. Ha ha, Sơ Cắt Lệ tổng chính mình lúc tuổi còn trẻ theo một cái nữ vu sinh cái nữ nhi, hắn coi là không có người biết, có thể này giấu giếm được ta lợi sờn. Ta chỉ cần nắm giữ nữ nhi của hắn, hắn còn không phải chỉ có thể nghe ta chỉ lệnh. Không chỉ có là hắn, chỉ phải cho ta thời gian, ta như nguyện ý, còn lại truyền kỳ cường giả, sớm tối cũng có thể bị ta bắt được cái chuôi, tiền tài, vũ khí, đủ để trưởng không cái thế giới này. Lê Sơn đứng dậy, giang hai cánh tay nói, duy nhất vô pháp nắm giữ, chính là ta sinh mệnh. Cho nên, ta nhất định phải sống sót. Xịp giống như cười mà không phải cười, rất lợi hại đáng tiếc, lần này, Lê Sơn tiên sinh ngươi xử lý địa không thế nào sạch sẽ a. Có ý tứ gì? Lê Sơn hoang mang đường hầm. Lù Sài ơ, đã hoài nghi ta thân phận, chúng ta cùng Sở Cắt Lệ tổng diễn kịch, đã bị Lù Sài ơ đánh vỡ, nói cách khác. Những người khác, cũng có thể sẽ đối ta sinh ra hoài nghi cùng cảnh giác, xịp nói. Hắc. Tơ tơ tơ, Lê Sơn vung tay lên, không cần phải lo lắng. Lù Sài ơ tuy nhiên cường đại, nhưng Sở Cắt Lệ tổng tối hôm qua nói cho ta biết, hắn có biện pháp giết chết Lù Sài ơ, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền sẽ cùng ta phục mệnh. Đệ nhất truyền kỳ địa ngục quân vương, liền đem qua đời. Thật sao? Xịp cười lạnh, nhưng ta thay mắt nói cho ta biết, Lù Sài ơ. Đã chém giết Sở Cắt Lệ tổng. Lê Sơn bỗng nhiên quay người lại, cái gì? Làm sao có thể? Không tin. Xịp nói, ngươi đại khái có thể phái người đi thăm dò một chút, mà không phải chờ lấy tin tức. Bởi vì, Sở Cắt Lệ tổng đã sẽ không cho ngươi hồi âm. Lê Sơn nhanh đi phái quản gia kiểm chứng, qua không đến 10 phút đồng hồ, liền có người hồi phục, phát hiện Diệp Phàm sống được thật tốt, Sở Cắt Lệ tổng làm theo không có tin tức. Biết được tin tức này, Lê Sơn thẹn quá hóa giận, một cái đại thủ nặng nghề mà đập trên bàn, chấn động đến chén trà cũng rơi xuống ngã nát. Lê Sơn tiên sinh, muốn gặp ta lão sư, không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là đem sự tình làm tốt, để lão sư ta tán thành ngươi. Xịp nhẹ nhàng nhưng đứng dậy. Nói, Lù Sài ơ là cái không ổn định nhân tố, hắn so 5 năm trước kinh khủng hơn. Nếu như không diệt trừ hắn, sợ rằng chúng ta triển khai kế hoạch, cũng có thể là đứng trước chỉ là lần thứ 2 thanh chiến. Ta hy vọng, ngươi cùng các ngươi câu lạc bộ người, có thể tốt tốt thương lượng một chút, làm sao đem hắn diệt trừ, dù sao. Hắn cũng cản trở các ngươi phát triển nghiên cứu bất tử dược, không phải sao. Lê Sơn nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, biết, cái này Lù Sài ơ. Thật đúng là xem nhẹ hắn. Xịp không nói thêm lời, dạ bước đi ra ngoài, khi muốn xuất hoa viên thời điểm, đối diện tới một cái tóc vàng làm nhãn đầy đặn danh viện, chính là Lê Sơn nữ nhi, bà dạ. Bà dạ cùng Xịp thắt thân mà qua trong nháy mắt, lẫn nhau khỏe mắt nhìn nhau nhất phương mắt, lẫn nhau khỏe miệng mỉm cười. Chương 574, đến cùng là cái gì đây? 573. Diệp Phàm lái xe, một đường đi vào bệnh viện về sau. Bệnh viện viện trưởng rất là lòng trọng mang theo nhất bang thầy thuốc, tới vì Diệp Phàm phục vụ. Diệp Phàm cũng không khách khí, để bọn hắn mau đem tốt nhất phòng bệnh đưa ra đến, mang Tô Khinh Tuyết đi làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Một thẳng tới giữa trưa, sở hữu kiểm tra đều ra kết quả, chứng minh Tô Khinh Tuyết xác thực không có vấn đề, thân thể khỏe mạnh địa không thể lại khỏe mạnh, chỉ là giống như rất mệt mỏi, cần treo điểm doanh dưỡng dịch, chờ nàng tỉnh lại. Diệp Phàm tới là muốn tại trong phòng bệnh trông coi. Nhưng Tiêu Hinh Nhi buổi chiều muốn đi máy bay về Hạ Quốc, muốn tại trở về trước, mở mang kiến thức một chút Diệp Phàm cổ kiếm thuật. Tiêu Hinh Nhi dù sao cứu mình một lần, Diệp Phàm cũng liền đáp ứng, cho nàng nhìn một chút, vừa vặn cũng cho vụ dạ giải thích một chút. Diệp Phàm xưa nay không là giấu giốt người, hắn thủy chung cho rằng, luyện công là dựa vào khắc khổ cùng thiên phú, luyện không tốt người, coi như khắp thiên hạ tuyệt học dạy cho hắn, cũng là luyện không tốt. Ba người tới bệnh viện đằng sau một chỗ công viên nhỏ, một mặt hồ nhân tạo yên tĩnh không gợn sóng, ăn cơm buổi trưa công phu, cũng không người đến đã quấy rầy. Diệp Phàm hỏi vụ dạ mượn, hạ, võ sĩ đao, sau đó đơn giản giải thích một chút, chính mình đối cổ võ toàn mới quen. Kỳ thực ngoại công, thân thể cũng đã là hoàn chỉnh một bộ cổ võ, giống như nội công, đều là một loại tu luyện đường tắt, chỉ là ngoại công tu luyện yêu cầu phức tạp hơn, không giống nội công, có khí cảm. Liền có thể ngày càng tinh tiến. Diệp Phàm đại khái địa giảng một chút, Tiêu Hinh Nhi cùng vụ dạ cũng đều lắng nghe. Sau khi nghe xong, Tiêu Hinh Nhi một mặt thất vọng, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu cao thâm đồ, vật, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển đạo lý, ta 3 tuổi liền hiểu. Bất quá ngoại công như thế nào đi nữa, cũng là có rất nhiều tính hạn chế, có thể có uy lực lớn như vậy. Diệp Phàm lắc đầu, cùng ngươi nói không rõ, ngươi nhìn ta vung một kiếm liền biết. Nói xong, Diệp Phàm bình tĩnh lại, đối mặt hồ, dứt khoát một kiếm vung lên. Diệp Phàm chính mình trải vớt một lần chính mình càng ngộ, lúc này làm lên kiếm ý đến, càng thêm thuận buồm xuôi gió, thân thể mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được càng thêm trôi chạy cùng cẩn thận, một kiếm vung xuống, đột nhiên liền có một đạo ép kiếm ý, nặng nề mà vung xuống. Vành ba. Trên mặt hồ, giống như là có một thanh đao, hung hăng cắt chém, đem hồ nước đều cho tách ra qua, nhấc lên một trận cự đại bọt nước. 2-3 mét thâm hồ nhân tạo. Vậy mà sưng sờ sinh sinh địa liền đáy hồ nước bùn đều cho nổ tung qua. Lần này, nhưng làm Tiêu Hinh Nhi cùng Vụ Dạ cho kinh sợ. Các nàng rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái gì chân khí cùng kiếm khí, nhưng chính là có một cỗ bành trướng lực lượng, theo Diệp Phàm một kiếm này cho xuất ra. Gặp quỷ. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Tiêu Hinh Nhi hoảng sợ nói. Diệp Phàm cười cười, chiêu chỗ cùng, ý chỗ chỉ, ta có thể nói chỉ là mặt chữ ý nghĩa. Nhưng tránh thức một số càng nộ, trích khả ý hội, bất khả ngôn truyền. Vu Dạ cũng cảm thấy thật không thể tin, từ Diệp Phàm cầm trên tay về võ sĩ đao về sau, nói, ca, ta đi thử một chút. Diệp Phàm tự nhiên không ý kiến, để Vu Dạ dựa theo chính mình làm một chiêu kia, ý nghĩa dạng họa hồ lô địa đến một lần. Nhưng là, Vu Dạ liên tiếp vung nhiều lần, trừ một điểm phong, trên mặt hồ nửa chút động tĩnh đều không có. Cái này... Đây cũng quá kỳ quái đi, ta rõ ràng cùng ngươi dùng là giống như lúc chiêu thức, vì cái gì ta cổ kiếm thuật, liền một điểm uy lực cũng không có chứ. Vu Dạ áo nào nói, có phải hay không là lực lượng ngươi quá nhỏ? Tiêu Hinh Nhi hỏi, nay cũng không trở thành một điểm bọt nước đều không có đi, Vu Dạ nói. Ngươi chỉ là làm hình, nhưng không làm được thần, Diệp Phàm nói. Phải biết, hắn làm một kiếm này, kỳ thực vung ra trước khi đi, thần kinh, then chốt. Bắp thịt các loại truyền, là phi thường tinh tế tỉ mỉ. Vu Dạ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, xem ra, ta ngộ tính quá kém, coi như ca dạy ta, ta cũng học không được. Tiêu Hinh Nhi một mặt suy tư, tuy nhiên ta nghe nói qua kiếm ý loại vật này, nhưng cái ý này, hẳn là nội tâm một loại cảm ngộ, tại sao có thể có cố tượng biểu lộ đâu. Ngươi có thể bổ ra hồ nước này, nói rõ xác thực có một cỗ chính thức, thật sự năng lượng, bị ngươi vung ra tới. Có thể cái này năng lượng, không phải thật sự khí, cũng không phải kiếm khí. Đến cùng là cái gì đây? Bị nữ nhân kiểu nói này, Diệp Phàm cũng có chút mơ hồ. Hắn kỳ thực cũng liền chính mình như thế ngẫm lại, cảm thấy mình làm là một loại ý, nhưng cái này ý, lại hình như xác thực so sánh hư vô mờ mịt. Chẳng lẽ, chính mình quả thực trong lúc vô tình sử xuất một loại còn chưa hiểu biết năng lượng. Đang Diệp Phàm cùng hai nữ nhân đều trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Một cái bệnh viện thầy thuốc đi tìm tới. Diệp tiên sinh, có thể tìm được ngài, phu nhân của ngài tỉnh. Thầy thuốc cao hứng đến báo cáo. Diệp Phàm nghe xong, lại cũng không lo được muốn đừng, tranh thủ thời gian chạy hướng phòng bệnh. Tiêu Hinh Nhi cùng Vụ Dạ tự nhiên cũng muốn nhìn một chút Tô Khinh Tuyết thế nào, thế là đều theo tới. Đi vào khách quý phòng bệnh, trong phòng cửa sổ mở ra, ánh mặt trời chiếu tiến đến, không bình thường sáng ngời. Sạch sẽ gọn gàng trên giường bệnh. Tô Khinh Tuyết đã ngồi xuống, nữ đầu tóc đã từ y tá tẩy qua, đen nhánh sáng khiết mà khoác lên lấy, trên thân cũng tắm rửa qua, xuyên thân sắc màu ấm bệnh nhân phục, ở trên người nàng lộ ra phá lệ sở sở động lòng người. Lão bà! Diệp Phàm nhìn thấy tỉnh lại nữ nhân, la lớn. Tô Khinh Tuyết xoay đầu lại, đôi mắt sáng chiếu lấp lánh, nhìn xem Diệp Phàm cùng theo tới Tiêu Hinh Nhi, Vụ Dạ. Trầm mặc 5-6 giây sau, nữ nhân nghi ngờ hỏi, ngươi! Gọi ta. Diệp Phàm nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, trái tim hơi hồi hộp một chút, miễn cưỡng cười hỏi, lão bà, ngươi làm sao, không muốn nói đùa ta, ngươi. Ngươi là ai? Vì cái gì gọi lão bà của ta? Tô Khinh Tuyết nhíu mày, có chút không vui, một mặt băng hàn. Tiêu Hinh Nhi hoảng sợ nói, ai nha, nàng có phải hay không thụ thương quá nặng, ảnh hưởng não tử, nàng mất trí nhớ. Không. Không thể nào, Tô tỷ tỷ. Ta là Vụ Dạ A, ngươi thật không nhớ rõ. Vụ Dạ rất gấp hỏi. Tô Khinh Tuyết một mặt mờ mịt, lắc đầu, ta không biết các ngươi. Nơi này là nơi nào? Ta vì sao lại thụ thương? Diệp Phàm tim đập loạn lấy, vừa mới hỏa nhiệt vui sướng, bị tưới một chậu nước đá, cũng may hắn nhận qua kích thích, đã liên tục không ngừng, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Diệp Phàm mỉm cười nói, lão bà, ta là trượng phu ngươi, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là mất trí nhớ, nhưng ta sẽ mau chóng chứng minh, chúng ta là quan hệ vợ chồng, ngươi có thể tín nhiệm ta. Ta lúc nào kết hôn? Ngươi là ai a? Ngươi đến cùng cái gì giáp tâm? Tô Khinh Tuyết một mặt cảnh giác. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, quay đầu đi đến cửa phòng bệnh, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào viện trưởng. Các ngươi không phải nói, lão bà của ta vấn đề gì đều không sao. Viện trưởng cũng là đầu đầy đổ mồ hôi, nghe được phiên dịch nói chuyện, biết Tô Khinh Tuyết mất trí nhớ, bận bịu hốt hoảng giải thích, Diệp tiên sinh, ta lập tức sắp xếp người làm tiếp não bộ kỹ càng kiểm tra. Ngài an tâm chớ vội. Chương 575, tiên nữ tỷ tỷ. 574. Diệp Phàm một thanh nắm chặt người viện trưởng này cổ áo, nói, ngươi tốt nhất có thể cho ta một hợp lý giải thích, mà không phải tùy tiện địa gạt ta, nói cái gì lao bà của ta không có vấn đề. Viện trưởng dùng sức chút đầu, đó là nhất định. Ta có thể mời toàn Âu tốt nhất não khoa chuyên gia đến, nhất định cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Phàm quay người, đối Tô Khinh Tuyết nói, lao bà, ngươi không nên gấp, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm về trí nhớ. Ngươi đi trước làm kiểm tra một chút. Ta mới không muốn làm gì kiểm tra, các ngươi đây là nơi nào? Ta muốn đi ra ngoài. Tô Khinh Tuyết vén chăn lên, đi chân đất đi xuống giường đến, liền muốn tông cửa xông ra. Diệp Phàm bận bịu một thanh vịn Tô Khinh Tuyết hai vai, nói, lão bà, ngươi nghe ta nói, ta có thể chứng minh vợ chồng chúng ta quan hệ, chúng ta đã lĩnh chứng. Lĩnh chứng? Tô Khinh Tuyết nhíu mày, chứng ở đâu? Trong nhà a. Này hiện tại ở đâu? Tại ba lê. Vì sao lại tại ba lê? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, đồng nhiên nhớ tới, có thể gọi điện thoại cho Giang Thẩm A. Thế là, Diệp Phàm bận bịu lấy điện thoại cầm tay ra, bấm trong nhà Cảng Dương điện thoại. Không bao lâu, Giang Thẩm liền nghe, tựa hồ là đêm hôm khuya khoát, Giang Thẩm cũng là có chút không đốn. Diệp Phàm A, làm sao muộn như vậy gọi điện thoại về? Có chuyện gì gấp sao? Diệp Phàm mở miệng để cho Tô Khinh Tuyết nghe thấy, nói, Giang Thẩm, ta cùng lao bà giấy hôn thú để chỗ nào đây? Các ngươi giấy hôn thú? Ta đây nào biết được, hẳn là tại tiểu thư trong phòng A. Giang Thẩm nói. Tô Khinh Tuyết thì là nghi ngờ nói, Giang Thẩm, ta thật kết hôn. Tiểu thư, ngươi cái này là gì? Các ngươi đêm hôm khuya khoát, không phải đến náo ta lão thái bà vui vẻ A. Đều kết hôn hơn nửa năm, Giang Thẩm tràn đầy bất đắc dĩ giọng điệu. Tô Khinh Tuyết nói thầm, tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm thì làm không cho Giang Thẩm lo lắng nhiều, nói, Giang Thẩm, chúng ta mau trở về, ngươi nghỉ ngơi đi. Tắt điện thoại, Diệp Phàm ôn hòa khuyên nhủ, thế nào, lao bà, ngươi lần này tin tưởng đi, ta thật là ngươi trợ phu, ngươi là thụ thương, bệnh nặng mới khỏi, khả năng thời gian ngắn trí nhớ thiếu thốn. Tô Khinh Tuyết nghe, vẫn có chút hồ nghi. Hướng Tiêu Hinh Nhi chỉ, này nữ nhân này là ai? Diệp Phàm nói, nàng là Tiêu Hinh Nhi. Cùng ngươi quan hệ thế nào? Vì cái gì ta nhìn nàng giống như rất lợi hại thích ngươi? Tô Khinh Tuyết hỏi. Cái gì? Ta này có yêu mến hắn. Tiêu Hinh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động nói, họ Tô. Ngươi không muốn ỉ vào mất trí nhớ liền nói vớ nói vẩn. Ta mới không thích loại này lại xấu lại nam nhân hoa tâm. Diệp Phàm một mặt xấu hổ, lão bà, ngươi nói mỏ gì đâu, ta theo Tiêu Hinh Nhi không có quan hệ gì, chỉ là ngươi thụ thương trước, nàng vừa vặn tới, giúp ta trị liệu một chút, liền tiện đường cùng một chỗ tới bệnh viện. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, nàng nói ngươi rất lợi hại hoa tâm, có phải là thật hay không? Ta Diệp Phàm nghẹn lời, cái này gọi hắn làm sao mở miệng. Tiêu Hinh Nhi làm theo đợi cơ hội, nói, đương nhiên là thật. Hắn tại Hoa Hải chí ít còn có hai cái tình nhân đâu. Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, dù sao ngươi mất trí nhớ. Tô Khinh Tuyết nghe xong, nhất thời sắc mặt lạnh hơn, ta làm sao có thể gả cho ngươi loại nam nhân này, ngươi có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn đặc thù ép buộc ta? Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ qua, thật hối hận mang theo Tiêu Hinh Nhi tới. Lão bà, những sự tình này chúng ta trở về sẽ chậm chậm giải thích, ngươi đi trước làm kiểm tra một chút có được hay không, chờ ngươi nhớ tới liền tốt. Diệp Phàm khẩn thiết đường hầm. Muốn giải thích liền hiện đang giải thích, điều này cùng ta kiểm tra không quan hệ, ngươi đến cùng có cái gì lén gạt đi ta. Tô Khinh Tuyết giọng điệu lạnh lùng như băng. Diệp Phàm đau đầu địa nghĩ một lát, chỉ đành phải nói, vâng, ta còn có khác nữ nhân, nhưng lão bà ta là thật tâm yêu ngươi à, ngươi lần này cũng là vì cứu ta, mới bị thương nặng kém chút một mạng, chúng ta cảm tình là kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, ngươi không tin, có thể hỏi Dạ Nhi. Diệp Phàm chỉ đằng sau Vụ Dạ, cái sau đương nhiên là gật đầu. Tô tỷ tỷ, ta gọi Vụ Dạ, Diệp Phàm ca nói đều là thật, Vụ Dạ ánh mắt phức tạp cười nói. Tô Khinh Tuyết cảm thấy thật không thể tin, cái này sao có thể, ngươi thứ nam nhân hư này, ta còn vì ngươi đi chết. Cái này, đây chính là sự thật a, Diệp Phàm buông tay. Vậy cũng không được. Khẳng định là ta não tử ngất đi, hiện tại ta đã thanh tỉnh, ta không biết ngươi, chớ nói chi là yêu ngươi, ngươi về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, cái này cưới coi như không có kết quả. Tô Khinh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phàm một mặt kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình hội rơi xuống tình trạng như thế. Lão bà! Đừng gọi ta lão bà! Ta không phải! Tô Khinh Tuyết ngắt lời nói. Diệp Phàm trong mắt trào lên một tia thống khổ, hít thở sâu một hơi, nói, vậy được rồi, Tô tiểu thư, ngươi không biết ta, không quan hệ, vậy ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta để bọn hắn đi ra ngoài trước. Diệp Phàm quay người, để người bệnh viện đều đi ra phòng bệnh. Ta muốn điện thoại di động ta. Ta muốn liên lạc với ta người. Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm cười nói, không có vấn đề, nhưng điện thoại di động của ngươi không ở nơi này, ta sẽ để cho ngươi công ty con Trịnh Nhân Kiệt, đưa di động đưa cho ngươi. Tô Khinh Tuyết lúc này mới thần sắc hơi chậm, gật gật đầu. Đám người đi vào hành lang, Tiêu Hình Nhi cười như không cười nói, họ Diệp, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nàng có thể quên ngươi. Diệp Phàm nhíu chặt mày lên. Hắn cảm giác nữ nhân này rõ ràng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Quên liền quên, cùng ngươi lại không quan hệ, Diệp Phàm nói. Ừ, theo ta đương nhiên không quan hệ, chính ngươi đừng khóc liền tốt, Tiêu Hình Nhi trợn mắt chừng một cái. Viện trưởng làm theo cẩn thận hỏi, Diệp tiên sinh, chúng ta kiểm tra lúc nào làm? Diệp Phàm lắc đầu, không cần làm. A, người bệnh viện rất là kinh ngạc, viện trưởng hỏi, vì cái gì? Không cần, cũng là không cần. Không có vì cái gì. Diệp Phàm nói xong, liền để viện phương người đều rời đi. Các ngươi cũng đi thôi, Dạ Nhi ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi trước Hoa Hải chờ chúng ta trở về, Diệp Phàm nói. Tiêu Hình Nhi cau mày nói, không cần ngươi đổi ta, ta đến liền muốn đi máy bay qua. Ca, vậy chính ngươi bảo trọng, Vụ Dạ biết lưu lại cũng không giúp được một tay. Chờ hai nữ nhân sau khi đi, Diệp Phàm quay người trở lại trong phòng bệnh. Tô Khinh Tuyết gặp hắn tiến yêu, một mặt lạnh lùng nói, ngươi còn có việc à? Ta không phải nói, kết hôn không tính toán gì hết à? Ngươi trở về chờ lấy ta luật sư thông chi ngươi, xử lý ly hôn thủ tục là được. Diệp Phàm nhìn lấy lạnh đến phảng phất không dính khói lửa trần gian nữ tử, theo trong trí nhớ cái kia tiên nữ tỷ tỷ, thật đúng là càng lúc càng giống. Bất quá, hắn biết rõ, trước mắt nữ nhân, là vợ hắn, hắn người yêu, mà không phải cái gì tiên nữ. Diệp Phàm gật gật đầu, ta biết, ngươi không nhớ rõ ta, ngươi muốn ly hôn, ta cũng tùy ngươi. Nhưng là, ta không sẽ rời đi ngươi.